Chương 28, đi mẹ nhà hắn từ ra. Chương 28, đi mẹ nhà hắn từ ra. Tất vạn quân chiêu này mưa tiện vốn là nhiễu địch kế sách, chân chính sát chiêu theo sát phía sau. Ngay tại màn nước che đậy ánh mắt sát na, hắn kia cây trường thường đã như rắn độc xuất động, thẳng đến lên niệm tim. Một tấc dài, một tấc mạnh, phá mây thương pháp làm lấy lăng lệ mau lẹ lấy rừng, sát phạt cực mạnh. Tất vạn quân một thương này hiển thị rõ hắn mấy chục năm công lực, trước lấy mưa tiện nghi ngờ mắt, lại lấy trường thương bật mệnh, tàn nhẫn giả dạn. Nhưng mà lên niệm lại hoàn toàn liều mạng sau đánh tới sát cơ, thân hình lại lần nữa hóa thành bóng đen, lao thẳng tới Vương Thường Nghiệp đi. Kia chí mạng một thương khó khăn lắm sát hắn góc áo lướt qua, đâm cái trống. Khu khu. Tất vạn quân một thương thất bại, khí tức không khỏi hỗn loạn, ho kịch liệt đấu. Trung quy là cao tuổi thể suy, như vậy toàn lực hành động thương pháp, hắn đã thi triển không được mấy lần. Lê Niệm sớm từ từ Diệu Dung chỗ biết được tất vạn quân tình trạng, trong lòng sớm có tính toán, căn bản không có ý định cùng tất vạn quân dây dưa. Hắn đao quang lại lóe lên, vẫn như cũng bị Vương Thường Nghiệp vững vàng chống chọi. Nhưng lần này, Lê Niệm cũng không buôn tập trốn xa, ngược lại tại Vương Thường Nghiệp quanh thân mấy bước bên trong du tẩu, trường đao như gió táp mưa rào liên hoàn bổ ra. Hảo tiểu tử, dám xem lão phu như không? Tất vạn quân thở ra hơi, giận tí mặt. Hắn nâng thương lại đến, dàn mua đôi mắt bên trong giấy lên lửa giận. Lão thì đã có sao? Lão cũng vẫn là quán thông kỳ tông sư. Có thể Lê Niệm trong mắt giống như chỉ còn lại Vương Thường Nghiệp, thân hình lại lần nữa hóa thành tàn ảnh đánh giết mà tới. Vương Thường Nghiệp hoặc đón đỡ hoặc né tránh, miễn cưỡng ứng đối lấy liên miên bất tuyệt đao quang. Nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng, đối phương đao thế ngay tại sinh ra đáng sợ thay đổi. Mỗi một đao đều so trước một đao càng nhanh, mỗi một kích đều so sánh với một kích càng nặng. Hậu kinh đẩy trước kình, như là thủy triều tầng tầng đập ra, không ít lưỡi đao đã tại cánh tay hắn, đầu vai vạch ra thật sâu vết máu. Keng, tạch tạch. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, trôi này theo võ quán tiện tay mang tới trường đao. Cuối cùng tại Vương Thường Nghiệp liên tiếp không ngừng quyền kình xung kích bên dưới vỡ nát thành vài đoạn. Vương Thường Nghiệp như chút được gánh nặng cười to, liền binh khí đều không, ngươi còn có thể. Lời còn chưa dứt, Lê Niệm đã tỉnh táo triệt thoái phía sau, trong tay chỉ còn một nửa đoạn nhận. Mà lúc này, tất vạn quân trường thương cũng đã đem từ phía sau lưng đâm đến. Ngay tại cái này trước sau giáp công sát na, Lê Niệm lần thứ nhất đối Vương Thường Nghiệp mở miệng, ngươi nhưng còn có gì ngôn gì? Điệp Lãng đao pháp cùng chia bảy thức, tinh túy ở chỗ đao thế được ra. Giờ phút này chính là uy lực mạnh nhất một thức sau cùng, dù là chỉ còn mấy tấc đoạn nhận. Lê Niệm lại có thể rõ ràng cảm thấy được, một đao này, đầy đủ. Tại Lê Niệm nói ra ngươi nhưng còn có cái gì lúc, đao đã động trước. Đương Di ngôn hai chữ hạ xuống nháy mắt, trong bầu trời đêm kinh lôi nổ vàng, chói mắt điện quang chiếu sáng Vương Thường Nghiệp đột nhiên co lại con ngươi. Hắn không phân rõ kia lướt qua tầm mắt, là thiểm điện tàn ảnh, vẫn là cuối cùng đao quang. Xì, đoạn nhận mang theo tích xúc đến đỉnh điểm đao thế, như dao nóng cắt loại chém qua. Từ vai phải nghiêng bổ xuống, trực tiếp đem Vương Thường Nghiệp toàn bộ thân hình một phân thành hai. Chỉ còn nửa cái thân thể Vương Thường Nghiệp vô lực tê liệt ngã xuống tại vũng bùn bên trong, sinh cơ theo huyết thủy cấp tốc trôi qua. Mà đồng thời, tất vạn quân khí thế kia rào rạt một thương lần nữa đâm vào không khí. Nhìn xem Vương Thường Nghiệp bị đánh mở tàn khu, lão đầu bờ môi có chút rung động, trong đôi mắt đục ngầu lần thứ nhất hiện ra chân thực sợ hãi. Hắn vốn chỉ là dự định tới đơn giản rút một chút, không nghĩ tới thân thể của mình chính mình rõ ràng nhất. Từ Diệu Dung nói hắn chỉ còn 5 thành thực lực, thực sự là đánh giá cao. Những năm này ám thương nhiều lần phát tác, hắn sớm đã dầu hết đèn tắt, toàn bộ nhờ một hơi dáng chống đỡ. Đây cũng là vì sao hắn như thế thực sự cần gốc kia huyết sâm vương thuộc mệnh. Bây giờ bộ này tàn khu, bất quá là miễn cưỡng duy trì lấy quán thông kỳ biểu tượng thôi. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy chính vào Tráng Niên Vương Thường Nghiệp chết thảm tại chỗ, đáy lòng của hắn cuối cùng một tia chiến ý cũng triệt để tiêu tán. Cố làm ra vẻ lão giả, ngươi còn có thể sử xuất mấy thành khí lực. Lê Niệm chậm rãi quay người, đao gãy chỉ xéo. Tất vạn quân vội vàng gạt ra lấy lòng tiếu dung, đại nhân, làm sao đến mức này a? Từ Diệu Dung ngài cứ việc mang đi, lão phu tuyệt không ngăn trở. Từ đốc hành là Vương Thường Nghiệp làm hại, bây giờ thủ phạm đã tru, ân oán đã. Hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng hướng về sau di chuyển bước chân. Lê Niệm chỉ là lạnh lùng nâng lên đao gãy, mũi lao trực chỉ lão giả yết hầu. Chớ có khinh người quá đáng. Tất vạn quân ngoài mạnh trong yếu quát, thật muốn liều cho cá chết lưới rách, thắng bại còn chưa thể biết được. Hắn ra vẻ cường ngạnh chân cắn thương, y đồ dọa lùi đối phương. Ồn ào. Lê Niệm ngữ khí băng lãnh, ngươi nhưng còn có gì ngôn gì? Cảm nhận được cái này như là như thực chất sắc ý, tất vạn quân lại phủ một tiếng quỷ giảm xuống trong nước bùn, đại nhân, tha mạng a. Trường Không Võ Quán trăm năm cơ nghiệp, kho tàng chất bảo, đều có thể phụng cùng đại nhân. Trên mặt lão giả tràn ngập hèn mọn, nước mưa lẫn vào nước mắt tung hoành chảy, lão phu biết sai. Lưu tính mạng của ta đối đại nhân càng hữu dụng chỗ a. Liền lên niệm nao nao, đường đường võ quán chi chủ có thể như thế không hề tôn nghiêm vì xuống đất cầu xin tha thứ. Lao ra hỏa này hẳn là thật suy yếu đến liền một trận chiến dũng khí đều không có rồi. Lên niệm dẫn theo đao gãy chậm rãi đi lên phía trước. Ta biết được một phần thượng phẩm nội luyện pháp, còn có mấy mươi phần bảo dược. Tất vạn quân thanh âm đống nhiên đè thấp, trong mắt lại hiện lên một tia ngoan lệ. Ngay tại cái này yếu thế nháy mắt, thân hình hắn đột nhiên bạo khởi, từ trong ngực móc ra một cái tôi lấy lục quang truy thủ, đâm thẳng lên niệm tim. Liền dấu ở lên niệm sớm có phòng bị, đao gãy tùy ý vừa nhấc. Hàn quang chợt hiện, một viên giản mua đầu lâu ứng thanh bay lên, cuối cùng lời nói vĩnh viễn ngưng kết tại bên môi. Trước khi chết còn phải đuổi nghịch bực này cho xiếc, thật sự là ti tiện, vô sỉ đến cực điểm. Lê Niệm than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về Từ Diệu Dung phương hướng, lại phát hiện nguyên bản vi đổ nàng võ quán đệ tử, chẳng biết lúc nào sớm đã trốn được vô tung vô ảnh. Thế mà bỏ quán chủ chính mình bảo mệnh, kia Tất Vũ Phàm càng là bỏ ra ra đào tẩu. Nhìn xem tất vạn quân vẫn quỷ không đầu thi thể, Lê Niệm lắc đầu, còn quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Từ Diệu Dung kéo lấy ướt đẫm thân thể chậm rãi tiến lên, phức tạp ánh mắt tại Tất Vạn Quân thi thể bên trên dừng lại chốc lát, sau đó chuyển hướng Lê Niệm, thật sâu không người thi lễ một cái, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Lê Niệm dẫn nàng đi đến Vương Thừa Nghiệp dập nát thân thể trước. Cái kia đạo đáng sợ vết đao từ vai phải chém nghiêng xuống, nửa người dưới đã cùng thân thể tách rời. Vương Thừa Nghiệp miệng mũi không ngừng tuôn ra máu tươi, khí tức yếu ớt đến chỉ còn dây tóc. Hắn còn lại cuối cùng một hơi. Lê Niệm bình tĩnh nói, nhưng còn có lời nói muốn hỏi. Từ Diệu Dung nhẹ gật đầu, nhàn nhạt hỏi, phụ thân ta cái chết, ngoại trừ ngươi cùng Tất Vạn Quân, còn có ai tham dự? Vương Thừa Nghiệp quét ra nhuốm máu khóe miệng, phát ra tan nát cười thảm, tất cả mọi người đều có phần. Phụ thân ngươi quá mức chính trực, tự cho là có thể cứu Từ gia, lại cản tất cả chúng ta đường. Tất Vạn Quân cung cấp ám thương vị trí, ta hạ độc, tộc nhân khác âm thầm phối hợp, ai cũng trốn không thoát liên quan. Đáp án này cũng không vượt quá Từ Diệu Dung dự kiến, nàng chậm rãi gật đầu. Trầm mặc một lát, nàng nhớ tới Lê Niệm lúc trước tra hỏi, nói khẽ, ngươi nhưng còn có gì ngôn gì? Vương Thừa Nghiệp trong cổ phát ra ù ngục bọt máu âm thanh, đột nhiên cất tiếng cười to, phụ thân ngươi chính là thằng ngu. Từ trên xuống dưới nhà họ Từ càng là một đám ngu xuẩn. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực gào thét, ta Vương Thừa Nghiệp xuất thân thấp hèn, cả đời làm việc ti tiện, tại Từ gia 20 năm vì lũ ngu xuẩn cũng đúng, cái gì dơ bẩn sự tình chưa làm qua. Ta không hối hận. Đáng tiếc, lo lắng hết lòng, nưu đồ nửa đời, cuối cùng không có thể đem Từ gia nắm giữ trong tay. Ta không cam tâm. Đi mẹ nhà hắn Từ gia. Tiếng gào thét im bặt mà dừng, Vương Thừa Nghiệp trừng lớn hai mắt, lại không có khí tức. Chương 29, trăm năm huyết sâm vương viên mãn lưu vân tức pháp chương 29. Trong năm huyết sâm vương viên mãn lưu vân tức pháp vương Thừa Nghiệp lấy người ở rể chi thần, tại Từ gia cái này 20 năm thận trọng từng bước, vốn là một phen tràn ngập ẩn nhẫn cùng dã tâm cố sự. Tại hắn nguyên bản nhu đồ bên trong, 20 năm cúc cung tận tụy, đổi được cả tộc tín nhiệm, mượn từ đốc hành cải cách kích thích án giận, liên hợp các phương bố cục thí chủ. Đợi đến Từ gia thời kỳ giáp hạt, nhu cầu cấp bách mới khai nguyên cảnh tọa chân lúc, hắn liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận tài nguyên, đột phá cảnh giới. Cuối cùng đem cái này chiếm cứ Kiến Dương thành trăm năm thế gia, triệt để giữ tại trong tay mình. Đáng tiếc hắn tính toán tường tận hết thảy, duy chỉ có không có tính tới sẽ gặp phải Lê Niệm. Hai người này đã đến tội, ngươi không cần lại mạo hiểm bắt thượng tìm kia đại diễn đạo quán. Lê Niệm nhìn qua dần nghỉ màn mưa, nhẹ nói, lưu tại Kiến Dương thành, mai danh nhận tích, mài rua tu vi. Hắn hơi chút dừng lại, tiếp tục nói, Kiến Dương thành phương viên trăm dặm, người ở đông đúc, đâu chỉ trăm vạn chi chúng. Trong thành ba môn năm phái cùng tồn tại, 6-7 thế gia tranh chấp, 8-9 võ quán san sát, vốn là ám lưu hung dũng. Nhiều ngươi một người ẩn thân trong đó, bất quá giọt nước trong biển cả. Từ gia liền gấp hai tên cao thủ, nội bộ tất nhiên sinh loạt tượng, ngoài có đàn sói vây quanh, về sau sẽ chỉ ốc còn không mang nổi mình ốc. Giờ phút này càng không khả năng sẽ nghiêng toàn tộc chi lực truy tìm một cái bé gái mồ côi. Hắn nói đích thật là tình hình thực tế. Từ gia sản nghiệp phân bố Kiến Dương thành trong ngoài, từ lâu, dựa điền, lương trang đều cần cao thủ tòa chấn. Mà từ gia bây giờ bất quá mấy vị quán thông kỳ, hơn phân nửa đều là bức gia không ra. Bây giờ đỉnh tiêm chiến lực chợt giảm, đều phòng trước phải bể bộn nhiều việc tranh đoạt quyền hành, ngoại địch càng sẽ thừa cơ từng bước xâm chiếm sản nghiệp. Tại biết rõ Từ Diệu Dung đứng phía sau một vị thần bí quán thông kỳ tình huống dưới, tiếp tục hao phí tâm lực truy tra, đã không sáng suốt, cũng không thực tế. Huống chi, bây giờ Từ Diệu Dung đã thoát khỏi Trường Không Võ Quán cùng Từ gia tầm mắt. Chỉ cần hướng cái này trăm vạn nhân khẩu trong thành vừa ẩn, chính là cá bơi vào biển, khó tìm nữa tìm. Từ Diệu Dung hít sâu một hơi, nước mưa thuận nàng mặt tái nhợt gò má trượt xuống. Nàng hướng về Lê Niệm thật sâu không người, "Diệu Dung, cần tuân đại nhân an bài. Sau đó ta đương ẩn vào chợ bữa, dốc lòng tu luyện." Mà tại Từ Diệu Dung ngẩng đầu sát na, ánh mắt kiên định quyết tuyệt. Đối đãi ta thương pháp đại thành ngày, nhất định phải từ gia nợ máu trả bằng máu. Mưa càng nhỏ hơn. Ngay một khắc này, Lê Niệm trong lòng phần kia thuộc về từ đốc hành nặng nề nguyện vọng trước khi chết đã lặng yên tiêu tán. Theo sát mà tới là một cỗ sôi trào mãnh liệt ký ức dòng lũ. Từ đốc hành suốt đời nhất tinh xảo kỹ nghệ hóa thành bản nguyên nhất càng ngộ, trực tiếp quán thâu vào Lê Niệm não hải. Cảnh giới viên mãn lưu vân tức pháp, môn này trung phẩm nội luyện pháp, hán tinh túy ở chỗ tĩnh như vực sâu, động như mây trôi. Tại tĩnh hơi thở lúc có thể đem hô hấp áp chế đến nhỏ không thể thấy, hoàn mỹ thu liễm tự thân khí tức. Mà tại làm động lúc lại có thể để hô hấp như nước chảy mây trôi kéo dài không dứt, vì buộc phát lực lượng cung cấp quần quần không dứt nội tức chống đỡ. Cơ hồ tại lĩnh ngộ nháy mắt, Lê Niệm thân thể liền bản năng vận chuyển lên môn này hô hấp pháp. Hắn lập tức cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có trưởng không cảm giác, đối tự thân mỗi một tấc cơ thể điều động càng thêm tinh chuẩn, đối thể nội khí lực lưu động cảm giác đến càng thêm rõ ràng. Liên cả thân thể năng lực khôi phục cũng rõ rệt tăng cường, mới vừa kịch chiến mang đến mọi mệt, chính theo cái này kéo dài hô hấp nhanh chóng tiêu tán. Ngoại luyện pháp là hướng ngoại tìm kiếm, mài giũa thể phách, tăng trưởng khí lực. Mà trong lúc này luyện pháp lại là hướng vào phía trong tìm kiếm, thống hợp cùng kích phát thân thể vốn là chất chứa tiềm năng. Lê Niệm yên lặng thể ngộ. Bên ngoài luyện, nội luyện song song viên mãn gia trì bên dưới, hắn cảm giác mình thực lực so một lát trước đó lại tăng vọt 3 thành có thừa. Giờ phút này như lại ra tay, quanh thân lực lượng hòa hợp một thể, chiêu thức vận chuyển phảng phất giống như tự nhiên. Trong ngoài đều viên mãn, mới là quán thông chi đỉnh. Bây giờ ta cũng coi là quán thông kỳ viên mãn, khai nguyên cảnh tại ta, vẻn vẹn cách xa một bước. Lê Niệm nghĩ thầm. Đại nhân. Từ Diệu Dung nhẹ giọng kêu. Nàng bén nhạy phát giác được, ngay tại này nháy mắt ở giữa, trước mắt vị này người áo choàng khí tức tựa hồ trở nên càng thêm trầm ngưng nặng nề, hô hấp cũng biến thành càng thêm kéo dài thâm thúy, giống như tại vừa rồi ngắn ngủi trong yên lặng lại hoàn thành một lần thuế biến. Phần này thâm bất khả chắc, để nàng đấy lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính sợ. Ừm. Lê Niệm nhàn nhạt lên tiếng, đã đem kia Lưu Vân Tức Pháp triệt để quen thuộc thông thấu. Hắn cúi người, lưu loát từ Vương Thừa Nghiệp trong ngực tìm ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ mở ra nháy mắt, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc lập tức tản mạn ra, liền quanh mình mưa khí cũng vì đó một trong. Trong hộp nhung tơ lót ngọn nguồn bên trên, lặng lặng nằm một gốc hình thái sung mãn, sợi rễ đều đủ huyết sâm, tham gia thể bảy biện ra ôn nhuận màu đỏ, giống như nội luận bảo quang. Chính là gốc kia đủ để làm đột phá khai nguyên cảnh mấu chốt phụ trợ trăm năm huyết sâm vương. Bên cạnh vẫn làm đủ trồng lên mấy chương mệnh giá trăm lượng ngân phiếu. Lê Niệm ánh mắt đảo qua, không chút do dự đem bảo tham gia cùng ngân phiếu cùng nhau thu vào trong lòng. Việc nơi này, nhân quả đã hết. Lê Niệm quay người, ngữ khí bình thản. Xin từ biệt, sau này không cần gặp lại. Từ Diệu Dung lại bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất tùy ý nước bùn thấm ướt vào áo. Nàng ngẩng đầu lên, trịnh trọng lên tiếng nói, "Lại nhân, Diệu Dung thân phụ huyết hữu, đời này không còn hán niệm. Hôm nay may mắn được đại nhân cứu giúp, Diệu Dung đời này ghi nhớ đại nhân ân tình. Như ngày khác may mắn không chết, tu vi có thành tựu, báo đến đại thủ. Nguyện đi theo đại nhân tả hữu mặc trò phân công." Từ Diệu Dung ánh mắt sáng rực, chỉ cầu đại nhân cáo chi, ngày sau nên đi nơi nào tìm lại. Lên niệm bước chân hơi ngừng lại, áo choàng bên dưới khuôn mặt thấy không rõ thân sắc. Trầm mặc một lát, hắn cuối cùng là mở miệng, "Nếu là thật sự có việc muốn tìm ta, có thể đi Yêu Ma Ti phía đông đầu thứ ba ngõ hẻm, tại cuối hẻm tường gạch bên trên khắc một đạo ấn. Ngày kế tiếp hoàng hôn, nhưng tại Vọng Giang lâu gặp nhau." Dứt lời, hắn đã cất bước rời đi, thân ảnh tại nhỏ dần màn mưa bên trong dần dần mơ hồ. Từ Diệu Dung ở trong lòng mặc niệm lấy ba chữ này, "Yêu Ma Ti." Quả nhiên là tới từ Yêu Ma Ti. Nàng đấy lòng suy đoán được xác minh. Trẻ tuổi như vậy liền có được tu vi như vậy, chắc là Yêu Ma Ti bên trong có thụ chú mục thiên tài a. Từ Diệu Dung không khỏi thầm nghĩ, đáy lòng lặng yên sinh ra một tia kính ngưỡng. Sớm tại trước đó, Lê Niệm đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng lúc, nàng liền phát hiện kia là một cái che kín vết chai dày, lại rõ ràng thuộc về người trẻ tuổi tay. Sở hữu những ngày phát hiện đều bị nàng cẩn thận từng ly từng tí phong tồn tại đáy lòng, chưa từng biểu lộ mảy may. "Đại nhân." Từ Diệu Dung nhìn qua cái kia đạo là sắp biến mất lưỡng ảnh, dùng hết khí lực hô lên đáy lòng cuối cùng nghi vấn, "Ngài vì sao muốn cứu ta?" Không có trả lời. Đại nàng nháy đi trong mắt nước mưa, phố lớn phần cuối đã không có mưa hay. Mưa bụi tí tách, cọ rửa bàn đá xanh bên trên vết máu. Từ Diệu Dung một mình đứng, ướt đẫm quần áo dán chặt lấy đơn bạc thân thể. Nàng hít sâu một cái băng lãnh không khí, dùng sức nắm chặt trường thương trong tay, quay người biến mất tại ngõ hẻm làm chỗ sâu. Lê Niệm thân ảnh tại ngõ hẻm mạch ở giữa nhanh chóng ghé qua, phương hướng sắp đi, rõ ràng là Trường Không Võ Quán. Từ gia Vương Thừa Nghiệp đã chết, Từ gia muốn tra cũng khó có đầu mối. Nhưng Trường Không Võ Quán những cái kia đảo tàu đệ tử, nhất là Tất Vạn Quân cháu trai Tất Vũ Phạm, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Lê Niệm xuất thủ. Mà kia Tất Vũ Phạm càng là Tất Vạn Quân cháu trai. Lê Niệm chưa từng cho là mình là cái thiện nhân. Hắn làm việc từ trước đến nay chỉ vì chính mình. Đã kết thủ, cũng không có lưu bên dưới cháu trai ngày sau trả thù đạo lý. Hắn muốn đi kết thúc công việc. Lê Niệm cũng không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Ngay tại tâm hắn niệm chuyển động ở giữa, đã tứ hành văn tự lặng yên hiện lên ở trước mắt, người chết, Vương Thừa Nghiệp. Nguyện vọng trước khi chết, từ phủ ngoài cửa bên phải thạch sư cái bệ bên dưới, ẩn dấu hắn suốt đời tích xúc. Giao cho thành Tây Dương Liễu ngõ hẻm thang nhạc chân mẹ con, để bọn hắn không nên chờ nữa. Người chết, Tất Vạn Quân. Nguyện vọng trước khi chết, nhìn tất ra có người kế tục, chí ít có thể đem phá mây thương pháp luyện tới viên mãn, đột phá quán thông kỳ, chớ để tổ nghiệp bị thiệt ở đây một đời. Chương 30, Tất Vũ Phạm chương 30, Tất Vũ Phạm Trường Không Võ Quán. Tất Vũ Phạm dẫn mấy tên đệ tử chật vật không chịu nổi xông vào đại môn, ướt đẫm bà táo còn tại hướng xuống tích thủy. Sắc mặt hắn trắng bệch, cầm thương tay ngăn không được run rẩy, mùi thương tại trên mặt đất lát đá xanh bạch ra lộn xộn vết tích. "Thiếu quan chủ hắn." Một cái cao tráng đệ tử run giọng mở miệng, trên mặt tràn ngập bất an. Thân là võ quán đệ tử lại lâm trận bỏ chạy, cái này thực sự làm trái võ đức. Ngậm miệng. Tất Vũ Phạm bỗng nhiên quay người, khuôn mặt bặm mẹo, lão già kia còn có thể có mấy thành thực lực? Liên Vương Thường Nghiệp đều chết, chúng ta ở lại nơi đó chờ chết sao? Thanh âm hắn phát run, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói tới, Từ Diệu Dung làm sao lại nhận biết cao thủ như vậy? Lần này chọc đại phiền toái. Trường Không Võ Quán bên trong đèn đuốc sáng trưng, lần này động tĩnh kinh động tất cả võ quán. Chỉ thấy một người mặc áo tơ trung niên nhân say khướt ôm hai nữ tử từ nội viện hoàng đi ra, chính là Tất Vũ Phạm phụ thân Tất Nang. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, bước chân phù phiếm, hiển nhiên mới từ trên tiệc rượu bị kinh động. "Vũ Phạm, đây là ra chuyện gì rồi?" Tất Nang nâng rượu, cười ha hả hỏi, không hề hay biết tình thế nghiêm trọng. Tất Vũ Phạm vốn là tâm phiền ý loạn, thấy phụ thân bộ dáng như vậy càng là lên cơn giận dữ, cũng không nhìn hắn cái nào, đột nhiên đem một bàn tay hắn đẩy ra, "Lan đi." Tất Ngang một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, hai nữ tử sợ hãi kêu lấy trốn đến một bên. Cái này qua tuổi 60 năm nhân, thiên phú bình thường, vào ngay hôm nay mới tụ lực kỳ. Ngày bình thường chỉ biết uống rượu làm vui, không được Tất Vạn Quân coi trọng. Tại võ quán bên trong không hề uy tín, ngay cả mình nhi tử đều đối với hắn chẳng thèm ngó tới. "Nhanh đi tìm Tử gia hỗ trợ." Tất Vũ Phạm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng các đệ tử quát. Có thể hắn vừa đi lên phía trước mấy bước, nhưng lại đột nhiên cứng tại nguyên địa, sắc mặt càng thêm tái nhợt, không được, Từ gia không đáng tin cậy, ta không thể chết. Ở đây cái mạnh được yếu thua thế đạo, đáng sợ nhất chính là trêu chọc phải loại này độc lai độc vãng cường giả. Đối phương nếu là khăng khăng giết người, lúc nào cũng có thể đem nhập võ quán lấy tính mệnh của hắn. Đến lúc đó đừng nói là hắn, tất cả Trường Không Võ Quán đều có thể bị huyết tẩy. Thế nào đều không có an ổn biện pháp. Trường Không Võ Quán cùng Từ gia ở giữa, vốn cũng không có cái gì tình cảm có thể nói, vẻn vẹn là Tất Vạn Quân cùng Vương Thừa Nghiệp tự mình đặt thành một cọc giao dịch. Từ gia dựa vào cái gì sẽ quản hắn Trường Không Võ Quán? Tất Vũ Phàm đột nhiên nhãn tình sáng lên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, còn có một cái biện pháp. Hắn nổi điên tựa như phóng tới kia ở giữa chỉ có Tất Vạn Quân mới có thể tiến nhập mật thất, bắt đầu ở bên trong điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng, ở trong tối cách bên trong đã tìm được hai bản ố vàng sách nhỏ. Phá Vân Thương Quyết ngoại luyện pháp, Lưu Vân Tức Pháp nội luyện pháp, võ quán truyền thụ võ học, từ trước đều là truyền miệng. Sư phụ kiểu gì cũng sẽ lưu lại thủ đoạn, dùng đến tiếp sau công pháp tới khống chế đệ tử trung thành. Mà cái này hai bản sổ chính là hoàn chỉnh ghi chép trường không võ quán cái này hai môn hạch tâm truyền thừa. Tất Vũ Phàm chăm chú nắm chặt sổ, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn muốn đem trấn quán võ học nộp lên cho Yêu Ma Ti, đổi lấy mạng sống che chở cơ hội. Vũ Phàm, ngươi điên rồi. Tất Ngang nhìn thấy nhi tử trong tay kia hai bản ố bằng sổ, lập tức dọa đến tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn lảo đảo xông tới ngăn lại Tất Vũ Phàm, đây chính là chúng ta trường không võ quán đặt chân căn bản. Không có bọn chúng, võ quán liền xong. Về sau còn lấy cái gì chiêu thu đệ tử? Căn bản, đặt chân. Tất Vũ Phàm cười lạnh một tiếng, đẩy ra phụ thân, ta hiện tại miễn là còn sống. Lão giả kia trêu chọc cao thủ đã chết, người kia lúc nào cũng có thể tới, chúng ta đều phải chết. Tất Vũ Phàm gắt gao nhìn chằm chằm trong tay sổ, thanh âm khàn giọng, người đều chết rồi, còn phải đó căn bản làm gì dùng? Lại không người dám tiến lên ngăn cản, Tất Vũ Phàm siết chặt kia hai bản sổ, chân phát hướng về Yêu Ma Ti kia phiến xâm nhiên màu đen khu kiến trúc chạy như điên. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Trong đầu hắn chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần bước vào Yêu Ma Ti đại môn, liền an toàn. Khoảng cách kia phiến màu đen kiến trúc càng gần, tử vong bóng tối tựa hồ liền nhạt đi một điểm. Nhưng mà hắn cũng không biết, ngay tại trường không võ quán bóng tối chỗ sâu, Lê Niệm đang lặng lặng đứng lặng. Lưu Vân Tức Pháp lặng yên vận chuyển, hô hấp của hắn bị áp chế đến bé không thể nghe, khí tức hoàn mỹ dung nhập bóng đêm. Môn này mới đến nội luyện pháp, tại tiềm hành nhận nấp phương diện thể hiện ra kinh người hiệu dụng. Như hắn tại Tất Vũ Phàm đi ra ngoài trước đó xuất thủ, Tất Vũ Phàm tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng Lê Niệm ánh mắt lướt qua trước mắt hiện hiện nguyện vọng trước khi chết văn tự, rơi vào trầm tư. Bây giờ hắn người mang cảnh giới viên mãn Điệp Lãng Đao Pháp cùng Lưu Vân Tức Pháp, càng có trăm năm huyết sâm vương bực này bảo dược, trên lý luận đã có trùng kích ra nguyên cảnh điều kiện. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này hai môn công pháp, đến tuột cùng có thể dung luyện ra như thế nào không thể. Vô luận là Phá Mây Thương Pháp cùng Lưu Vân Tức Pháp, vẫn là Bản Thạch Trưởng Quyền cùng Bất Động Chấn Nhạc Thung Thế, đều là đi qua thế gia võ quán mấy đời nghiệm chứng trưởng thành phối hợp. Mà Điệp Lãng Đao Pháp cùng Lưu Vân Tức Pháp như vậy tổ hợp, con đường phía trước hoàn toàn không biết. Nếu là công pháp tương xung, không những không thể hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại khả năng ngưng tụ thành thấp kém công thể, từ đây tại đồng bậc xa suốt tại hạ phong. Lê Niệm còn rất trẻ, hắn không muốn vì nhất thời tiến cảnh, đánh cược chính mình tu hành tiền đồ. Con đường tu hành, cũng như nhân sinh con đường đồng dạng, xưa nay không là vùi đầu khổ tu liền có thể thông suốt. Nó càng giống là tại vô số châu ngã ba làm ra tuyển chọn, một bước sai, có lẽ từng bước sai. Một phương diện khác, mặc dù có huyết sâm vương phụ trợ, cũng chưa chắc liền có thể thành công phá cảnh. Tu hành chi đạo, cuối cùng muốn nhìn võ cốt cùng thiên phú. Võ cốt là cơ bản căn cơ, liên quan đến gân cốt thể phách tư chất, thiên phú thì là huyền chi lại huyền mộ tính, quyết định đối công pháp lý giải cùng vận dụng. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thiên phú dị bẩm người, có lẽ không cần ngoại vật liền có thể nước chảy thành sông đột phá khai nguyên cảnh giới, mà tư chất hạng người bình thường, mặc dù có bảo dược tương trợ, cũng có thể cả đời vây ở bình cảnh. Nhìn qua Tất Vũ Phàm đi xa lưu ảnh, Lê Niệm cuối cùng thu liễm sát ý hiện tại, còn không phải thời điểm. Lê Niệm rất rõ ràng tình trạng của mình, chân trái cánh tay trái vết thương cũng dù đã khôi phục năm thành, nhưng thật sâu chỗ thai họa ngầm còn tại. Bộ này thể phách vốn là không kiện toàn, thuộc về là võ cốt không trọn vẹn, nếu không phải có được phần này năng lực, vốn là liền con đường tu hành đều khó mà đặt chân. Về phần mình thiên phú, thì là không thể biết được. Hắn không muốn được, càng không muốn tại không có vạn toàn nắm chắc tình huống dưới cương ép đột phá. Một khi thất bại, không chỉ có lãng phí tài nguyên, càng có thể tổn thương vốn là yếu ớt thể phách. Không cần nóng lòng nhất thời. Lê Niệm nhìn qua Tất Vũ Phàm đi xa phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Người này bây giờ còn uy hiếp không đến ta, không bằng nhiều bại một đứa con. Hắn nhớ tới từ quán thông kỳ võ tốt hạ quan phục trên người thu được môn kia bí thuật, huyết sắt đốt khiếu thuật. Kia là hạ quan phục đã từng tiến về đại diễn đạo quán cầu lấy một môn phá kính bí thuật. Môn này bí thuật quá trình tu luyện cực kỳ hung hiểm, cần lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, thiếu đốt thọ nguyên, nếu tu luyện bất thành liền sẽ khí huyết suy yếu, tuổi thọ có hại. Chỉ khi nào luyện thành, liền có thể ngưng luyện ra một thanh huyết sát chi khí có thể dùng để xông phá tu hành bình cảnh. Về phần hao tổn thọ nguyên khí huyết, đến tiếp sau cũng sẽ chậm rãi tự động khôi phục, nếu là đột phá cảnh giới, tu vi trả lại phía dưới, khôi phục càng nhanh. Đây là một đầu hiểm đường, nhưng cũng là một đầu đường tắt. Lê Niệm tâm niệm vừa động, đối trước mắt hiện Tất Vạn Quân nguyện vọng trước khi chết nói khẽ, di nguyện của ngươi, ta đón lấy. Về phần được hay không được, liền nhìn ngươi tôn nhi tạo hóa. Hắn thừa dịp bốn bề vắng lặng, lặng yên chui vào mật thất kia, đem huyết sắt đốt khiếu thuật yếu quyết chép lại, lưu tại trong đó. Làm xong đây hết thảy, Lê Niệm thân ảnh triệt để tiêu tán ở trong màn đêm. Lại nhìn con cờ này, có thể mang đến như thế nào kinh hỉ? Không luyện được, tất nhiên là thọ nguyên hao hết, không còn sống lâu nữa. Nếu là luyện thành, Lê Niệm nết miệng lên một vòng như có như không độ cong. Đó chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Chương 31, bình tĩnh chương 31, bình tĩnh sau đó thời gian bên trong, Lê Niệm một lần nữa trở lại Liễm Thi Sở Bế Công sinh hoạt hàng ngày bên trong. Từ khi xử lý xong đám kia lang yêu thi thể về sau, trong sở công việc thanh nhàn không ít, ngẫu nhiên mới có mấy cô yêu ma thi thể cần xử trí. Phần này khó được bình tĩnh, ngược lại làm cho Lê Niệm qua đoạn cuộc sống an ổn. Mà tại Kiến Dương thành bên trong, Từ gia cùng trưởng không võ quán biến cố, sớm đã thành đầu đường cuối ngõ đứng đầu nhất để tài câu chuyện. Trà lâu tiểu quán bên trong, luôn có thể nghe được dạng này nghị luận, nghe nói không? Từ gia lần này thế nhưng là chọc đại phiền toái. Đầu tiên là gia chủ chết bất đắc kỳ tử, hiện tại liền vị kia thanh thế chính vượng người ở rể cũng gấp. Một cái khai nguyên cảnh một cái quán thông kỳ a, nói không có liền không còn. Đối ngoại nói là tao ngộ yêu ma, có thể cái này lý do thoái thác, ai mà tin? Bây giờ liền cái có thể chủ sự người đều tìm không ra đến, cái này trăm năm thế gia sợ là muốn đổ. Người sáng suốt đều nhìn ra được, từ gia chính hiện lộ sụp đổ tư thái. Các nơi chi nhánh liên tiếp phát sinh xung đột, ngoài thành dược điển cũng liên tục gặp cái nhiễu. Đây rõ ràng là thế lực khắp nơi đang thử thăm dò hư thực. Càng châm chọc chính là, từ gia nội bộ vì tranh đoạt cận tồn bảo dược, làm cho túi bụi. Cận tồn mấy vị quán thông kỳ từ thị tộc nhân đều mang tâm tư, đều muốn đem bảo dược ưu tiên dùng trên người mình, trông cậy vào có thể dẫn đầu đột phá khai nguyên cảnh, chấp trưởng gia tộc đại quyền. Đến vu trường không có quán, tình trạng đồng dạng thê lương. Đối ngoại tuyên bố lao quán chủ Tất Vạn Quân một đêm chết bất đắc kỳ tử về sau, hắn tôn Đạm Vũ Phàm càng đem Phá Vân Thương Quyết cùng Lưu Vân Tức Pháp hai môn chấn quán tuyệt học toàn bộ nộp lên yêu ma ti, đổi được một cái võ tốt thân phận hư danh che chở. Như vậy tự đoạn căn cơ cử động, tại Kiến Dương thành bên trong cũng dẫn tới không ít chỉ trích. Bây giờ võ quán môn đình vắng vẻ, đệ tử trực tiếp bị phân phát hơn phân nửa, chỉ còn mấy cái nhớ tình cũ đệ tử cũ miễn cưỡng chống đỡ lấy tràn diện. Mà vị kia thiếu quán chủ từ ngày đó sau liền thâm cư không ra ngoài, lại chưa công khai lộ diện, tục truyền đang lúc bế quan khổ tu. Đây rõ ràng là chọc không nên dây vào người, sợ bị trả thù mới ra hạ sách này. Kỳ quái chính là, vô luận là từ đốc hành chân chính nguyên nhân cái chết, vẫn là truy sát từ Diệu Dung một chuyện, từ gia cùng trưởng không võ quán đều đối việc này giữ kín như bưng. Hai nhà giống như đạt thành ăn ý nào đó, không hề đề cập tới đêm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không có người biết được giữa bọn hắn từng có như thế nào cấu kết. Theo người ngoài, đây bất quá là trùng hợp đồng thời phát sinh, không liên hệ chút nào hai quả chuyện xui xẻo thôi. Ở đây đoạn thời gian yên bình bên trong, Lê Niệm dành thời gian hoàn thành vương thừa nghiệp nguyện vọng trước khi chết. Hắn thừa dịp bóng đêm sờ đến từ phủ trước cửa, quả nhiên bên phải đầu thạch sư cái bệ bên dưới đã tìm được một cái hốc tối, bên trong tràn đầy đút lấy toi vàng. Vị này từ gia người ở rể mặt ngoài đối từ gia trung thành cảnh cảnh, xử sự cẩn thận chặt chẽ, vụ trộm lại sớm vì chính mình lưu tốt đường lui. Không chỉ có góp nhặt một bút tài phú, còn ở bên ngoài khác cưới vợ thất, sinh hạ một đứa con trai. Đem tiền tài giao cho đôi kia mẹ con về sau, Lê Niệm thoại nguyện từ trên thân vương thừa nghiệp rút ra đến cảnh giới viên mãn bản thạch trưởng quyền. Cùng điệp lãng đao pháp lăng lệ thế công khác biệt, môn quyền pháp này trọng tại thủ thế, giảng cứu vững vàng, ngược lại là bù đắp hắn võ học hệ thống bên trong một vòng. Về phần Tất Vạn Quân nguyện vọng trước khi chết, Lê Niệm đem huyết sắt đốt khiếu thuật làm sơ tân trang sau lưu tại trường không võ quán trong mật thất. Không chỉ có yếu tan tu luyện đại giới, càng đem áp dụng phạm vi tận lực sửa thành càng thích hợp nội tráng kỳ tu luyện. Như vậy cải biến phía dưới, Tất Vũ Phàm chắc chắn coi là đây là tổ phụ lưu lại bí truyền, nếu có thể nhờ vào đó đột phá quán thông kỳ, cũng sẽ không đối Lê Niệm cấu thành uy hiếp. Sáng sớm hôm đó, Lê Niệm theo thường lệ đi tới liệm thi sở trên mặt đất khu vực, đem hôm qua xử lý tốt yêu ma vật liệu từng cái nộp cho Triệu Hành. Triệu Hành cẩn thận kiểm điểm những cái kia phân loại chỉnh tề, xử lý thỏa đáng vật liệu, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, không tệ, đi thôi. Nhìn xem Lê Niệm rời đi thân ảnh, Triệu Hành âm thầm gật đầu. Người trẻ tuổi này mặc dù tuổi không lớn lắm, làm việc lại phá lệ lão luyện đáng tin. Từ khi Lê Niệm tiếp nhận chuyện này đến nay, từ yêu ma thi thể phân loại, vật liệu phá giải xử lý đến cuối cùng chỉnh lý nộp lên, mỗi một cái khâu đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Triệu Hành đã thật lâu không có vì không gian dưới đất sự vụ thao qua tâm. Hắn thậm chí có một đoạn thời gian đều không có tự mình đi qua không gian dưới đất. Phần này bất lo để hắn đối Lê Niệm càng phát ra thưởng thức. Triệu Hành khoảng thời gian này tâm tình rất tốt. Hắn lười biếng ngồi dựa vào cửa ra vào chiếc ghế bên trong, ánh mắt tùy ý đảo qua biệt lạc. Khi thấy đang luyện quyền Thiệu Vũ Trạch lúc, hắn đông nhiên ngồi thẳng lên, cất giọng quát, khí sâu hai chân, lực từ lên. Nhớ kỹ, muốn là cỗ này lực bộc phát. Phải. Đại nhân. Giữa sân Thiệu Vũ Trạch nghe tiếng mà động, nguyên bản trầm ổn quyền giá bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy hắn hai chân đạp đất, lưng eo như cùng, song quyền như pháo truy ầm vang đánh ra, trong không khí lại ẩn ẩn truyền ra tiếng xé gió. Hảo tiểu tử, một điểm liền rõ ràng. Triệu Hành thỏa mãn nheo mắt lại, âm thầm gật đầu. Như vậy ngộ tính, sắc thực xứng đáng hắn cố ý tranh thủ tới môn này thượng phẩm võ học băng sơn kình. Môn này thượng phẩm quyền pháp giảng cứu một cái băng tự quyết, phát lực cương mạnh dữ dằn, luyện đến chỗ cao thâm đủ để vỡ bia nước đá. Cùng trước kia môn kia thu thiện hạ phẩm võ học bách luyện phục yêu quyền so sánh, uy lực quả thực ngày đêm khác biệt. Thiệu Vũ Trạch triển lộ ra võ học thiên phú quả thực có chút vượt qua Triệu Hành mong chờ. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, không ngờ đem môn này lấy khó luyện lấy xương thượng phẩm quyền pháp luyện đến tiếp cận tiểu thành cảnh giới. Giờ phút này nhìn hắn mỗi một quyền bung ra, đã đơn giản băng sơn liệt thạch chi thế. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Nhất làm cho Triệu Hành cảm thấy ngoài ý muốn chính là, liền cả vị kia từ trước đến nay nghiêm túc thận trọng, tính tình cổ quái sầm sở thừa, lại cũng đối Thiệu Vũ Trạch biểu hiện ra khó được thân cận. Vị này sầm sở thừa mặc dù tu vi mất hết, lại là liệm thi sở bên trong tư lịch giả nhất, địa vị đặc thù nhất tồn tại. Trong ngày thường đừng nói để người đẩy tàn bộ, liền là ai nhiều xích lại gần nói hai câu, đều muốn bị hắn mặt lạnh lấy bởi. Những cái kia vắt hết óc muốn làm hắn vui lòng các tổ trưởng, không có một cái có thể vào hắn mắt. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này mới tới Thiệu Vũ Trạch, lại được lao sở thừa mắt xanh. Không chỉ có cho phép hắn tùy hầu tà hữu, sẽ còn chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm, như vậy lần đầu tiên đãi ngộ, trong liễm thi sở vẫn là đầu một lần. Nhìn qua Thiệu Vũ Trạch tại nắng sớm bên trong luyện quyền thân ảnh, Triệu Hành trong lòng đống nhiên khẽ động. Sầm sở thừa đại thọ 80 tuổi sắp tới, tâm hắn tâm niệm đọc viên kia lang yêu nội đan, vừa vặn có thể chữa trị chính mình nhiều năm ám thương. Nguyên bản còn tại phát sầu nên như thế nào chiếm được lão sở thừa niềm vui, bây giờ nhìn tới, hẳn là tiểu tử này, thật sự là phúc tinh của ta. Triệu Hành sờ lên cằm, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Tại bánh xe gỗ ép qua phiến đá mảnh vàng bên trong, Sầm Sở Thừa bộ kia cổ xưa xe lăn chậm rãi đi tới. Trên đùi hắn vẫn như cũ che kín đầu kia xúc cảm lạnh buốt tấm thảm, mặc dù có thể thấy mấy chỗ mài mòn lỗ rách, tính chất lại ôn nhuận như ngọc, tại nắng sớm bên dưới ẩn ẩn lưu chuyển lên u quang. Thiệu tiểu tử, Tiểu Thụy lão nhân hướng giữa sân đều, đẩy lão phu đi một chút. Đang luyện quyền Thiệu Vũ Trạch nghe tiếng lập tức thu thế. Hắn nhớ ký Triệu Hành dặn dò, ngày thường chỉ cần chuyên chú luyện võ, không cần phân tâm việc khác, duy chỉ có vị này lão sở thừa phân phó lúc, nhất định phải thuận theo. Thiếu niên vô ý thức nhìn Triệu Hành một chút, gặp hắn khẽ bước cằm, liền bước nhanh về phía trước, nhà. Ta tới rồi. Chương 32, Minh Hạo Phong chương 32, Minh Hạo Phong lên niệm đi tại trở về không gian dưới đất trên đường, tâm tư lại còn đang suy nghĩ khai nguyên cảnh sự tình. Bây giờ hắn thân phụ bản thạch trường quyền điệp lãng đao pháp lưu vân tức pháp ba môn viên mãn võ học, nếu là đột phá khai nguyên cảnh, tốt nhất cũng chính là cái trung phẩm công thể. Khoảng thời gian này hắn nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng đối Kiến Dương Thành đều cửa các nhà công thể có rõ ràng nhận biết. Ở đây Kiến Dương Thành bên trong, tứ môn năm phái riêng phần mình đều cất kỹ một môn chân phái cấp thượng phẩm công thể. Thí dụ như Liệt Dương môn Cửu Dương phần thiên công thể Chí Cương Chí Dương, thúc đẩy sinh trưởng đi ra chân nguyên hừng hực như diễm, đối yêu ma chi vật có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Lại hoặc là Thính Vũ lâu Thính Vũ huyền tâm công thể cảm giác nhạy cảm, chân nguyên như mặt nước vô cùng bất nhập, am hiểu lấy nhu thắng cường, hậu phát chế nhân. Những này công thể không có chỗ nào mà không phải là các phái hạch tâm truyền thừa, chỉ có được coi trọng nhất chân truyền đệ tử mới có cơ hội tu luyện. Mà tại yêu ma ti bên trong, thì thu nhận sử dụng lấy 4-5 cửa hoàn chỉnh thượng phẩm công thể truyền thừa. Tỷ như phá quân thất sát công thể sát khí cực nặng, lực bộc phát kinh người, thích hợp chiến trường chém giết, là yêu ma vệ bên trong công thành tinh nhuệ lựa chọn hàng đầu. Lại hoặc là ất mộc trường xuân công thể thể phách gần chứa bàng bạc sinh cơ, chân nguyên chữa thương hiệu quả cực dai. Lê Niệm nhớ tới mấy ngày trước đây cùng Thiệu Vũ Trạch nói chuyện phiếm lúc, Thiệu Vũ Trạch từng có chút ít cảm kích đề cập, Triệu Hành vì hắn chuẩn bị thượng phẩm võ học băng sơn kình chính là thượng phẩm công thể phá quân thất sát công thể hạch tâm ngoại luyện pháp. Cái này Triệu Hành là thật bỏ hết cả tiền vốn muốn tài bồi hắn a. Lê Niệm niết niết miệng, cảm thấy sáng tỏ. Tổng thể nói đến, vẫn là yêu ma ti thượng phẩm công thể số lượng nhiều nhất. Như thế xem ra, muốn thu hoạch một môn hoàn chỉnh thượng phẩm công thể truyền thừa, nhất nhanh con đường, có lẽ vẫn là muốn từ yêu ma ti phương diện bắt đầu. Hắn một bên nghĩ ngợi, một bên bước vào liễm thi sở không gian dưới đất. Vừa đi xuống thang, chỉ nghe thấy một trận tiếng cầu khẩn. Chỉ thấy Lao Hế Công Hà Trung Chính quỳ gối một mặt người trước, không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ. Người kia một thân bệnh nạn vân văn màu đen phục sức, khuôn mặt ngoài dự liệu trẻ tuổi, nhìn qua bất quá chừng 20, mặt mày ở giữa lại mang theo một cố cùng tuổi tác không hợp hung ác nham hiểm ngoan lệ. Lê Niệm nhận ra người này, tổ trưởng Minh Hạ Phong, là liễm thi sở bên trong có tiếng sống Diêm Vương. Người này đối đại thủ hạ Huế Công tàn khốc đến cực điểm, động một tí quất trách phạt. Lời đồn tại hắn thủ hạ, nếu là không làm được mỗi ngày số lượng, bị sống sờ sờ đầu nhập địa hỏa trong lò đều không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Hà Trung trước đó nhắc lên cái kia bởi vì hư hao một chương da sói liền tin tức hoàn toàn không có Huế Công, chính là dưới tay người này người. Cùng Triệu Hành cái này theo võ tốt từng bước một tấn thăng làm yêu ma vệ, bởi vì tổn thương mới lui khỏi vị trí nơi đây dưỡng lão người khác biệt, Minh Hạo Phong là trực tiếp tới liễm thi sở. Hắn tới đây cũng không phải là dưỡng lão, mà là đem nơi này coi như bản cầu, ý đồ tích lũy công văn về sau, thẳng vào yêu ma bệ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn làm việc càng thêm chỉ vì cái trước mắt, xem nhân mạng như cỏ rác. Bởi vậy, lấy Minh Hạo Phong cầm đầu mấy người, luôn luôn cùng Triệu Hành, tạo vị nhóm này tổ trưởng bất hòa, song phương minh tranh ám đấu không ngừng. Giờ phút này, Hà Trung bị trên mặt đất liên tục xin tha, Minh đại nhân, phần này yêu ma vật liệu là Triệu Hành đại nhân phân phó mướn, tiểu nhân chỉ là theo mệnh làm việc a. Cầu xin đại nhân chớ có làm khó tiểu nhân a. Minh Hạo Phong có chút nheo lại mắt, ngựa khí ấm lãnh, đã đều là vì liễm thi sở làm việc, vật liệu còn phân cái gì ngươi ta? Ta nói phần tài liệu này, ta muốn. Chỉ là một cái huế công, cũng xứng cùng ta có kẻ mà cả. Minh Hạo Phong lời còn chưa dứt, khai nguyên cảnh uy áp đã như thực chất tầm vang đè xuống. Hà Trung chỉ cảm thấy quanh thân không khí bỗng nhiên ngưng kết, phản phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại ngay cả một chữ đều nhả không ra, chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm. Minh Hạo Phong cười lạnh, chân phải không nhanh không chậm nâng lên, chậm rãi giẫm tại Hà Trung sau gáy. Đế giày dính lấy ô hế dịch nhờn cọ tại hoa dâm tóc bên trên, theo hắn chậm rãi phát lực, Hà Trung cả khuôn mặt bị gắt gao ấn vào băng lánh mặt đất ở bước, thô ráp phiến đá ma sát làn da, lưu lại đạo đạo vết máu. Lê Niệm ở phía xa thấy được rõ ràng, người này rõ ràng là tới trắng trợn cướp đoạt yêu ma vật liệu, muốn để Triệu Hành giao không được kém. Nhìn tựa như nhằm vào Hà Trung, kỳ thực là hướng về phía Triệu Hành tới. Hắn lúc này quay người, bước nhanh đi tìm Triệu Hành. Minh đại nhân đây là ý gì? Phân mạch của mình không làm được, liền tới lấy Triệu Mỗ, không khỏi quá không hợp quy củ. Triệu Hành chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống, ánh mắt lăng lệ. Minh Hạo Phong dưới chân lực đạo lại trọng ba phần, đem Hà Trung gắt gao giẫm trên mặt đất, trên mặt lại lộ ra ấm áp tiểu dung. Triệu đại nhân hiểu lầm, ta đây là hỗ trợ kiểm tra nhóm này vật liệu xử lý đến có thích hợp hay không. Nhìn Triệu đại nhân hồi lâu không có xuống tới tuần sát, chắc hẳn công vụ bề bộn, lúc này mới giúp đỡ nhìn xem. Triệu Hành sắc mặt âm trầm, ta Triệu Mộ sự tình, không nhọc Minh đại nhân hao tâm tổn trí. Nha, Triệu đại nhân lời nói này thật là để cho người thương tâm. Minh Hạo Phong ra vẻ ủy khuất nhíu mày, dưới chân lại đung nhiên phát lực nghiền một cái. Hà Trung xương gò má tại đế giày phát xuống ra một trận giận người ken két âm thanh, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại bịt kín không gian bên trong quanh quẩn. thật xin lỗi. Minh Hạo Phong chậm rãi nhấc chân, giống như vừa dẫm lên cái gì mấy thứ bẩn thỉu nhẹ nhàng trà trà dày. Không cẩn thận, dẫm lên cái chướng mắt phế vật. Chỉ là một cái mới công, Triệu đại nhân hẳn là sẽ không để ở trong lòng a. Hắn phủi phủi ống tay áo, mang theo một thân thoải mái quay người rời đi, tiếng bước chân ở trong hành lang dần dần từng bước đi đến. Triệu Hành đứng tại chỗ, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Minh Hạo Phong lần này cử động, rõ ràng là ngay trước mặt mọi người đánh hắn mặt, hết lần này tới lần khác dưới mắt xác thực không làm gì được hắn. Hai người oán hận chất chứa đã lâu, đối phương hôm nay thuần túy là không thể gặp Triệu Vũ Trạch tại Sầm Sở Thừa trước mặt được sủng ái, cố ý đến gây chuyện làm người buồn nôn. Cầm, Triệu Hành lấy ra một thỏi bạc đút cho Hà Trung, ngựa khí hòa hoãn chút, trở về mắn để tổn thương, mấy ngày nay không cần tới. Đợi Hà Trung tập tên sau khi rời đi, Triệu Hành lúc này mới chuyển hướng lên niệm, kể từ hôm nay, dưới mặt đất việc cần làm từ ngươi tạm quản. Như lại có người tới sinh sự, lập tức tới báo. Hắn nhìn qua Minh Hạo Phong rời đi phương hướng, ánh mắt dần sâu. Khoảng cách Sầm Sở Thừa Thọ Yến chỉ còn nửa tháng, Minh Hạo Phong lúc này nhảy ra, chỉ sợ không chỉ là đỏ mắt đơn giản như vậy. Đến sớm làm phòng bị mới là. Mái nhà cong chỗ góc cua, Minh Hạo Phong đứng chắc tay, mới vừa khoa trường chi sát sớm đã rút đi, trong mắt chỉ còn một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Một tên thân mang đồng dạng bệ ngạn vân vân nam tử bước nhanh đến gần, người này tên là Hứa Cách, chính là Minh Hạo Phong cái này phái người. Hắn hạ giọng nói, Minh huynh, Sầm lão hôm nay lại gọi kia Thiệu Vũ Trạch đi cùng tản bộ, cái này đã là tháng này lần thứ 7. Minh Hạo Phong hai mắt nhắm lại, đốt ngón tay vô ý thức đuốt ve ống tay áo ám văn, lão bất tử này. Ban đầu ta dâng lên gốc kia 300 năm xích huyết linh trì, hắn liền nhìn cũng không nhìn liền trước mặt mọi người quát lớn của trách. Thanh âm hắn bên trong tôi lấy hàn ý, bây giờ lại đối một cái tụ lực kỳ tiểu bối như thế thân cận, hẳn là thật sự là đại nạn sắp tới, muốn tìm cái truyền nhân rồi. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể để Triệu Hành mượn tiểu tử này thế được Sầm lão niềm vui. Chương 33, Hàn Ngọc Thiềm yêu ra chương 33, Hàn Ngọc Thiềm yêu ra lên niệm nghe thấy Triệu Hành đem dưới mặt đất sự vụ toàn quyền giao cho chính mình, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng âm thầm. Hắn hơi chút chần chờ, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hành, "Triệu đại nhân, nếu là Minh đại nhân ngày sau lại đến, không cần nghĩ nhiều." Triệu Hành khoát tay áo, ngữ khí mang theo vài phần qua loa. "Theo quy củ làm việc là được. Hắn nếu dám lại đến gây chuyện, kịp thời thông truyền tại ta là được. Ở đây Liễm Thi Sở bên trong, hắn cũng không dám quá mức làm cản, còn không người dám công nhiên vi phạm thiết luật." Lê Niệm đành phải cúi đầu đáp ứng, yên lặng lui ra. Đợi Lê Niệm rời đi không lâu, kia tay cụt táo vị liền vội vội vàng chạy đến. Thấy Triệu Hành sắc mặt âm trầm, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là Minh Hạo Phong lại tới gây hấn. Hắn có thể từng ra tay với ngươi. Bất quá là tổn thương thủ hạ ta một cái mấy công, nhờ vào đó buồn nôn ta thôi. Triệu Hành hư lạnh một tiếng, người này lòng hạn hẹp, có thù tất báo, sẽ chỉ dùng những thủ đoạn này làm người buồn nôn thôi. Tào Vị nghe vậy sầm mặt lại, hạ giọng mắng, cái này Minh Hạo Phong cũng quá ngang ngược cản rỡ. Cái thằng này bị có cái tốt cha, liền một ngày võ tốt đều không làm qua, liền nhảy hàng đến Liễm Thi Sở bên trong làm mưa làm gió. Cả ngày không nghĩ chính sự, chỉ biết nghĩ trăm phương ngàn kế đối lao sở thừa định mọi phụ họa, tranh quyền đoạt thế. Liễm Thi Sở phong khí chính là bị bực này tiểu nhân bại hoại. Triệu Hành khoát tay áo, thần sắc khôi phục những ngày qua trầm ổn, không cần vì bực này việc nhỏ phiền lòng. Sầm Sở Thừa Thọ Yến sắp đến, chúng ta lại lấy bất biến ứng bản biến. Người này mặc dù phách lối, lại nhất là hiểu được xem xét thời thế. Tại Thọ Yến cái này trong lúc mấu chốt, hắn đoạn không dám làm ra quá mức khác người sự tình, miễn cho ác sở thừa. Lời nói ở đây, Triệu Hành hợp thời thu lời lại đầu, ngược lại hỏi, không nói những này. Ta trước đó vài ngày nhờ ngươi nghe ngóng Hàn Ngọc Thiềm yêu ra nhưng có tin tức gì? Những ngày qua, Triệu Hành vì thọ lễ sự tình có thể nói bắt hết bóc. Sầm Sở Thừa tu vi mất hết về sau, một thân một mình, đã không có con nối dõi hầu hạ dưới gối, cũng vô cớ kết giao tới đi lại. Vị lao nhân này tính tình quái gở khó dò, liền cái minh sắc yêu thích đều không mò ra. Triệu Hành trước sau chuẩn bị mấy phần thọ lễ, nhưng dù sao cảm thấy không đúng lúc. Thẳng đến ngày hôm trước hỏi do Thiệu Vũ Trạch lúc, thiếu niên trong lúc vô tình một câu điểm tình hắn, ta thấy Sầm Sở Thừa trên đùi đầu kia tấm thảm tính chất đặc biệt, chính là phá mấy cái động, nhìn xem quái đáng tiếc. Câu nói này để Triệu Hành sáng tỏ thông suốt. Nếu bàn về thiên địa linh lực, kỳ chân dị bảo, hắn một cái Liễm Thi Sở nửa tàn tổ trưởng, xác thực không bỏ ra nổi cái gì hiếm thấy chân phẩm. Nhưng nếu là yêu ma vật liệu, tất cả yêu ma thi thể đều muốn kinh Liễm Thi Sở chi thủ xử lý, cái này ngược lại là ưu thế của hắn chỗ. Sầm Sở Thừa trên gối đầu kia tấm thảm, chính là dùng hiếm thấy Hàn Ngọc Thiềm yêu ra chế. Này da đông ấm hẻ mát, xúc cảm ôn nhuận như ngọc, trừ cái đó ra đối với tu hành cũng không giúp ích. Nhưng mà cái này Hàn Ngọc Thiềm yêu vốn là cực kỳ hiếm thấy, hắn màng da bên ngoài càng phân bố kịch độc túi bảo. Loại kịch độc này, phàm nhân hơi không cẩn thận liền sẽ độc phát thân vong. Cho dù là khai nguyên cảnh tu sĩ, nếu là vô ý nhiễm, cũng sẽ kinh lạc vương hữu, chân nguyên tán loạn. Nhẹ thì tu vi bị hao tổn, huyết nhục căn mòn, nặng thì đồng dạng khó thoát độc phát thân vong hạ tràng. Xử lý cực kỳ phiền phức hung hiểm. Nguyên nhân chính là như thế, một chương hoàn chỉnh Ngọc Thiềm yêu ra ở trên thị trường có tiền mà không mua được, hắn giá trị thậm chí một trận có thể so với nửa phần trợ giúp đột phá khai nguyên phá cảnh bảo dược. Nhưng ở Triệu Hành bực này thiết thực cầu tiến tu hành giả xem ra, cái này Thiềm ra ngoại trừ đông ấm hè mát bên ngoài, đối với tu hành không hề giúp ích, thực sự có hoa không quả. Hắn từ trước đến nay đối loại này chỉ có bề ngoài sự vật thịt mũi coi thường. Có thể thế sự thường thường cũng không phải là như thế, cũng không phải là càng vật hữu dụng liền càng chân quý. Có chút giá trị thực dụng rất cao đồ vật, giá trị thực tế ngược lại rẻ, mà có chút công dụng bình thường sự vật, lại bởi vì khan hiếm cùng ý nghĩa tượng trưng, trở nên giá trị liên thành. Thí dụ như kia hắc bối lang yêu da lông, lại thí dụ như kia dê yêu sừng thú. Hắc Bối Lang yêu gia tại Kiến Dương thành bên trong có thụ truy phủng, không ít con em thế gia cùng người tu hành đều lấy có một kiện Hắc Bối Lang gia áo khoác làm đinh. Cái này da lông sắc thực dày đặc giữ ấm, nhưng nếu luận chống lạnh hiệu quả, cùng bình thường da sói không kém bao nhiêu. Có thể hắn ra cả, lại so có thể cực lớn bổ sung khí huyết, chuyên cung cấp tụ lực kỳ võ phu tu luyện lang yêu thịt khô cao hơn mấy lần không chỉ. Ở đây Kiến Dương thành bên trong, rất nhiều người cần sớm đã không phải vật phẩm bản thân công dụng, mà là mượn những này hiếm có vật tới hiện lộ rõ ràng thân phận cùng địa vị. Triệu Hành có khi cũng nhìn không thấu như vậy thế thái. Nếu là tại lúc tuổi còn trẻ, năm đó hắn vẫn là cái tuần thú vệ lúc ấy, nhất định phải tức giận bất bình trách cứ, tuần thú vệ mỗi năm tử thương vô số, bao nhiêu lần cùng yêu ma lấy mạng tương bác, mới đổi được thành nội ngắn ngủi an bình. 10 năm trước 10 vạn yêu ma phá thành thảm trạng còn tại trước mắt, bây giờ trong thành không ngờ hưng khởi bực này xa hoa lãng phí chi phong. Nhưng hôm nay Triệu Hành chỉ là yên lặng nhìn xem, cuối cùng không hề nói gì. Nói tóm lại, cái này Ngọc Thiềm yêu gia đối Sầm Sở Thừa mà nói, đúng là một kiện đã chân quý lại vừa đúng thọ lễ. Tao bị nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười, ta đang muốn nói việc này. Tuần thú vệ gần đây tại Mai Hoa Trang một vùng săn giết một cái Hàn Ngọc Thiềm yêu, bởi vì còn phải tiếp tục tiêu trừ yêu ma, cần mấy ngày nữa mới có thể áp giải về thành. Nhưng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, yêu thi trở về sau sẽ ưu tiên giao cho chúng ta xử trí. Hắn nói ở đây, không khỏi cảm khái, cái này Hàn Ngọc Thiềm yêu mấy năm khó gặp một cái, lần này quả nhiên là vận khí của chúng ta. Sở Thừa khó được năm nay tổ chức thọ yến, đến lúc đó chắc chắn thưởng không nổi thiếu chân tàng. Nếu có thể đem cái này Hàn Ngọc Thiềm yêu ra dâng lên, viên Tiên Lang yêu nội đan, chắc hẳn không phải lão Triệu ngươi không ai có thể hơn. Tao vị cùng Triệu Hành đều là tuần thú vệ xuất thân, mặc dù bây giờ đều đã giải nghệ, nhưng ở bên kia vẫn có chút nhân mạch quan hệ. Triệu Hành đầu tiên là khẽ bước cằm, lập tức thần sắc cứng lại, lắc đầu nói, không ổn. Tin tức này đã chúng ta có thể biết được, Minh Hạo Phong bên kia tất yếu cũng thu được phong thành. Tuần thú vệ tát phong ngươi ta đều rõ ràng, cho tới bây giờ đều là hai bên ăn sạch, người trả giá cao được. Hắn trầm ngâm một lát, dứt khoát nói, để tránh phức tạp, ta tự mình đi một chuyến Mai Hoa Trang, nhất thiết phải tại yêu thi nhập kho trước đem Hàn Ngọc Thiềm yêu gia thu hồi lại. Tao vị lập tức hiểu ý, nói đúng, ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Ngọc Thiềm yêu gia xử lý cực kỳ rườm rà, cần phải mang nhiều mấy cái đắc lực nhân thủ. Một bên khác, Lê Niệm trở lại công việc của mình khu vực, cảm thấy thầm nghĩ, Triệu Hành cùng Minh Hạo Phong hai phái vốn là như nước với lửa, bây giờ theo Sầm Sở Thừa thọ yến tới gần, cái này mâu thuẫn sợ là sắp đặt tới bên ngoài. Chính mình làm Triệu Hành thủ hạ số một thế công, khó tránh khỏi sẽ bị Minh Hạo Phong một phái coi là cái đinh trong mắt. Thật vất vả qua đoạn cuộc sống an ổn, bây giờ lại muốn bị cuốn vào bực này phân tranh bên trong. Triệu Hành ngoài miệng nói không cần phải lo lắng, kỳ thực là chưa hề đem chỉ là một cái thế công an nguy để ở trong lòng thôi. Dù là chính mình chết rồi, đối với Triệu Hành tới nói cũng chỉ là chết một cái đế công. Có thể kia Minh Hạo Phong lại là thật làm ra được, lấy khai nguyên cảnh thân phận tới khi nhục đế công chuyện thế này. Chương 34, lần thứ nhất ra khỏi thành. Thanh Điền Nguyên Mai Hoa Trang chương 34, lần thứ nhất ra khỏi thành. Thanh Điền Nguyên Mai Hoa Trang lên niệm tâm tình không khỏi nặng nề mấy phần, dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn tập trung ý chí, đưa bàn tay đặt tại hôm nay phải xử lý yêu ma thi thể bên trên. Đây là một đầu hình thể cực đại hắc tông giã lợn yêu, da lông thô cứng rắn như sắt, một đôi bốn lượn răng nanh lóe hàn quang. Người chết Hát tông lợn yêu, đệ tam biến khai trí kỷ, nguyện vọng trước khi chết, nuốt trăm người, chắc bụng mà bể. Lê Niệm lắc đầu, trong lòng mặc niệm, ta cự tuyệt. Lập tức tay hắn lên đao lạc, gọn gàng đem cả heo phân giải thành mấy khối lớn, phân phát cho cái khác bế công tiến hành tỉ mỉ xử lý. Tự thân hắn trở thành nhóm này bế công dẫn đầu về sau, sở hữu hoàn chỉnh yêu ma thi thể đều sẽ trước kinh tay hắn. Hắn bản hy vọng có thể gặp lại giống Lao Dương yêu như thế, có thể rút ra đến buôn tập như vậy thực dụng yêu võ cơ hội. Đáng tiếc tuyệt đại đa số yêu vật nguyện vọng trước khi chết đều hoang đường ly kỳ, không phải muốn ăn thịt người, chính là giống trước đó vài ngày chuột yêu, đầy trong đầu đều là cùng mẫu thử giao phối, sinh sôi dòng dõi suy nghĩ, đến nay không tìm được một cái có thể thuận lợi hoàn thành. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ sau lưng vang lên. Lê Niệm còn chưa kịp quay đầu, tóc sáng trắng, khuôn mặt vàng như đến Triệu Hành đã đứng ở trước mặt hắn. Lê Niệm, Triệu Hành mở miệng phân phó nói, lập tức tìm mấy cái tay chân lanh lẹ, can đảm cẩn trọng, mang lên nguyên bộ ăn cơm ra hỏa, theo ta đi một chuyến. Lê Niệm vô ý thức bật thốt lên hỏi, đại nhân, đây là muốn đi nơi nào? Triệu Hành lông mày cau lại, trong giọng nói lộ ra một tia bị trì hoãn không kiên nhẫn. Đông Giao, Mai Hoa Tràng. Tuần thú vệ vừa săn chỉ đồ vật, cần đuổi tại nhập kho trước xử trí thỏa đáng. Chớ có hỏi nhiều, nhanh đi chuẩn bị. Ra khỏi thành. Lê Niệm trong lòng đống nhiên siết chặt. Tại hắn trong trí nhớ, Tiến Dương thành bên ngoài sớm đã không phải Thái Bình chi địa, yêu ma vừa bãi tàn phá, nguy cơ từ phía. Nhưng Lê Niệm cũng không hỏi nhiều, lập tức quay người, tại một đám ế công bên trong, nhanh chóng điểm ra 8 tên công nhận tay nghề tốt nhất, tính tình cũng nhất trầm ổn. Những người này bị kêu lên lúc, trên mặt còn mang theo mờ mịt. Đợi tụ tập đến Triệu Hành trước mặt, thấy do hắn lanh túc khuôn mặt, từng cái liền không tự chủ được rụt cổ lại, cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Trên người bọn họ còn dính lấy mới vừa xử lý thi thể lưu lại ô uế, tản ra khó nói lên lời mùi, tại u ám không gian dưới đất có vẻ phá lệ hèn mọn. Triệu Hành ánh mắt đảo qua bọn này sợ hai thân ảnh, cảm thấy không khỏi thầm than một tiếng. Nhớ năm đó vẫn là tuần thú vệ thời điểm, dưới trướng quản đều là số lớn võ tốt. Không nói đến quán thông kỳ, chí ít tụ lực kỳ, nội tráng kỳ thủ hạ đắc lực là không ít. Khi đó xuất nhập thành nội các nơi, ai bất kính để bà phần. Bây giờ ở đây liễm thi sở, có thể bận dụng, lại chỉ còn những ngày bế công. Bất quá, hắn chợt đè xuống cái này ti cảm khái. Chuyến này can hệ trọng đại, vốn cũng không cần bọn hắn chém giết, chỉ cần có phá giải yêu ma tay nghề, liền đầy đủ. Nếu nghe kỹ, Triệu Hành trầm giọng mở miệng, thanh âm rõ ràng chuyển vào mỗi cái hế công trong hai, theo ta ra khỏi thành, tiến về Mai Hoa Trang xử trí một bộ yêu thi. Nhanh thì ngày mai, chậm thì sau này, tất có thể trở về. Ra khỏi thành hai chữ mới ra, hế công dồn dập sắc mặt đổi biến. Đại nhân khai ân. Ngoài thành yêu ma hoành hành, chúng ta chút ít này cuối bản sự, đi cũng là chịu chết ta. Thậm chí lập tức có người quỳ xuống cầu khẩn lên, nước mắt chảy ngang. Hế công đều là chút phàm nhân, kiến thức thiện cận, trong đó không ít người thậm chí liền võ phu tam quan cụ thể là vật gì đều nói không rõ. Tại bọn hắn thâm căn cố đế trong nhận thức biết, tường thành bên trong chính là yêu ma ti che chở cho khu vực an toàn, mà cái kia đạo cao ngất tường thành bên ngoài chính là yêu ma hoành hành, nguy cơ tứ phía hiểm địa. Kiến Dương thành lưu truyền rất rộng khẩu quyết, 89 võ quán, 67 thế gia, thứ môn năm phái, ngoài thành ba tả, yêu ma nhị bệ. Mà theo sát phía sau còn có một câu khiến người lưng phát lạnh lời nói, trăm vạn yêu ma đại tàng sơn. Cái này chỉ chính là chiếm cứ ngoài thành, nhất là phía tây đại tàng sơn bên trong tiết như là bông dương đại hải yêu ma. Những này hế công cơ hồ là cả một đời cũng không từng bước ra qua cửa thành nửa bước. Ai không biết, bây giờ chính là yêu ma loạn thế. Nguyên nhân chính là ngoài thành hung hiểm, bây giờ đại huyền vương triều đều thành trì ở giữa liên hệ sớm đã trở nên thưa thớt mà khó khăn. Nếu muốn tổ chức trước đoàn xe hướng những thành trì khác, thường thường cần hơn 10 vị khai nguyên cảnh tu sĩ ven đường hộ vệ, mới có thể bảo đảm cơ bản an toàn. Tại người bình thường xem ra, có can đảm ra khỏi thành đồng thời có thể còn sống trở về, chí ít cũng phải là khai nguyên cảnh tu vi. Triệu Hành nhìn trước mắt bọn này bởi vì sợ hãi mà bạo động bất an huy công, trở nên đau đầu. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh vang dội vượt trên hiện trường ồn ào, yên lặng. Lần này đi chính là thành Đông ngoại ô Mai Hoa Tràng, từ ta tự mình dẫn đội, đau chờ không được gì. Lời vừa nói ra, bạo động dần dần lắng lại. Ai cũng biết, kia khiến người nghe đến đã biến sắc trăm vạn yêu ma tụ tập Đại Tang Sơn ở vào thành tây, mà thành Đông là khoảng cách uy hiếp xa nhất, tương đối an toàn nhất phương hướng. Lại thêm Triệu Hành cũng tự mình hộ tống, theo lý thuyết, xác thực không nên tao ngộ cái gì nguy cơ chí mạng. Một bên Lê Niệm nghe vậy, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Triệu Hành giờ phút này mệnh lệnh hắn một mình đi thành tây bên ngoài, trực diện Đại Tang Sơn yêu ma, vậy hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Dù là không tại Liễm Thi Sở, luôn có cơ hội tiếp xúc thi thể, tính mệnh là cần gấp nhất. Rất nhanh, tào vị kia thân ảnh cao lớn liền đi tới. Lao Triệu, xe ngựa nhân thủ đều đã đầy đủ. Triệu Hành không cần phải nhiều lời nữa, cùng tào vị cùng nhau dẫn lên niệm cầm đầu bọn này hế công liền đi ra ngoài. Đột nhiên, Triệu Hành bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt ở trên người hắn quét qua, mang theo dò xét ý vị. Chân của ngươi cùng cánh tay, hắn ngựa khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ, nhìn xem ngược lại là gọn gàng không ít. Lên niệm trong lòng hơi rét, trên mặt lại càng thêm cung kính, cúi đầu đáp, hồi đại nhân, thuộc hạ cũng không biết vì sao. Mấy ngày gần đây giống như gân cốt linh hoạt chút, da sức cũng trôi chảy. Hắn bây giờ đã nhập quán thông kỳ, yêu độc tổn thương tốt năm thành có thừa, một mực tận lực trang quẻ ngược lại dễ dàng bại lộ sinh nghi. Vừa vặn dự định chậm rãi hiển lộ một chút, để thân thể chậm rãi khôi phục có vẻ thuận lý thành trương. Nghe vậy, Triệu Hành chỉ là từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, ánh mắt rất nhanh từ trên người hắn rời, cũng không truy đến cùng. Một đoàn người rất nhanh đến cửa thành. Triệu Hành hiển nhiên sớm có an bài, thuê hai chiếc đơn sơ lại rắn chắc xe ngựa, chở được đám người cùng tất cả công cụ, liền thuận lợi ra Đông môn. Kiến Dương thành cách cục, xưa nay có đông quý tây tiện mà nói. Kia uy hiếp cả tòa thành chỉ trăm vạn yêu ma đại tang sơn chiếm cứ thành tây, khiến cho thành tây khu vực càng thêm khó khăn, đa số ngoại thành dân nghèo chỗ tụ họp, ngư long hỗn tạp, quản lý thư giãn, thậm chí thường có yêu ma chui vào ăn thịt người sự tình phát sinh. Mà trung tâm thành cùng phía đông thì hội tụ đại đa số thế gia, võ quán cùng môn phái, lầu các san sát, chợ búa phồn hoa, thanh lâu tiểu quán trắng đêm không thôi, là chân chính nội thành giàu có chi địa. Xe ngựa lái ra đông môn, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, là mảng lớn hợp quy tắc đồng ruộng, đã có bình thường lúa nước hoa màu, cũng không thiếu các loại dược điển. Không ít thành nội thế lực ở chỗ này sắp đặt biệt trang, ruộng đất, đồng thời phái chú nhân thủ trông coi. Đông giao thanh điển nguyên xem như Kiến Dương thành xung quanh tương đối thái bình khu vực. Nhưng tương đối thái bình cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, trong đồng hoang, lẻ tẻ yêu ma tung tích vẫn như cũ thường có xuất hiện. Bọn hắn mục đích Mai Hoa Trang chính là thành nội thế gia xài ra một chỗ trọng yếu sản nghiệp. Trong trang tự có xài ra cao thủ đóng giữ, càng có trang đinh ngày đêm tuần tra. Cái kia Hàn Băng Ngọc thiếu yêu chính là tại tuần thú vệ ở phụ cận đây săn giết. Chương 35, Minh Sơn Nhạc đấu sát thắng vương công thể. Chương 35, Minh Sơn Nhạc đấu sát thắng vương công thể sáng phủ nội viện. Thiếu gia, lão gia đã đợi đợi ngài đã lâu. Một tên gã sai vặt túi đầu liếc mắt, cung kính bẩm báo. Minh Hạo Phong khẽ bước cằm, ngón tay lại không tự giác cuộn mình một chút, biết lui ra đi. Liễm Thi Sở bên trong, tao vị là tàn tật suy sụp tinh thần, Triệu Hành là khuôn mặt tiểu thụy. Cùng những này lôi thôi lết thiết đồng liêu hoàn toàn khác biệt, Minh Hạo Phong vĩnh viễn là dung nhan nghiêm túc. Giờ phút này, hắn thân mang một bộ trang phục màu đen, trên đó lấy ngân tuyến tinh thêu lên bảy ngạn vân vân, thần thú tương tự mãnh hổ, uy nghiêm nghiêm nghị. Hắn dáng người cao thẳng, nếu không phải hai đầu lông mày kia sợi vùng đi không được hung ác nham hiểm, chợt nhìn lại, cũng là cái xuất thân hiển hách, trẻ tuổi đắc chí trong quân tướng lĩnh. Yêu ma ti trên dưới đều lấy màu đen vì chế. Thí dụ như kia tuần sát tứ phương, chủ động xuất kích lấy săn giết yêu ma tuần thú vệ, hắn nuốt vào chỗ đều, chính là thần thú tỷ hưu. Mà kia tọa trấn Kiến Dương thành bên trong, chuyên ti trấn áp, trông coi yêu ma lao tù trấn ngục vệ, hắn phục sức thì thêu lên tương tự hùng sư, thích khói tốt ngồi toàn nghe vân vân. Y dựa theo đại huyền triều đình chế độ cũ, các nơi yêu ma ti vốn nên thiết lập chín bộ, tương ứng long chi tiểu tử, phục sức vân vân đều có định số. Nhưng mà thế sự thay đổi, một cái bởi vì đại huyền cương vực bên trong yêu ma bừa bãi tàn phá ngày rất, khói lửa nổi lên bốn phía, rất nhiều thành trì cùng trung tâm hoàng đô liên hệ ngày càng thưa thớt, chính lệnh có thông. Thứ hai, rất nhiều bộ ngành hoặc bị sáp nhập, hoặc sớm đã thủ tiêu. Đến nay, ở đây Kiến Dương thành bên trong vẫn có thể duy trì đại thể vận chuyển, liền chỉ còn lại tuần thú vệ, trấn ngục vệ cùng Liễm thi sở. Có lẽ nơi khác thành trì bên trong còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh chín bộ xây dựng chế độ. Minh Hạo Phong chỉnh ngay ngắn y quan, vô ý thức hít sâu một hơi, lại phát giác Thái Dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Mỗi lần bái kiến phụ thân đều như là trải qua một trận xét xử, không thể theo hắn không khẩn trương. Hắn đẩy ra kia phiến nặng nề cửa gỗ, trước mắt là một đầu thật dài, vô cùng tĩnh mịch, cũng cực kỳ rộng rãi hành lang. Phụ thân tính thích tĩnh, lâu dài ở phủ đệ chỗ sâu nhất, tự thân đệ nhị cảnh tu vi tao ngộ bình cảnh về sau, càng là thâm cư không ra ngoài, cả ngày lĩnh hội huyền cơ. Hành lang bên trong trống vắng, chỉ có tiếng bước chân của hắn tại trên vách đá xô ra trống rỗng tiếng vọng. Hai bên dài đốt đèn đuốc nhảy nhót, đem trên vách tường treo sự vật chiếu rọi đến kỳ quái, kia là vô số yêu ma xương đầu, cao cỡ nửa người, giữ tận khó phân biệt gấu sói chi cốt lít nha lít nhít, ở giữa càng xen lẫn chút tương tự nhân loại khô lâu, lớn nhất thậm chí vượt qua một nhân chi cao. Bọn chúng lẳng lặng treo, tại chập chờn ánh lửa bên dưới ném ra vặn vẹo rung động hẹp dài bóng tối. Minh Hạo Phong đi lại không ngừng, xuyên qua từ yêu ma xương đầu xếp hàng nhìn chăm chú hành lang, cuối cùng tại một cái nặng nề thiết mục trước cửa dừng lại. Hắn hít một hơi thật sâu, phảng phất muốn nhờ vào đó ngăn chặn trong lồng ngực bất an rung động, lúc này mới cung kính lên tiếng, "Phụ thân, Hải Nhi tới." Tiến đến. Trong môn truyền đến thanh âm hùng hồn mà trầm thấp, như là sấm rền lần qua. Minh Hạo Phong đẩy cửa vào. Trong môn là một chỗ cực kỳ một mạc mật thất, bốn vách tường tiêu điều vắng vẻ, vẹn vẹn một bàn, một ghế dựa, một giường. Một đạo dị thường thân ảnh cao lớn chính xếp bằng ở trên giường đá, hắn trước mặt chỉ có một chi ánh nến thiêu đốt. Sau lưng hắn trên vách tường chiếu ra một đạo bản mẹo, vành trướng, cơ hồ chạm đến nóc nhà khổng lồ bóng tối, theo ngọn lửa nhấp nháy mà dương nhanh múa bước. Trung niên nhân kia ở trần, màu đồng cổ trên da che kín răng khắp nơi vết cào cùng vết thương cũ, liền cả trên gương mặt của hắn cũng mang theo ba đạo dữ tợn, da thịt trắng dã trào ấn, cơ hồ hủy đi hắn nửa bức dung mạo. Người này chính là Minh Hạo Phong phụ thân, Minh Sơn Nhạc, cũng là yêu ma ti tuần thú vệ giáo úy, đệ nhị cảnh linh khu cảnh cường giả. Sáng Phong bái kiến phụ thân. Minh Hạo Phong rủ xuống ánh mắt, không dám đi nhìn thẳng kia cảm giác gáp bách mười phần thân ảnh, cung cung kính kính thi lễ một cái. Minh Sơn Nhạc ánh mắt rơi vào con trai mình trên người, ta bàn giao ngươi sự tình, như thế nào rồi? Minh Hạo Phong tâm thần run lên, không dám có chút chần chờ, lập tức trở về nói, hồi phụ thân, còn có nửa tháng, chính là Sầm Cẩm Xuyên 80 thọ yến. Người này tại Liễm Thi Sở trên danh nghĩa sở thừa nhiều năm, mọi việc không để ý tới, bây giờ lại đột nhiên phải làm lớn thọ yến, càng tự mình hơn buông lời, nói hắn siêu tập tương đối khá, muốn tại thọ yến thượng tướng bảo bối ban thưởng đi. Hắn hơi dừng lại, cẩn thận ném ra ngoài phán đoán của mình, theo ta thấy, có lẽ là tự biết đại nạn sắp tới, làm việc mới như thế khác thường. Hải Nhi đã đang toàn lực xoay sở một phần có thể vào hắn mắt thọ lễ, chỉ cần mượn cơ hội này chiếm được hắn niềm vui cùng tín nhiệm, đến tiếp sau dành trong tay hắn bí thuật, liền có thể chầm chậm lưu toan. Minh Sơn Nhạc trong lỗ mũi gạt ra hừ lạnh một tiếng, có thể ta nghe được, như thế nào là một phen khác tình huống. Nghe nói ngươi bưng lấy một gốc 300 năm xích huyết linh chi đi lấy lòng Sầm Cẩm Xuyên, kết quả bị ảnh hình người đuổi rồi một dạng quát lớn đi ra. Hắn hơi nghiêng về phía trước, khổng lồ bóng tối tùy theo đè xuống, ánh đến tại hắn giữ tận tổn thương trên mặt nhảy lên. Không những không thể giao hảo, ngược lại để Sầm Sở thừa đối ngươi sinh ra mấy phần chán ghét mà vứt bỏ. Còn nghe nói, ngươi tại kia Liễm Thi Sở bên trong, cùng Triệu Hành, tao bị mấy cái kia nửa tàn phế vật, ở bị tranh đấu đến mặt đỏ tới mang hai, quên cả trời đất. Sáng Phong, Minh Sơn Nhạc thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ta đưa ngươi tiến Liễm Thi Sở, là cho ngươi đi làm chính sự, không phải để ngươi tại bãi kia bùn nhão bên trong, cùng những cái kia tàn phế tranh quyền đoạt thế. Mặc dù để ngươi lên làm kia đời tiếp theo sở thừa, thì có ích lợi gì? Một cái cả ngày cùng thi thể tiếp xúc địa phương rách nát, có cái gì quyền hành có thể đổ? Minh Hạo Phong đội vàng giải thích, Hải Nhi mới đến, là bị Triệu Hành mấy người có chủ tâm lừa dối phía dưới, coi là kia Sầm Cẩm Xuyên yêu thích bảo dưỡng, ai có thể nghĩ kia lão bất tử gia hỏa tính tình cổ quái như vậy, bất cận nhân tình. Về phần Triệu Hành mấy người, là bọn hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, đối tâm ta sinh kiêng kỵ, gây khó khăn đủ đường, khắp nơi nhằm vào ta. Hải Nhi, Hải Nhi đúng là bất đắc dĩ, mới bị ép phản kích. Làm cản. Minh Sơn Nhạc ánh mắt ngưng lại, tiếng như cồn lôi hùng hồn. Sâm đại nhân, cũng là ngươi có thể khinh nhủ. Trước người hắn ánh nến điên cuồng chập chờn, đem trọn ở giữa mật thất chiếu lên lúc sáng lúc tối. Sau lưng trên tường cái kia đạo khổng lồ bóng tối ứng thanh và mèo, hóa thành giữa tận cự thú, dương nhanh múa bước hướng Minh Hạo Phong đè xuống đầu. Minh Hạo Phong chỉ cảm thấy quanh thân không khí đột nhiên ngưng kết, một cỗ vô hình cự lực hung hăng bóp chặt cổ họng của hắn. Hắn hô hấp đột nhiên trì trệ, sắc mặt từ đỏ chuyển tử, thái dương nổi gân xanh, cả người như là bị đính tại nguyên địa, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Nguồn gốc từ linh khu cảnh khủng bố uy áp phía dưới, Minh Hạo Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị nghiền nát, quanh thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Minh Hạo Phong vô ý thức vận chuyển tự thân công thể tiến hành chống cự, làn da mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện màu đỏ sẫm mạch lạc, giống như là có sinh mệnh tại dưới da cuốn lượn du tẩu. Minh Sơn Nhạc trông thấy kia quỷ quyệt đỏ sẫm đường vân, trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Chỉ một thoáng, tràn ngập mật thất dọa người uy áp giống như thủy triều thối lui. A, người đầu sát thắng vương công thể đã tu được mấy thành rồi? Chương 36, độc cốc chương 36, độc cốc Minh Hạo Phong như được đại xá, kịch liệt thở hào hẹn, cuống quýt bò dậy một mực cung kính trả lời, hồi phụ thân, đã tới năm thành hòa hậu. Năm thành? Ha 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 ha. Minh Sơn Nhạc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức buộc phát ra hồng trung điếc thai tiếng cười. Không hổ là ta Minh Sơn Nhạc nhi tử, cũng không hưởng công ta tìm khắp yêu ma ti, thậm chí không tiếp cùng ngoại thành ba tà chi nhất âm cốt đạo giao dịch, vì ngươi tìm tới môn này thượng cổ công thể truyền thừa. Người võ cốt thiên phú, trời sinh chính là vì môn này công thể mà sinh. Nếu có thể đạt đến viên mãn, tương lai thành tựu tất nhiên tại trên ta. Nói đến chỗ này, hắn tiếng cười dần nghỉ, trong giọng nói lộ ra một tia khó mà che giấu phức tạp cùng hối hận. Nếu ta năm đó cũng có thể được gặp một môn như thế phù hợp thượng phẩm công thể, làm sao về phần ở đây linh khu cảnh một thẻ vài năm, đến nay khó dòm đệ tam cảnh chi môn đường. Minh Sơn Nhạc hắn nhìn chăm chú nhi tử, thanh âm trầm thấp, chớ nên trách vi phụ đợi ngươi khắc nghiệt. Vị kia Sầm Sở Thừa từng là bước vào đệ tam cảnh cường giả, ngươi cần lấy chân thành chi tâm đối đãi mới có thể đổi hắn tự tình. Mặc dù hắn bây giờ tu vi mất hết, một đôi tuệ nhãn vẫn có thể xuyên thủng lòng người hư thực. Trong tay hắn môn kia bí thuật cùng ngươi sở tu công thể phù hợp nhất, nếu có thể cầu được này thuật, ngươi tương lai đột phá đệ tam cảnh lúc liền đem thông suốt. Đây là vi phụ lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết vì ngươi lắc thành tu hành chi đạo. Minh Hạo Phong trong mắt không thấy nửa phần oán hận, trịnh trọng con người, hài nhi minh bạch. Minh Sơn Nhạc hơi chút dừng lại, lại nói về phần thọ lễ một chuyện, cùng ngươi có hiểm khích triệu hành bọn người tại Mai Hoa Trang tìm được một trương Hàn Ngọc Thiểm yêu ra. Trong thành, vi phụ xác thực không tiện xuất thủ, nhưng đã bọn hắn đã xuất thành, vi phụ đã an bài thỏa đáng. Đến lúc đó thuận tay trừ bỏ triệu hành người tàn phế kia, tấm kia Hàn Ngọc Thiểm yêu ra, tự nhiên sẽ là ngươi chuẩn bị thọ lễ. Minh Hạo Phong nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cung kính đáp, phải, phụ thân. Đông Giao, Thanh Điền Nguyên. Ngay lặn về tây lúc, hai chiếc phong trần mệt mỏi xe ngựa cuối cùng lái vào Mai Hoa Trang địa giới. Sơ cách Kiến Dương thành lúc, Lê Niệm trong lòng vẫn còn tồn tại một tia cảnh giác, nhưng mà một đường đi tới, lọt vào trong tầm mắt đều là bờ ruộng dọc ngang bờ ruộng. Xanh sao vàng gọt nông phu tại đồng ruộng còn lưng lao động, thỉnh thoảng có mang lấy giáp trụ võ phu hoặc khí tức trầm ổn tu hành giả dẫn đội tuần sát. Những này phì nhiêu thổ địa hết sức thành nội các nhà sản nghiệp, những này lao động nông phu đều là tá điển, mà tu hành giả, võ phu chính là trấn thủ ở này vũ lực. Mai Hoa Trang bản thân là một mảnh ốc xá liên miên trang viên, bên ngoài còn cuốn rộng lớn ruộng đất. Tuần thú vệ săn đến kia Hàn Ngọc Thiểm yêu hầu, đã tiếp tục hướng tây xâm nhập tiêu trừ, yêu thi liền tạm tồn tại ở xài ra trong trang viên. Kiến Dương thành bên trong môn phái, thế gia cùng yêu ma ti quan hệ từ trước đến nay vi diệu, đã không phải hoàn toàn phụ thuộc, cũng không phải đối địch, giữa lẫn nhau duy trì lấy một loại đã có hợp tác lại giữ một khoảng cách cân bằng. Nhưng vô luận như thế nào, trên mặt đều cần phục tùng yêu ma ti điều hành. Những cái kia không muốn phục tùng, Hán Sơn môn đã sớm bị bách rời đến xa xôi hoang dã chi địa, biến thành mọi người trong miệng ngoài thành ba tà. Triệu Hành cùng Tào Vị dẫn chúng ế công đi tới trang viên trước cửa, một tên quản sự bộ dáng trung niên nhân đã đợi ở nơi đó. Chuyến này nhật trình, Triệu Hành sớm đã thông qua dùng bổ câu đưa tin cùng nơi đầy thông tin tức. Triệu đại nhân, một đường vất vả. Quản sự chắp tay cười một tiếng, thân hình chỉ hơi nghiêng về phía trước, tính không được cỡ nào cung kính. Tại hạ Sài Hồng, thẹn bị Mai Hoa Trang quản sự. Chư vị là nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại trở về trình, vẫn là. Sài gia cũng không phải là ngày ấy mỏng Tây Sơn Từ gia có thể so sánh, chính là Kiến Dương thành bên trong xếp hạng hàng đầu thế gia, trong tộc khai nguyên cảnh tu sĩ không dưới 7-8 vị. Trước mắt cái này đóng giữ trang viên Sài Hồng, bản thân chính là một vị khai nguyên cảnh tu sĩ. Đối mặt tu vi có hại, lại xuất từ Liễm Thi Sở Triệu Hành, hắn phần này khách khí, càng nhiều là cho yêu ma ti cái danh này. Như Triệu Hành vẫn là thời kỳ toàn thịnh tuần thú vệ, đãi ngộ tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Triệu Hành vô ý hàn huyên, một chút gật đầu, thẳng vào chủ đề, không cần phiền phức. Yêu thi ở nơi nào? Chúng ta cần mau chóng xử lý, ngày mai liền hồi. Cái này Hàn Ngọc Thiểm yêu bản thân không tính quá chân quý, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, bây giờ lại là sở thừa thọ yến sắp tới thời điểm. Gặp đúng thời, chính là vô giá. Minh Hạo Phong phụ thân là tuần thú vệ giáo úy, tin tức cỡ nào linh thông. Triệu Hành đã biết được, đối phương tự nhiên cũng có thể được biết. Dưới mắt chỉ có rảnh giật từng giây, mau chóng đem yêu thi xử lý hoàn tất, đem Thiểm ra một mực nắm trong tay, mới có thể an tâm. Qua tối nay, cái này Hàn Ngọc Thiểm yêu ra liền nhập tay ta. Chẳng lẽ kia Minh Hạo Phong còn dám ăn cướp trắng trợn? Triệu Hành cảm thấy như vậy cân nhắc, yêu ma ti thiết luật nghiêm, nghiêm cấm nội đấu, lượng hắn cũng không có lá gan này. Sai Hồng thấy thế cũng không nhiều quyền, trực tiếp dẫn đám người xuyên qua tầng tầng thủ vệ, một đường đi tới trang viên chỗ sâu một tòa độc lập biệt lạc. Nơi đây hiển nhiên là trong trang trọng địa, bên ngoài thủ vệ nghiêm, có thể xưng an toàn nhất chỗ. Trong viện trên bệ đá, bất ngờ trưng bày lấy một bộ to lớn yêu thi, chính là kia Hàn Ngọc Thiểm yêu. Thân thể làm to như con ngẽ, toàn thân hiện hơi mở màu u lam, giống như vạn niên hàn băng điều khắc thành. Làm người sợ hãi, là nó làn da mặt ngoài dày đặc cực đại bọc mủ, mỗi cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong tràn đầy ám tử sắc nọc độc, trong bóng chiều hiện ra quỷ dị ánh sáng nhạt. Những này bọc mủ mỏng như cánh ve, giống như hơi chút đụng vào liền sẽ vỡ tan, tàn mát ra khiến người buồn nôn ngai ngái khí tức. Sai Hồng tại mấy bước bên ngoài liền dừng bước lại, thản nhiên nói, chưa bị mời tùy tiện. Tuần thú vệ giao tới lúc ra sao bộ dáng, giờ phút này chính là dáng dấp ra sao, Sai Mộ chưa từng động tới mảy may. Hắn một chút chắc tay, trong trang còn có tạp vụ cần xử lý, tha thứ không phục hồi. Nếu có cần, tùy thời sai người gọi ta là được. Triệu Hành khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn Sai Hồng bay người rời đi. Đợi hắn thân ảnh biến mất tại cửa tròn bên ngoài, Triệu Hành lập tức quay người, ánh mắt đảo qua lên niệm cùng một đám mỹ công, thanh âm nặng túc, động thủ. Hắn trực tiếp hạ lệnh, bắt đầu lộ ra. Giải yêu phá xương 27 pháp, ta sớm đã dốc túi tương thụ. Trước đứng hàng chỉ toàn độc, lại cắt đứt túi độc, cuối cùng tách rời ra thịt. Đều cho ta cẩn thận lấy điểm. Triệu Hành thanh tuyến đột nhiên chuyển lệ, chương này tiềm ra giá trị liên thành, nếu ai làm ra nửa phần tổn hại, ta định đánh gãy chân hắn. Hắn ngừng nói, ngữ khí hơi chậm, tối nay xử lý thỏa đáng, ngày mai liền có thể về thành. Tháng này, mỗi người lệ tiền thêm 3 lượng, ngày mai chuẩn nghỉ một ngày. Nghe thấy lời ấy, nguyên bản nơm nớp lo sợ bế công nhóm lập tức mừng rỡ, dồn dập lấy ra đao cụ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí làm việc. Bài độc cần trước dùng đặc chế bình sứ nhắm ngay tuyến độc, cực nhẹ vô cùng chậm chạp để ép, đem mỗi một giọt u tử sắc nọc độc nối vào trong bình. Nọc độc này bản thân cũng là chân quý vật liệu. Sau đó là cắt lấy túi độc, một bước này nhất khảo nghiệm trên tay công phu, bên dưới đao góc độ sâu cạn có chút sai lầm, liền sẽ tổn hại cùng mảng da. Sầm sở thừa trên đùi tấm kia mang theo lỗ rách cũ thảm, chắc hẳn chính là năm đó xử lý lúc lưu lại nét bút hỏng. Cuối cùng mới là đem hoàn chỉnh mảng da cùng huyết nhục tách rời. Đúng lúc này, một người trung niên huế công đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À, tay của ta. Chỉ thấy trong tay hắn bình sứ đã đủ, nọc độc tràn ra sau rơi xuống nước nơi cổ tay. Trong chốc lát, da thịt như là gặp được liệt hỏa dầu trơn, phát ra suy suy tiếng vang, trong khoảnh khắc ăn mòn thấy xương, toàn bộ bàn tay đứt từ cổ tay. Càng đáng sợ chính là, kia ám tử sắc độc ngấn lại thuận huyết mạch cấp tốc lan tràn lên phía trên. Bá, đao quang chợt hiện. Triệu Hành không ngờ rút đao ra khỏi vỏ, hàn mang lướt qua, kia huyết công toàn bộ cánh tay tự thân đầu vai ứng thành mà đứt. Lưỡi đao bên trên hiện ra hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, chỗ đứt máu tươi lại nháy mắt dừng lại. Tính ngươi mạng lớn. Triệu Hành thu đao vào vỏ, sắc mặt lạnh lùng. Cái này hàn ngọc độc cốc, chính là khai nguyên cảnh nhiễm cũng rất khó hóa giải. Độc tính chưa xâm nhập, đoạn đi một tay, còn có thể bảo mệnh. Chương 37, Thiểm Yêu nguyện vọng trước khi chết chương 37, Thiểm Yêu nguyện vọng trước khi chết trung niên nam tử kia tay cụt rơi trên mặt đất, đứt cổ tay chỗ màu tím nọc độc còn tại phi tốc lan tràn. Nương theo lấy suy suy tiếng vang, trong nháy mắt liền đem tay cụt tan mòn thành một bãi tanh hôi hắc thủy. Nam tử kia cho tới giờ khắc này mới phản ứng được, ôm sóng vai mà đứt vết thương phát ra thê lương bi thảm. Triệu Hành mới vừa một đao kia vì ngăn chặn độc tố lan tràn, chém cực sâu, cơ hồ là từ xương bả vai chỗ nối tiếp đánh xuống. Trung quanh ngay tại bận rộn huế công nhóm bị bất thình lình một màn sợ đến dừng việc làm trong tay kế, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Triệu Hành lại mặt không đổi sắc, một cái nhấc lên thụ thương nam tử cổ áo, đem hắn tùy ý vung ra một bên nơi hẻo lánh. Lập tức túi người cẩn thận kiểm tra lên đối phương phụ trách xử lý kia bộ phận tiềm yêu ra. Vạn hạnh, yêu ra hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn ngồi dậy, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường. Đều xốc lại tinh thần cho ta, công việc trên tay kế cẩn thận lấy điểm, chớ có lại ra sai lầm. Huế công nhóm câm như hến, lại bắt đầu lại từ đầu xử lý túi lúc, động tác trở nên vô cùng nhu hòa cẩn thận. Tất cả khu làm việc vực chỉ còn lại kiềm chế tiếng hít thở, không ít người trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lê Niệm bất động thanh sắc nhìn xem trong tay cái kia đựng đầy u tử sắc nọc độc bình sứ nhỏ, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt của hắn lướt qua bên cạnh bàn dài, phía trên đã chỉnh tề bày ra mấy chục cái đồng dạng bình sứ nhỏ, bên trong tất cả đều đổ đầy loại này chí mạng độc cốc. Loại kịch độc này liền khai nguyên cảnh tu sĩ đều có thể uy hiếp, hắn giá trị không cần nói cũng biết. Lê Niệm cảm thấy đã có tính toán. Đầu này tiềm yêu thể hình khổng lồ, sản xuất nọc độc số lượng khả quan. Triệu Hành lực chú ý hiển nhiên tất cả đều thắt ở tấm kia chân quý yêu trên da, ánh mắt nhiều lần đảo qua, sợ có nửa phần tổn hại. Đối trên bàn những cái kia đổ đầy nọc độc bình sứ nhỏ lại là một chút chưa có xem. Chờ một lúc tìm cơ hội, nhìn xem phải chăng có thể tư tàng mấy bình. Tại thực lực bản thân không đủ lúc, bực này kịch độc đã có thể dùng tại phòng thân, có lẽ khẩn yếu ban đầu còn có thể phát huy kỳ hiệu. Lê Niệm có thể nhớ kỹ, từ ra từ đốc hành chính là bị đánh lén thêm hạ độc, lúc này mới đưa tại Vương Thừa Nghiệp trong tay. So với chính diện chém giết, Lê Niệm vẫn là càng thích loại thủ đoạn này. Ngay tại Lê Niệm nghĩ đến làm như thế nào không bị người phát giác tư tàng mấy bình độc cốc thời điểm, trước mắt đã nổi lên hai hàng văn tự. Người chết, Hàn Ngọc Thiểm Yêu, đệ nhất cảnh khai nguyên cảnh, nguyện vọng trước khi chết, rút đi một thân túi độc, khỏi bị kịch độc thực đục chi đắng. Lê Niệm ánh mắt ngưng lại, đúng là khai nguyên cảnh yêu vật, khó trách độc tính bá đạo như vậy. Khi ánh mắt của hắn đảo qua vậy được nguyện vọng trước khi chết lúc, trong lòng không khỏi vui mừng. Cuối cùng là tới cái có thể hoàn thành nguyện vọng trước khi chết. Những ngày này tại Liễm Thi sở sở qua yêu ma thi thể không phải số ít, nhưng yêu vật nguyện vọng trước khi chết không phải quá mức hoang đường, chính là điều kiện hà khắc, đến nay chưa thể hoàn thành một cái. Không nghĩ tới lần này ra khỏi thành, lại cái này Hàn Ngọc Thiểm Yêu thân bên trên gặp đơn giản như vậy nguyện vọng trước khi chết. Bọn hắn những này huế công giờ phút này làm ra, chẳng phải là tại vì cái này Thiểm Yêu rút đi một thân túi lục a. Lê Niệm thậm chí không cần bất luận cái gì ngoài định mức động tác, chỉ cần tiếp tục trước mắt làm việc, liền có thể thoải mái mà hoàn thành phần này nguyện vọng trước khi chết. Hàn Ngọc Thiểm Yêu sẽ sinh ra dạng này nguyện vọng trước khi chết là lại hợp lý cực kỳ. Tại yêu ma thế giới bên trong, yêu ma không chỉ muốn nhân loại làm thức ăn, đồng loại tương tàn, lẫn nhau săn giết thôn phệ, mạnh được yếu thua càng là khắc vào trong huyết mạch pháp tắc sinh tồn. Cái này một thân kịch độc túi độc dù để Hàn Ngọc Thiểm Yêu tại tàn khốc cạnh tranh chúng được lấy tự vệ, hiếm có cái khác yêu ma dám tùy tiện săn mồi, nhưng cũng cho nó mang đến rất nhiều khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Đầu tiên, chất độc này bài tiết khó mà khống chế, thường xuyên sẽ phản vệ tự thân, ăn mòn nó ngọc chất vỏ ngoài. Mỗi khi nọc độc rót vào da thịt, chính là thực cốt đốt tâm thống khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vỏ ngoài nát giữa, lại tại trong thống khổ chậm chạp chúng sinh. Như vậy vòng đi vòng lại tra tấn, cơ hồ xuyên qua cuộc đời của nó. Hai, ở chỗ con cóc đặc biệt sinh sôi phương thức, sở hữu con cóc tại giao phối lúc đều cần ôm đối. Mặc dù tu thành yêu vật, Hàn Ngọc Thiểm Yêu y nguyên duy trì cái này một bẩm sinh bản năng, mà cái này vừa vận thành hùng thiểm yêu gác ngộ. Khi nó nhảy lên thư thiểm phần lưng hoàn thành giao phối lúc, thư thiểm trên lưng túi độc sẽ kéo dài bài tiết chất nhầy, không ngừng ăn mòn hùng thiểm phần bụng. Tất cả quá trình đối hùng thiểm mà nói, không khác một trận dài dằng dặc lâm trì. Cực hạn thống khổ khiến cho nguyện ý tham dự sinh sôi hùng thiểm càng ngày càng ít. Ở đây Hàn Ngọc Thiểm Yêu tộc nhóm bên trong, thường thường xuất hiện tìm phối ngâu sốt ruột thư thiểm điên cuồng đuổi theo, lại bị biết rõ trong đó khổ sở hùng thiểm quả quyết cự tuyệt tràn diện. Đây chính là Hàn Ngọc Thiểm Yêu số lượng ngày càng thưa thớt, khó gặp trọng yếu nguyên nhân. Theo như cái này thì, trước mắt cái này thiềm yêu sẽ sinh ra rút đi túi độc chấp nghiệm, thực sự là tình có thể hiểu. Có lẽ nó chính là một cái đã tới khai nguyên cảnh giống cái, tu vi càng sâu, trên lưng túi độc tính ăn mòn liền càng mạnh, cũng càng phát ra tìm không thấy có can đảm tiếp nhận như vậy thống khổ bản lữ. Phần này mong mà không được khổ sở, cuối cùng hóa thành sau khi chết sâu nhất chấp nghiệm. Lê niệm tâm niệm vừa động, dưới đáy lòng mặc niệm, này nguyện, ta tiếp nhận. Chỉ là không biết lần này có thể từ cái này thiềm yêu thân bên trên rút ra đến loại nào kỹ nghệ. Nếu là vô ý rút chúng kia đầy con túi độc, hắn lập tức lắc đầu, đem ý nghĩ này dứt bỏ. Rút ra kỹ nghệ tại dung nhập bản thân lúc lại sinh ra thích hướng tính thay đổi, ban đầu thu được buôn tập lúc, hai chân của hắn cũng chưa dị hóa thành móng dê. Không nghĩ nhiều nữa, lên niệm một lần nữa chuyên chú vào trong tay công việc. Bọn hắn sơ đến nơi này lúc vẫn là lúc chạm vào tối, giờ phút này cũng đã hoàng hôn thâm trầm. Tối nay không trăng, mây đen giăng kín, giữa thiên địa một mảnh ảm đạm. Tòa này trung quanh nhà biến thực cây mai, tại bó đuốc cùng ánh đèn giao ánh bên dưới, cũng là xua tan mấy phần bóng đêm. Quế công nhóm đều đang vùi đầu vây quanh tiềm thi xử lý, Tào Bị sớm đã tìm cái bàn giữ nguyên áo nằm xuống, Triệu Hành thì án đao ngồi thẳng, thân ảnh tại đèn đuốc chiếu rọi có vẻ phá lệ ngưng trọng. Đúng lúc này, cạnh ngoài rừng mai chỗ sâu truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tiếng vang. Tào Bị bỗng nhiên mở hai mắt ra, Triệu Hành cũng nắm chặt trường đao, ánh mắt như điện quét về phía thanh âm tới chỗ. Chỉ thấy bó đuốc chập chờn quang ảnh bên trong, từ cây mai bụi trong bóng tối đi ra một già một trẻ hai thân ảnh. Đi ở phía trước chính là cái xanh sao vàng bọt lão giả, quần áo tả tơi, đen nhánh trong lòng bàn tay che kín vết chai. Trong tay hắn nắm một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hoa, mặt tròn bên trên dính lấy bùn ô, dù cũng là một thân miếng vá xếp miếng vá cũ nát quần áo, nhưng so với lão giả cuối cùng chỉnh tề chút. Ra ra, đây là nơi nào nha? Chúng ta đến Kiến Dương thành sao? Tiểu nữ hoa nhút nhát dắt lão giả góc áo hỏi. Lão giả kia thấy rõ Triệu Hành cùng Tào Vị trên người phục sức, trong đôi mắt đục ngầu lập tức phun lên kính sợ, sợ hai chi sắc, còn lưng lưng cong đến thấp hơn. Đại nhân, tiểu nhân là lạc đường. Môi hắn run rẩy, nói năng lộn xộn giải thích. Là sai đại nhân để chúng ta tiến trang tử, không phải tự tiện xông vào. Tiểu nhân vì xài ra làm 60 năm tá điển, bây giờ là muốn đi Kiến Dương thành. Chương 38, Hùng Sơn chương 38, Hùng Sơn thấy chỉ là hai cái ngộ nhập nơi đây xài ra nông hộ, Tào Vị một lần nữa khép lại hai mắt dưỡng thần, Triệu Hành cũng bung ra đặt tại trên trôi đao tay. Lão nhân thấy Triệu Hành từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Tưởng rằng chính mình mạo phạm quý nhân, run rẩy đang muốn lại mở miệng giải thích. Lúc này cây mai trong rừng nội vã đuổi theo một cái võ phu trang phục tráng niên nam tử, tay cầm bó đuốc, đi lại sinh phong. Người này hai tay đốt ngón tay thô to, che kín vết chai dày, cơ bắp từng cục, xem xét chính là thần có tu vi võ phu. Hắn mặt mày ở giữa mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, đối lao giả nghiêm nghị quát lớn, ai bảo các ngươi chạy loạn? Quấy nhiều quý nhân gánh được trách nhiệm sao? Dứt lời vội vàng chuyển hướng Triệu Hành, không người nhận lỗi, đại nhân thứ tội. Đây là trên làng tá điển, không biết sao đi nhầm đường, nhiều chư vị thanh tịnh, tiểu nhân cái này liền dẫn bọn hắn rời đi. Hắn không nói lời gì xô đẩy lão giả cùng nữ hoa hai người đi ra ngoài, ba người thân ảnh rất nhanh biến mất tại bóng đêm chỗ sâu. Triệu Hành từ đầu đến cuối chưa phát một lời, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Mặc dù đối cái này trong đêm khuya vẫn có tá điển trong trang đi lại sinh lòng lo nghĩ, nhưng nghĩ lại chúng pin là chính xảy ra sự vụ, liền cũng không còn nghĩ nhiều. Đi nhanh chút, chớ có lề mà lề mề. Đi ở đằng trước đầu võ phu không kiên nhẫn quay đầu quát lớn, ánh mắt lạnh như băng rơi vào đi lại tập tễnh trên người lão giả. Lão nhân kia thực sự cao tuổi, mỗi một bước đều đi được run rẩy, thế nào cũng mau không nổi. Bị hắn nắm nữ hoa lại mở to tròn căng con mắt, tò mò nhìn chung quanh. Cái này mai hoa trang cảnh trí, nàng cùng gia gia đều là lần đầu nhìn thấy. Võ phu lăng lệ ánh mắt đảo qua, vừa cùng nữ hài ánh mắt trong suốt gặp nhau. Hắn không khỏi khẽ giật mình, căng cứng sắc mặt thoáng hòa hoãn mấy phần. Không phải sớm đã phân phó, chỉ cho ngươi một người tới trước. Hắn đệ thấp tiếng nói, nhanh chóng để bé con này người nhà đón về. Nếu là để cho xài đại nhân nhìn thấy, nhất định phải tức giận. Lão giả nghe vậy toàn thân run lên, cuống quýt giải thích, đại nhân minh giám. Đứa nhỏ này cha mẹ đi đến sớm, nếu không đi theo lão hán, thực sự không có đường sống a. Hắn cô gầy keo kiệt siết chặt tôn nữ ống tay áo, tiếng nói trong mang theo ai khẩn, lão hán cho xài ra làm 60 năm tá điển, chưa hề khất nợ hơn phân nửa hạt tiền thuế đất. Liên mang nhiều một đứa bé, cũng không được a. Chính là một đứa bé mà thôi. Hắn ngừng lại một chút, run giọng nói, nếu là không thể mang theo đứa nhỏ này, kia Kiến Dương thành, lão hán ta cũng không đi. Nhìn trước mắt lão nhân này bắt đầu nói liên miên lại nhải khóc lóc kể lể, võ phu bước chân không khỏi một trận. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào cô bé kia trên người, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dãy rủa. Nhưng cuối cùng, tia bôi do dự vẫn là tiêu tán, hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, "Thôi, cùng một chỗ liền cùng một chỗ đi." Võ phu dẫn hai người tới trong trang một chỗ trống trải quảng trường, tại một tòa cao ngất thạch xây nhà kho trước dừng lại. Cái này nhà kho tường ngoài pha tạm, chỉ có mấy phiến cửa sổ đều bị tấm ván gỗ đóng đinh. Một cái to lớn đi ngược chiều đóng chặt cửa sắt, trong khe cửa ẩn ẩn lộ ra một cỗ hôn tàn mùi hôi cùng tanh tưởi quái dị mùi. Nơi này đã tụ tập mười mấy người, đều không ngoại lệ đều là quần áo tả tơi, sắc mặt đen nhánh lão giả. Trên mặt bọn họ đều mang khó mà che giấu chờ đợi cùng vui mừng, chính thấp giọng trò chuyện với nhau. Xài gia đại nhân nói, chúng ta vì đó tá điền đầy 60 năm, cũng có khổ lao, cũng có công lao, muốn đưa chúng ta đi Kiến Dương thành dưỡng lão. Không chỉ đâu, nghe nói liền chỗ ở đều vì chúng ta chuẩn bị tốt. Ngày tốt lành cuối cùng một tới. Ai, chính là vì cái gì không để mang theo người trong nhà, chỉ cho chúng ta những này lao cốt đầu đi. Cô bé kia chăm chú nắm ra ra tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi, ra ra, Kiến Dương thành rốt cuộc là tình hình gì nha? Lúc này, một cái khác võ phu chậm rãi đi đến trước mọi người mới, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, đều đi vào nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya, chớ có ở đây ồn ào. Hắn vừa dứt lời, kia phiến to lớn cửa sắt liền phát ra nặng nề kẹt kẹt âm thanh, bị từ bên trong chậm rãi kéo ra. Phía sau cửa là sâu không thấy đáy hắc ám, kia cố mùi lạ lập tức nồng đậm. Đợi xe ngựa chuẩn bị đầy đủ, tự sẽ tới gọi các ngươi. Đám người hiếu kỳ lại thấp thỏm hướng về trong môn phái nhìn quanh, bên trong một mảnh đen kịt, ai cũng không dám cái thứ nhất bước vào. Lê mê cái gì? Tiến nhanh đi. Bốn phía đột nhiên vây quanh mấy cái võ phu, không nói lời gì xô đẩy xua đuổi, như là xua đuổi xúc vật đem đám lão nhân này hướng trong môn đuổi. Đám người bị ép lảo đảo bước vào kia phiến không biết hắc ám, giống như là cái nhà kho. Có người nhỏ giọng nói thầm, thế nào liền ngọn đèn đều không điểm, mùi vị kia thối quá. Đúng lúc này, phía trước nhất người phát ra một tiếng kinh hô, cả người đột nhiên mất trọng lượng, đông nhiên rơi xuống dưới. Cạnh ngoài võ phu chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng thêm dùng sức đem người phía sau đi đến xô đẩy. Cái này mười cái lão nhân lập tức như là bên dưới sủi cảo, sợ hãi kêu lấy ngã vào hắc ám. Cái này nhà kho mặt đất trung ương lại ẩn giấu đi một cái hơn một trượng danh sâu. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao lại có cái hố to? Các lão nhân rơi xương đau một lúc, kêu rên nổi lên một phía. Một thân hình xương coi như cứng rắn lao hàng trước hết nhất kịp phản ứng, đáy lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Hắn tay chân cùng sử dụng muốn leo lên đi, móng tay tại thô ráp tường đất bên trên móc chảy máu ấn. Khi hắn cuối cùng dễ dàng lấy tiếp cận hố đỉnh, tại bó đuốc chập chờn ánh sáng nhạt bên trong, lại trông thấy bờ hố sớm đã đứng một đám người. Người cầm đầu một thân cầm bào, chính là Mai Hoa Trang quản sự, Sài Hồng Sài đại nhân. Phía sau hắn đứng mấy tên tay cầm bó đuốc võ phu, nhảy lên ánh lửa đem hố sâu cái này một bên chiếu sáng, cũng đem đáy hố các lão nhân hoảng sợ khuôn mặt chiếu rọi đến rõ ràng. "Tuổi, Sài đại nhân, là muốn làm cái gì liệt?" Kia sắp leo ra lão hán lay tại hố sâu biên giới, há miệng run rẩy hỏi. "Lão hán ta, thế nhưng là phạm phải sai lầm gì?" Sài Hồng trong mắt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một kiện vật chết. Lập tức nhấc chân nhẹ nhàng một đạp, lão hán liền kêu thảm một lần nữa ngã hồi đáy hố. Sài Hồng ánh mắt vượt qua trong hố kêu rên đám người, nhìn về phía nhà kho chỗ sâu nhất hắc ám. "Hùng Sơn, A Cơm, nên làm việc." Hắn thoại âm rơi xuống, trong bóng tối lập tức chuyển đến nặng nề xích sắt kéo âm thanh. Một đạo cao lớn đến không hề tầm thường thân ảnh, chậm rãi từ trong bóng tối bước đi thong thả ra. Người kia ước chừng 8 thước, vai cong phóng khoáng đến dọa người, hai đạo to cỡ miệng chén xích sắt trực tiếp xuyên qua xương bả vai của hắn, theo bước tiến của hắn xoạt rung động. Ánh lửa miễn cưỡng phát họa ra hắn hình dáng. Đầu đầy loạn phát rối tung, trước ngực cũng bao trùm lấy nồng đậm lông dài, cả người giống như một đầu đứng thẳng người lên cự hùng. "Kia, đó là ai?" Đại hô có người run rẩy đặt câu hỏi. Không có người trả lời hắn. Chỉ có một đạo trầm thấp như sấm rền thanh âm lăn đi qua, đều là chút muốn nhập tổ lão cấp đầu, lửa gạt ai đây? Theo thân ảnh cao lớn kia kéo lấy xích sắt từng bước tới gần, thân thể nó lại trong bóng tối không ngừng bành trướng. Mỗi bước ra một bước, thân hình liền cất cao một điểm, quanh thân lông đen cũng càng thêm nồng đậm thô cứng rắn. Khi nó cuối cùng từ thâm trầm nhất hắc ám bước vào ánh lửa chiếu rọi chỗ lúc, bất ngờ đã hóa thành một đầu cao khoảng một trượng gấu đen. Miệng nói tiếng người, huyễn hóa hình người, đây là một đầu khai nguyên cảnh yêu ma. Nó độc nhãn lóe ra hung quang, to lớn tay gấu bên trên lợi trảo xâm nhiên. Cái này hùng yêu dù thân thể cực cao, lại lộ ra một cố khó nén mọi bệnh cùng tiểu tụy. Phản phất là khổng lồ khung xương lại chống đỡ một trương tùng đổ ra gấu. Chớ có lại có kẻ mặc cả. Sai Hồng nhíu mày quát, nói tốt, ngươi giúp ta giết người, ta liền thả ngươi gấu nhai con. Hùng yêu không nói nữa, gầm nhẹ một tiếng, cự trưởng bỗng nhiên thăm dò vào phía trước, nắm lên một cái hoảng sợ kêu rên lão giả nhét vào huyết bùn đại khẩu. Vài tiếng rợn người xé rách âm thanh về sau, nó thỏa mãn liếm láp lấy hàm răng, vẫn là máu người sống thịt nhất đủ tư vị a. Sai Hồng mặt không thay đổi xoay người sang chỗ khác. Sau lưng hắn, trong hố sâu bộc phát ra liên tiếp đều thê lương thảm thiết, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn cùng huyết nhục xé rách khủng bố tiếng vang, tại trống trải nhà kho bên trong vang vọng thật lâu. Chương 39, yêu võ thực tùy độc trùng chương 39, yêu võ thực tùy độc trùng. Sai Hồng thần sắc lạnh nhạt đứng chắc tay, đối sau lưng trong hố sâu không ngừng truyền đến thê thảm tiếng kêu mình mặt làm ngơ. Hôm nay thu được kia phong mật tín, giờ phút này đang lặng lặng nằm tại trong ngực hắn. Tin là tuần săn Ti Minh Sơn nhạc giáo úy tự tay biết. Vị này cùng xài ra ám thông xã giao nhiều năm linh khu cảnh giáo úy, lần này yêu cầu đơn giản trực tiếp. Mời hắn trừ bỏ Liễm Thi Sở hai người kia, đoạt lấy trong tay bọn họ Hàn Ngọc Tiềm yêu ra. Thế ra cùng yêu ma ti quan hệ trong đó từ trước đến nay vi diệu, mặt ngoài phân biệt rõ ràng, trong bóng tối vãng lai chưa hề đoạn tuyệt. Vị này sáng giáo úy, càng là cùng xài ra duy trì nhiều năm bí ẩn giao tình. Đối với Minh Sơn nhạc thỉnh cầu, xài ra từ trước đến nay là hết sức thỏa mãn. Dù sao, bất quá là trừ bỏ hai cái nhận qua tổn thương khai nguyên cảnh tu sĩ, liền có thể đổi lấy một vị linh khu cảnh yêu ma giáo úy ân tình, cuộc mua bán này lại có lời bất quá. Chỉ là hai người kia cuối cùng đỉnh lấy yêu ma ti thân phận, ở đây Mai Hoa Trang địa giới bên trên, Sai Hồng thực sự không tiện tự mình xuất thủ. Để đầu này cầm tù đã lâu hùng yêu làm thay, thực sự là không có gì thích hợp bằng tuyển chọn. Đến lúc đó chỉ cần như vậy bàn giao, khai nguyên cảnh hùng yêu tập kích Mai Hoa Trang, hai vị Liễm Thi Sở đại nhân bất hạnh lâm nạn, mà hùng yêu cũng bị tại chỗ đánh chết. Lần giải thích này, cho dù ai nghe đều tìm không ra sai lầm. Ngôi dưỡng bực này hung lệ yêu ma, thúc đẩy nó làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, theo Sai Hồng sát thực diệu dụng vô tận. Vô luận là gạt bỏ sinh ý trên trận đối thủ, vẫn là chen ép những cái kia chướng mắt thế gia, cái này hùng yêu đều rất có tác dụng. Chỉ là gần đây xuất sinh này, càng thêm khó mà ra roi. Nghĩ đến đây chỗ, Sai Hồng nhíu mày. Cái này hùng yêu dù hình dáng tướng mạo khôi ngô, tiếng như nặng trùng, lại là thật một đầu mâu yêu. Năm đó bắt sống nó lúc, còn cùng nhau bắt được nó cái kia chưa khai trí con non. khai nguyên cảnh hùng yêu đã mở linh trí, thông hiểu nhân ngôn, gồm cả thất tình lục dụng. Hữu tình muốn, thông linh trí, liền tự nhiên sinh ra uy hiếp. So với những cái kia chỉ biết khát máu tàn sát, thú tính hơn xa lý trí đệ nhất biến, đệ nhị biến yêu ma, như vậy lòng có lo lắng, ngược lại càng dễ trưởng khống ra roi. Bằng vào kia gấu nhãi con tính mệnh uy hiếp, Sai Hồng đã không phải lần đầu ra roi đầu này hùng yêu làm việc. Nửa năm trước, hắn liền từng thả ra đầu hung thú này, sinh sinh nuốt một cái đối địch thế gia đắc ý tử đệ. Sau đó kia thế gia phái người tường tra, ngoại trừ đầy đất bừa bộn yêu ma vết tích, lại tìm không ra nửa phần cùng Sai gia tương quan dấu vết để lại. Chỉ là gần đây chẳng biết tại sao, cái này hùng yêu càng thêm khó mà ra roi. Hôm nay càng là nói thác thể hư lực yếu, nhất định phải nuốt máu người sống thịt, mới bằng lòng đáp ứng lần này xuất thủ. Sai Hồng lúc này mới lâm thời tìm tới những này sớm đã mất đi lao lực giả yếu tá điện. Bất quá, cái này cũng không sao. Sai Hồng trong lòng sớm đã tính toán thỏa đáng, đợi hai người kia mất mạng, hắn liền tự mình xuất thủ, đem cái này hùng yêu tại chỗ đánh chết, cho yêu ma ti một cái công đạo. Về phần cái kia gấu nhỏ nhãi con, Sai Hồng khẽ môi lướt qua một tia cười lạnh. Kia nghiệt xúc sớm đã thành hắn thư phòng ghế dựa trên giường tấm kiêm màu lông bóng loáng ra gấu đệm. Yêu ma, ở tại chúng ta tu hành giả trong mắt, lại cùng xúc vật có gì khác? Trong sân, ánh lửa chợt trợn. Lê Niệm ở bên trong tám tên huế công nín hơi ngưng thần, tiểu đao trong tay tại Hàn Ngọc Thiểm yêu lưng sống lưng bên trên tinh tế du tẩu. Lưỡi đao nhất định phải tinh chuẩn xẹt qua túi độc bảo cùng yêu ra chỗ nối tiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ ở đây trương chân quý yêu trên da lưu lại tí vết. Một canh giờ trôi qua, đến lúc cuối cùng một mảnh khô quắt túi độc bị hoàn chỉnh bóc ra, đám người cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tê dại cánh tay run nhẹ nhẹ. Rút đi cái này một thân vướng víu túi độc, nó nguyện vọng cuối cùng đúng. Lê Niệm đưa tay xóa đi cái trán mồ hôi dị, trong lòng mặc niệm. Ngay tại ý nghĩ này hạ xuống mấy mắt, hắn chỉ cảm thấy nội tâm lập tức thanh minh không ít, giống như một đạo chấp niệm như khói nhẹ tan đi. Ngay sau đó, lộn xộn ký ức cùng kinh nghiệm trào lên mà vào, hóa thành bản năng sâu thực não hải. Kia là Hàn Ngọc Thiểm yêu bẩm sinh ngưng độc chi năng. Trong chốc lát, Lê Niệm chỉ cảm thấy trong hai tay giống như dòng nước ấm chảy qua, loại nào đó khó nói lên lời thay đổi ngay tại huyết đục chỗ sâu lặng yên phát sinh. Lê Niệm chậm rãi nâng lên hai tay, cẩn thận chu đáo. Đốt ngón tay thon dài, mang theo vết chai, bề ngoài nhìn tựa như cùng thường ngày không khác. Có thể theo tâm hắn niệm vi động, tay phải đầu ngón tay liền lặng lẽ hiện hiện một cái nhỏ không thể thấy từ điểm. Kia tử điểm sơ yếu đốt hạt bụi, lập tức chậm rãi giãn ra, hóa thành hạt vừng lớn nhỏ. Nhìn kỹ lại, đây cũng không phải là một giọt thể lỏng độc, mà là một hạt sống sờ sờ túi lục bào, chung quanh còn mọc lên vô số nhỏ bé xúc tu, chính theo hô hấp nhẹ nhàng núp đích. Cái này túi độc bào giống như đầu ngón tay hắn tự nhiên sinh trưởng ra khí quan, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể ly thể ký sinh, vô thanh vô tức ở giữa đoạt tính mạng người. Yêu võ thực tùy độc trùng. Lê Niệm cẩn thận trải nghiệm lấy phần này tới từ Hàn Ngọc Tiềm yêu năng lực. Hiện tại 10 ngón tay của hắn đều có thể thai nghén một viên túi độc, một khi phóng thích, việc này vật túi độc liền sẽ chui vào địch nhân thể nội, một bên tham lam hấp thụ huyết nhục tinh hoa, một bên không ngừng bài tiết kịch độc ăn mòn kinh lạc. Càng diệu chính là, những này túi độc hoàn toàn nhận hắn ý thức khống chế, có thể ẩn nút bất động, cũng có thể đột nhiên nổi lên. Vốn cho rằng nhiều nhất chính là thu được ngưng luyện nọc độc năng lực, không nghĩ tới trực tiếp được đến thai nghén túi độc năng lực. Lê Niệm âm thầm suy nghĩ, cái này có thể tùy tâm trường khống, giống như vật sống ký sinh túi độc, sát thực so đơn thuần nọc độc thực dụng nhiều lắm. Nếu chỉ là nọc độc, còn cần giống Hàn Ngọc Thiểm yêu như vậy, năm này tháng nọ ở trên lưng tích lũy nọc độc, thời gian sử dụng mới có thể đầy đủ. Mà bây giờ cái này ký sinh túi độc, ly thể liền có thể có hiệu lực, có thể mượn địch huyết nhục tự động phát sinh, lấy kia thân thể nuôi tà chi độc, có thể xương tuyệt diệu âm độc lợi khí giết người. Lê Niệm chậm rãi thu hồi hai tay, giờ phút này trong sân nhiều người phức tạp, còn cần ngày sau lại cẩn thận nghiên cứu. Xử lý Hàn Ngọc Thiểm yêu ra một bước cuối cùng ngược lại đơn giản nhất. Huế công nhóm dùng đặc chế ngọc đao dọc theo da thịt chô nối tiếp tinh tế bóc ra, không bao lâu, một chương hoàn chỉnh không tì vết màu u lam yêu da liền hiện ra tại mọi người trước mắt. Cả trương da xúc tu ôn nhuận, ẩn ẩn hiện ra ánh trăng quang trạch. Triệu Hành một cái bước nhanh về phía trước, ánh mắt tỉ mỉ đảo qua yêu da mỗi một tấc. Bên ngoài chân bóng như ngọc, màu sắc đều đều, lại tìm không được nửa điểm tì vết tổn hại. Phẩm tướng tuyệt hảo, tốt, tốt, tốt. Triệu Hành trên khuôn mặt căng thẳng, cuối cùng lộ ra một tia rõ ràng ý cười. Tào Vị chẳng biết lúc nào cũng đã đứng ở một bên, đầu ngón tay khẽ vuốt yêu da bên dưới, vuốt cằm nói, như vậy chất lượng Hàn Ngọc Thiểm yêu da, tại Kiến Dương thành bên trong sợ là mười mấy năm khó gặp chân phẩm. Lão Sở thừa nếu là thấy, chắc chắn vui vẻ. Ngay tại hai người bèn nhìn nhau cười thời khắc, viện lạc bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận dị động. Long long long, mặt đất rung động càng thêm kịch liệt, phản phất có to lớn cự vật ngay tại tới gần, liền bốn phía ánh nến cũng bắt đầu nhảy nhót. Không thích hợp. Triệu Hành sắc mặt đột biến, tay phải đã đặt tại trôi đao phía trên. Còn không chờ hắn thấy rõ động tĩnh nơi phát ra, đỉnh đầu gạch ngói vụn ầm vang nổ tung. Một đạo bóng đen to lớn đánh vỡ nóc nhà, ôm theo đầy trời gỗ vụn bụi đất từ trên trời giáng xuống, công bằng nện ở nơi hẻo lánh bên trong nghỉ ngơi cái kia tay của thế công trên người. Chỉ nghe một tiếng ngắn ngủi trầm đục, kia thế công liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị ép làm một bài thịt nát. Bụi mù hơi tán, đám người hãi nhiên nhìn lại, chỉ thấy một đầu cao khoảng một trượng độc nhãn gấu đen người đứng ở giữa sân, da lông tiểu tụy tạp loạn, chỗ hai vai đều có một đạo sâu đủ thấy xương lỗ máu, đỏ sẫm huyết đục theo hô hấp của nó có chút rung động. Nó còn sót lại độc nhãn hiện ra hung quang, trong đám người quét qua, lập tức hóa chặt khí tức mạnh nhất Triệu Hành cùng Tào Vị. Nhân tộc tu hành giả. Gấu đen yêu miệng nói tiếng người, tanh hôi nước bọt từ răng nanh ở giữa nhỏ xuống, Hùng Sơn muốn trước nuốt các ngươi bổ sung khí lực. Nó độc nhãn bên trong bắn ra khắc cốt hận ý, gàn từng chữ, lại đi xé nát Sải Hồng tên kia. Chương 40, Triệu Hành chiến gấu đen yêu chương 40, Triệu Hành Chiến gấu đen yêu hùng sơn là nó vì chính mình lấy danh tự. Khai trí ngày ấy, nó lần thứ nhất đi ra u ám rừng cây, trông thấy nơi xa liên miên chập trùng nguy nga sơn mạch. Kia là nó cuộc đời nhìn thấy khổng lồ nhất, kiên cố nhất tồn tại. Thế là nó cho mình lấy tên Hùng Sơn lập chí muốn trở thành tựa như núi cao không thể dung chuyển bá chủ. Nó xác thực làm đến. Tại thuộc về nó kia phiến sơn giã bên trong, lợi chảo đi tới đều là lãnh thổ, răng nanh trồ hướng đều thần phục. Thẳng đến nó sinh hạ đứa bé thứ nhất, cái kia sinh ra liền ở vào đệ nhất biến khát máu kỳ còn nhỏ yêu. Vì cho đói khát máu con non tìm kiếm huyết thực, nó mang theo hải tử bước vào nhân tộc địa giới đi săn. Cũng chính là cái kia hoàng hôn, nó gặp phải xài hồng xuất lĩnh xài ra võ giả. Nó vĩnh viễn nhớ kỹ xích sắt xuyên qua vai kịch liệt đau nhức, nhớ kỹ con non tại lồng giam một chỗ khác gào thét. Bây giờ nó bị cầm tù tại tối tăm không ánh mặt trời nhà kho bên trong, đói cùng đau suốt ngày đêm ăn mòn yêu thân. Xài hồng mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến con non khí tức, dùng cái này áp chế nó đi giết chóc. Có thể nó đấy lòng sớm đã sáng tỏ. Nhân tộc nhất là xảo trá, con của nó chỉ sợ sớm đã không tại thế gian. Nhưng nó quá đói, quá hư nhược. Hiện tại còn hoàn toàn không phải là đối thủ của Sai Hồng. Mới vừa nuốt những cái kia dàn mua huyết đủ, bất quá hạt cắt trong sa mạc. Nó cần càng dư thừa huyết đủ, tới bổ sung nó khí lực. Giờ phút này, nó độc nhãn gắt gao khóa chặt giữa sân kia hai cái tu hành giả. Trên người bọn họ tản ra mê người chân nguyên khí tức, hết lần này tới lần khác khí tức lại như thế suy yếu, so bình thường nó gặp cái chủng loại kia tu hành giả yếu nhiều lắm. Đây là tuyệt hảo huyết thực, chỉ cần nuốt vào bọn hắn, chí ít có thể khôi phục 3 năm thành thực lực. Đến lúc đó, nó muốn tìm tới Sai Hồng, để hắn nếm thử bị sinh sinh xé nát tư vị. Sau đó lại đem cái này điền trang bên trong tất cả nhân tộc, một cái tiếp một cái, liền xương mang thịt nuốt ăn sạch sẽ. Trang bên ngoài thủ vệ sông nghiêm, cái này hùng yêu là như thế nào chui vào. Tào Vị sắc mặt xanh xám, ánh mắt quét về phía ngoài viện yên tĩnh rừng mai, tất cả trang tử giờ phút này an tĩnh không bình thường. Thủ vệ đều đi nơi nào? Triệu Hành sắc mặt đồng dạng khó coi, nhưng khi hắn thấy rõ hùng yêu vai chỗ kia hai cái sâu đủ thấy xương chói buộc vết thương, răng nanh ở giữa còn mới mẻ huyết nhục mảnh mỡ, lại liên tưởng đến mới vừa đôi kia kỳ quặc lạc đường tá điền tổ tôn, một cái đáng sợ suy đoán nổi lên trong lòng. Sai Hồng, Minh Hạ Phong. Hắn giữa hàm răng gạt ra mấy chữ này, trong mắt bắn ra khó có thể tin lửa giận. Dám tư nuôi yêu ma, lấy người làm ăn. Phát rổ, vô pháp vô thiên. Vì đối phó ta lại vận dụng như thế ác độc thủ đoạn. Khác một bên Huế Công nhóm sớm đã hồn phi phách tán, dồn dập chạy từ phía. Đúng lúc này, Hùng Yêu chậm rãi mở ra huyết buồn đại khẩu, đối chạy trốn đám người đột nhiên khẽ hấp. Một cỗ quỷ dị gió tanh trống rỗng cuộn lên, gần nhất bốn cái Huế Công lại như lá rụng bị lăng không cuộn lên, trong chớp mắt liền rơi vào tấm kia miệng lớn bên trong. Theo khiến người dùng mình nhấm nuốt âm thanh, Hùng Yêu tiểu tụy ra lông lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục quan trạch, khô quát huyết đục cũng tràn đầy không ít. Càng xa xôi, bốn tên Huế Công đã chạy ra mấy chục bước bên ngoài. Kỳ quái, tại Hùng Yêu cảm giác bên trong, một người trong đó khí tức đống nhiên trở nên dị thường tràn đầy, vẻn vẹn kém tu hành giả. Có thể qua trong giây lát lại suy yếu xuống dưới, hô hấp trở nên gấp rút yếu ớt, cùng bình thường lao nhân không khác. Hùng Yêu không kịp đi tinh tế cảm giác kia thoáng qua liền mất dị thường khí tức, chỉ vì một đạo lạnh thấu xương đao quang đã phá không mà tới. Triệu Hành trầm giọng quát khẽ, bộ đao rào rào ra khỏi vỏ, thân đao nổi lên chói mắt bạch quang. Hắn khô héo khuôn mặt giờ phút này râu tóc đều dựng, quanh thân túc sát chi khí. Lưỡi đao tại bạch quang ra chỉ bên dưới giống như trống rỗng kéo dài tới vài tấc. Hắn sở tu duệ kim công thể nhất là sát phạt vô song. Chân nguyên chăm chú binh khí, phong mang chỗ đến, không gì không phá. Hùng Yêu, nhận lấy cái chết. Triệu Hành hướng về phía trước đạp mạnh một bước, trường đao trong tay hóa thành một đạo lưu quang. Kia lưu quang như kinh hồng chiếu ảnh, nháy mắt chiếu sáng u ám biệt lạc. Hùng Yêu độc nhãn đột nhiên co lại, từ kia lưu quang bên trong cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Nó miễn cưỡng nghiêng người né tránh, lại vẫn bị đao quang xuyên qua vai, sẽ mở một đạo vết thương sâu tới xương. Ngao, kịch liệt đau nhức để Hùng Yêu phát ra chấn thiên gầm hét. Nó đang muốn đánh giết, đạo thứ hai lưu quang đã nối gót mà tới, tại nó trước ngực lại thêm một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Sai Hồng lửa gạt Hùng Sơn. Hùng Yêu phẫn nộ gào thét. Sai Hồng từng nói hai người này đã là nửa tàn thân thể, bây giờ xem ra tất cả đều là hoang ngôn. Cao khoảng một trượng cự yêu, lại bị một cái khuôn mặt khô héo nam tử trung niên làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đao quang giữa ngang dọc, nó thân thể cao lớn bên trên không ngừng tăng thêm mới vết thương, khí thế lại mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống dưới, giống như liền thân hình đều thu nhỏ mấy phần. Ngay tại Hùng Yêu tự giác lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Khu khu khu. Triệu Hành thân hình đống nhiên dừng lại, trong tay đao quang tùy theo tán loạn. Trong miệng hắn ho ra máu tươi, quanh thân da thịt lại cũng như bị vô hình lưỡi dao cắt chảy ra tinh mịn huyết châu. Hắn kinh mạch vết thương cũ chưa lành, mỗi lần tôi động duệ kim công thể đều đồng dạng sẽ phải gánh chịu chân nguyên phạt vệ. Hùng Yêu bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, cự trưởng mang theo gió mạnh đập thẳng má bên dưới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tào Vị một cánh tay bắt lấy Triệu Hành đầu vai, mang theo hắn hướng về sau lướt gấp. Gần như đồng thời, cao cỡ nửa người tay gấu ẩm vàng rơi xuống đất, nền đá mặt ứng thanh vỡ vụn, kích thích đẩy trời bụi mù. Cùng nhân tộc tu sĩ cần con đường tu luyện đặc biệt công thể khác biệt, khai nguyên cảnh yêu vật sẽ theo hắn chủng loại tự động thức tỉnh một đạo yêu thể. Cái này Hùng Yêu yêu thể đặc tính chính là mình đồng ra sát, khí huyết tràn đầy, một bộ thân thể lực phòng ngự, sinh mệnh lực cực mạnh, khí lực kinh người, càng có thể trình độ nhất định thay đổi hình thể. Mới vừa kia mấy đạo sâu đủ thấy xương vết đao, đối nhân tộc mà nói đủ để chí mạng, đối với nó nhưng thật giống như bất quá da thịt tổn thương. Giống. Hùng Yêu ngửa mặt lên trời hét giận dữ, vốn là thân thể cao lớn tiếp tục bành trướng thêm, đảo mắt đã hơn một trượng nữa, lại so nóc nhà còn cao hơn nửa cái đầu. Nó phát cuồng phá hủy lấy quanh mình hết thảy, chú lương đứt gãy, gạch ngói vụn bay tán loạn, hai cái cự trưởng mang theo phá vỡ núi loạn nhạc chi thế, hướng Triệu Hành hai người khởi xướng điên cuồng tiến công. Viện lạc cạnh ngoài, cận tồn bốn tên huế công tại cực độ hoảng sợ bên trong đồng loạt chạy trốn, dồn dập cắm vào trong bóng tối một mảnh trong rừng mai. Có ba người xông vào trước nhất, lão đạo mù quáng chạy trốn. Rơi vào cuối cùng chính là một thiếu niên, khập khiễng gian nan tiến lên, tốc độ chậm nhất. Cũng nhờ có kia hùng yêu mục tiêu cũng không phải là mấy người bọn họ, lúc này mới có thể trốn tới. Lê Niệm phảng qua ngừng chân, nhìn lại sau lưng. Kia to lớn yêu vật đang điên cuồng bừa bãi tàn phá, Triệu Hành cùng Tào Vị tại đầy trời trong bụi mù chật vật né tránh. Nơi đây lại giấu giếm yêu ma. Cùng Minh Hạo Phong có quan hệ a? Vô luận như thế nào, cái này Mai Hoa Tràng đã không phải chỗ an toàn, không thể ở lâu. Triệu Hành cùng Minh Hạo Phong mâu thuẫn, không ngờ đến ngươi chết ta sống tình trạng. Hắn tuy biết cái này hai phái bởi vì sầm sở thừa thọ yến mà sinh ra không ít mâu thuẫn, lại không ngờ đến họ vận dụng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Lê Niệm đối Triệu Hành bản không cái gì tình nghĩa. Giờ phút này bước ngoặt nguy hiểm, bo bo giữ mình mới là hàng đầu. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người cắm vào rừng mai, cũng không quay đầu. Chạy ở trước nhất ba tên huế công cuối cùng xông ra rừng mai, mắt thấy phía trước đứng thẳng cái tay cầm bó đuốc tuổi trẻ võ phu, như thấy cứu tinh. Một cái trung niên huế công lão đảo đánh tới, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn cùng hỉ, lại nhân. Có yêu. Ma chữ chưa lối ra, võ phu nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo đường cong. Bàn tay như kìm sắt chế trụ người tới đầu lâu. Cạch cạch. Cổ ứng thanh mà đức. Hai người khác kinh hai muốn trốn, võ phu thân hình khẽ động, tay nâng trưởng lạc ở giữa, lại có hai cỗ thi thể ngã xuống đất. Trẻ tuổi võ phu ngược lại đưa ánh mắt về phía cây mai rừng sâu chỗ, cái kia khập khiễng thân ảnh chính gian nan tiến lên. Sai đại nhân sớm có phân phó, việc này trung quy là phát sinh ở Mai Hoa Trang chỗ sâu, cần làm được sạch sẽ, cũng nên lưu một người sống làm chứng, mới tốt hướng yêu ma ti bằng dao. Chứng nhân nha, lưu một cái liền đủ. Mắt hắn híp lại, đã thấy kia nguyên bản tập tên thân ảnh càng chạy càng nhanh, càng về sau lại đi như bay, đâu còn có nửa phần tàn tật thái độ. A, võ phu con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy thiếu niên kia xông ra rừng cây nháy mắt, lại hóa thành một đạo lăng lệ bóng đen, lao thẳng tới mặt. Chương 41, thi đao thuật trảm hùng yêu. Chương 41, thi đao thuật trảm hùng yêu. Lên niệm thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt lướt đến trẻ tuổi võ phu trước mặt. Kia nội tráng kỳ võ phu chưa kịp phản ứng, một nắm đấm đã trùng điệp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Tạch tạch một tiếng, xương ngực ứng thanh vỡ vụn, lồng ngực cũng thật sâu vết lom xuống dưới, võ phu tùy theo ngã xuống đất. Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn vừa muốn la lên, Lê Niệm tay đã bóp chặt cổ họng của hắn, đem hắn cả người nhấc lên. Tiếng nghẹn ngào bị kẹt tại trong cổ, chỉ còn thỉnh thoảng rãy rủa. Nói đi, Mai Hoa Trang ý muốn như thế nào? Nói thật, liền cho ngươi thông khoái. Lê Niệm ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh. Đợi võ phu đứt quãng giao phó xong, Lê Niệm ngũ chỉ phát lực, triệt để bóp nát xương cổ của hắn, sau đó đem thi thể tùy ý nhét vào bên đường. Quả nhiên, hùng yêu là Mai Hoa Trang phóng xuất đối phó Triệu Hành bọn hắn. Việc này, hơn phân nửa cùng Minh Hạo Phong cũng có liên lụy. Bây giờ tất cả trong trang bên ngoài để phòng sông nghiêm, ngoại trừ quản sự Sài Hồng là Khai Nguyên Cảnh, còn có hai vị quán thông kỷ viên mãn lĩnh đội. Cái này võ phu lời nói, vừa vặn xác minh Lê Niệm lúc trước rất nhiều suy đoán. Nơi xa trong bóng tối, lại sáng lên hai đóa nhảy nhót ánh lửa, chính hướng bên này tới gần. Lê Niệm lúc này thu liễm khí tức, lưu vân tức pháp vận chuyển phía dưới, hô hấp bị ép tới mấy không thể nghe thấy, liên tâm nhảy âm thanh cũng yếu ớt xuống dưới. Cái này lưu vân tức pháp dùng cho tiềm ẩn biệt tích, sát thực hiệu quả phi phàm. Lê Niệm chậm rãi lui lại, thon gầy thiếu niên thân hình một lần nữa cắm vào rừng mai hắc ám bên trong. Tối nay không trăng cũng sao, bóng đêm dày đặc như mực. Hắn ẩn thân ở một gốc cây già về sau, cùng bóng tối hòa làm một thể. Tại lưu vân tức pháp che lấp lại, khó mà bị võ giả tầm thường phát giác. Lê Niệm ở trong lòng nhanh chóng hồi ức Mai Hoa Trang bố cục, bên ngoài là một vòng đắp đất tường, trên tường sắp đặt vài tòa phòng quan sát. Bây giờ trong trang giới nghiêm, như tùy tiện hướng ngoại phá bay. Tại chưa quen thuộc bên ngoài bố phòng tình huống dưới, rất dễ bại lộ hành tung. Lại là ngoài thành chi địa, khoảng cách Kiến Dương thành mấy chục dặm đường xá, tùy tiện bại lộ, ngược lại sẽ người đang ở hiểm cảnh. Cùng hắn mạo hiểm, không bằng tạm ẩn thân hình. Tính quan chiến cuộc thay đổi. Sai Hồng hàng đầu mục tiêu là Triệu Hành cùng Tào Vị, căn bản sẽ không lưu ý đến một cái huế công hạ lạc. Có buôn tập cùng Lưu Vân tức pháp mang theo, chỉ cần không cùng kia duy nhất Khai Nguyên Cảnh Sai Hồng khoảng cách gần tao nộ, liền không có gì đáng ngại. Huống chi, nếu là Triệu Hành bọn hắn, cũng không chết tại Hùng Yêu dưới bước đâu. Chỗ kia trong sân, Triệu Hành cùng Tào Vị còn tại cùng Hùng Yêu của nhau. Hai người thân hình hướng hai bên chớp nhoáng, khó khăn lắm tránh đi Hùng Yêu lại một lần hung mãnh tấn công. Hùng Yêu lập tức mở ra huyết bùn đại khẩu, thôi động cái môn này yêu thuật, trong viện lập tức cuồng phong bộc khởi, cắt bay đá chạy. Trận này quái phong ý đồ đem hai người chảnh hướng răng nanh miệng lớn. Yêu vật mạnh yếu, trừ cảnh giới cao thấp bên ngoài, càng quyết định bởi hắn thức tình yêu thuật nhiều ít cùng huyền diệu. Cái này hùng yêu bị cầm tù lâu ngày, nguyên khí trọng thương, mấy khẩu áp đáy hòm yêu thuật sớm đã bất lực thi triển. Giờ phút này chiêu, dù mới vừa tùy tiện cuốn giết bốn cái mới công, nhưng đối Triệu Hành như vậy kinh nghiệm lao đạo người, lại khó mà lên cái tác dụng gì. Hai người chỉ là thong dong triệt thoái phía sau, thân hình như tơ liễu theo gió, nhẹ nhàng linh hoạt thoát ly yêu phong càn quét phạm vi. Triệu Hành lấy đao chủ địa, trung điệp ho ra một thanh tụ huyết, quay đầu đội la lên. Ta cần nằm cái hô hấp khe hở. Minh Bạch. Tào Vị trầm giọng đáp, ánh mắt mãnh liệt, hai đầu gối hơi cong. Quanh người hắn nổi lên thổ hoàng sắc vầng sáng, cận tồn cánh tay trái cơ thể sôi sụp, lại mắt trần có thể thấy tráng kiện một vòng. Nghiên xúc. Người Tào gia gia năm đó làm thịt yêu vật, so ngươi ăn thịt còn nhiều. Hắn gầm thét một tiếng, thân hình bạo khởi. Lúc này Hùng Yêu đã lại lần nữa vọt lên, thân thể cao lớn giống như núi nhỏ ép hướng ngay tại điều tức Triệu Hành. Triệu Hành đao quang cho nó lưu lại cực sâu ấn tượng. Nó ưu tiên muốn đánh giết người này. Tào Vị dậm chân vọt tới trước, mỗi một bước đều để quanh thân khí thế kéo lên một điểm. Ngay tại Hùng Yêu là đem nhào trúng Triệu Hành sát na, cả người hắn như đạn pháo đâm vào Hùng Yêu bên bụng. Bèn, khổng lồ yêu thân lại bị ngạnh sinh sinh đụng bay ra ngoài. Không đợi Hùng Yêu đứng dậy, Tào Vị đã truy kích mà tới, thiết quyền mang theo tiếng xé gió hung hăng nện ở Hùng Yêu mặt. Tào Vị sở tu công thể, cùng Triệu Hành như vậy sở trường sát phạt đường lối khác biệt, chính là một môn thiên về lực lượng cùng phòng ngự khổ luyện công phu. Này công thể cần tứ chi kiện toàn, mới có thể dùng chân nguyên tại thể nội hoàn thành chu thiên vận chuyển, đem nhục thân rèn luyện đến rắn như sắt đá. Tự đoạn đi một tay về sau, hắn cái này thân khổ luyện công phu liền coi như phá công, bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một lát. Năm đó ở Yêu Ma Ti lúc, bọn hắn săn liệp yêu ma từ trước đến nay là mấy người một tổ, đều có phân công. Có người chính diện kiềm chế, có người cánh du đấu, càng cần hảo thủ tùy thời tuyệt sát. Tào Vị cùng Triệu Hành muốn là cùng nhóm võ tốt, sau lại sắp xếp cùng một tiểu đội, nhiều năm kể vai chiến đấu ăn ý, đã sớm đem lẫn nhau phía sau lưng giao phó cho đối phương. Giờ phút này, Tào Vị cụt tay đối cứng Hùng Yêu, chính là tái diễn năm đó chiến pháp. Triệu Hành đối bên cạnh kịch liệt vật lộn mắt điếc hai ngơ, tâm thần đều chìm vào thể nội. Hắn một tay đem nhạn linh đao dựng đứng trước người, lại từ trong ngực lấy ra một viên khô quắt lại còn tại có chút rung động trái tim. Như lên niệm ở đây, nhất định có thể nhận ra đây chính là ngày ấy hắn tại Triệu Hành trong phòng thám nhìn, lấy tự thân yêu ma vệ thi thể lồng ngực chi vật. Võ đạo ba cảnh, cuối cùng chưa thoát phàm thai. Một khi đột phá khai nguyên, tu sĩ liền đã không phải phàm tục. Chân nguyên bực này huyền diệu năng lượng, mặc dù người đã bỏ mình, cũng có thể thông qua liệm thi sở bí pháp phong tồn hàn tính, hóa thành đặc thù tài sản. Vô luận là luyện chế pháp khí đạo cụ, vẫn là chất lọc đan dược tinh hoa, đều có đại dụng. Cái này mai trái tim chính là dùng phương pháp này phong tồn bị kia yêu ma vệ khi còn sống bộ phận chân nguyên. Triệu Hành đem viên kia khô quắt trái tim thuận lưỡi đao chậm rãi đè xuống, màu đỏ sẫm vết máu lập tức từ trong tổ chức chảy ra, như vật sống cuốn lên băng lãnh thân đao. Đợi giọt cuối cùng tinh huyết thấm vào lưỡi đao vằn, hắn mới đưa hao hết trái tim vứt bỏ tại bụi đất. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, nhìn chăm chú nhuốm máu trường đao. Đương Triệu Hành tự thân chân nguyên độ nhập lưỡi đao thân sát na, những thân đao vết máu giống như bị nhen lửa, đột nhiên dâng lên hơi mở vặn vẹo liệt diễm. Ánh lửa kia đã không nóng bỏng cũng không sáng sủa, ngược lại lộ ra âm trầm hàn ý, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến có chút bặm mèo. Đây chính là yêu ma ti một môn thuật pháp, có thể người khác chân nguyên lực lượng vì nhiên liệu, lấy tự thân chân nguyên đi đốt. Thi đao thuật. Đúng lúc này, mặt khác một bên Tảo Vị lo lắng hô to âm thanh truyền tới, "Lão Triệu, ta nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ một hơi." Triệu Hành nghe tiếng ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Tảo Vị bị Hùng Yêu làm cho liên tục bại lui. Kia cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên cắn xuống. Tảo Vị trong lúc đội va né tránh không kịp, còn sót lại cánh tay trái cũng bị sinh sinh tan nước. Đáng chết. Triệu Hành hai mắt đỏ bừng, trong ngực lửa giận cuộn cuộn. Đúng lúc này, trường đao trong tay của hắn đột nhiên kịch liệt rung động bù bù. Cái này ấp ủ đã lâu một kích, cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Hành một cái bước nhanh về phía trước, trường đao lăng không chỉ hướng Hùng Yêu. Chỉ thấy một đạo cô đọng huyết sắc dây nhỏ từ mũi đao bắn ra, tinh chuẩn cắm vào Hùng Yêu phần bụng. Tơ máu cắm vào chỗ, đột nhiên bắn ra năm đạo lăng lệ ánh đao màu đỏ ngòm, như là nở rộ hoa sen màu máu, nháy mắt đem Hùng Yêu thân thể cao lớn xé rách. Bèn, đầy trời huyết vũ sen lẫn nội tạng thịt nát văng tứ phía, mới vừa rồi còn hung hãn vô cùng Hùng Yêu, giờ phút này đã hóa thành một chô khối vụn. Chương 42, Tào Vị cái chết chương 42, Tào Vị cái chết. Một viên cực đại đầu gấu lăn xuống trên mặt đất, độc nhãn bên trong ngưng kết lấy chưa tan khát máu cùng hận ý hùng sơn. Nhất định phải ăn xài hồng. Cuối cùng lời nói theo cuối cùng khí tức từ răng nanh ở giữa gạt ra, sau đó triệt để khí tuyệt. Hùng Yêu, cuối cùng chết rồi. Triệu Hành sắc mặt nhưng như cũng ngưng trọng, không thấy nửa phần vui sướng. Khu khu. Lão Triệu, ngươi cái này tay thi đao thuật, vẫn là cùng năm đó một dạng uy phong a. Tào Vị tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng mũi không ngừng rớm máu, lại dáng chống đỡ lấy kéo ra một cái tiêu dung. Triệu Hành bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống, vận chuyển chân nguyên vì hắn phong bế chỗ cụt tay vết thương. Nhìn xem Tào Vị chống rông hai vai, Triệu Hành tâm thẳng hướng chìm xuống. Nguyên bản đoạn đi một tay đã là nửa tàn, bây giờ hai tay mất hết, tu vi mất hết, rốt cuộc tính không được khai nguyên cảnh tu sĩ. Không có việc gì, lão Triệu. Tào Vị nhếch môi, bọt máu từ khóe miệng tràn ra. Dù sao con đường đã sớm đoạn mất, đoạn một cái tay cùng hai cánh tay, cũng không có cái gì phân biệt. Triệu Hành ánh mắt tối sầm lại, thanh âm trầm thấp, bút chứng này, ta chắc chắn thay ngươi đòi lại. Đặc sắc, thực sự đặc sắc. Một bóng người tự thân ngoài viện chậm rãi mà đến, vỗ tay cười khẽ. Người đến thân mang cờ bào, khuôn mặt phúc hậu, chính là trong tràng quản sự Sài Hồng. Là nên nói cái này Hùng Yêu quá mức vô dụng. Hắn dạo bước đến trong viện, cùng Triệu Hành cách xa nhau ba trượng đứng vững, ánh mắt nhàn nhạt quét tới, hay là nên tán dương Triệu đại nhân liệp yêu thủ đoạn, vẫn như cũ như vậy tay đầu. Sài Hồng lắc đầu than nhẹ, ngữ khí quan thai, đặc sắc là đặc sắc, phiền phức cũng đúng là phiền phức, cuối cùng vẫn là muốn Sài Mỗ tự mình đến thu thập tàn cuộc. Triệu Hành gắt gao tiếp cận Sài Hồng, trong mắt lửa giận sáng rực, Minh Hạo Phong đến tuột cùng cho phép ngươi xài ra chỗ tốt gì? Dám tập sát yêu ma ti người, liền không sợ trong ti truy tra, đưa ngươi xài ra nổ tận gốc. Yêu ma ti. Sài Hồng cười nhạo một tiếng, tay áo nhẹ phất, bất quá là liệm thi sở bên trong hai người tàn phế thôi. Nể tình hai người các ngươi sắp chết, liền để các ngươi chết được rõ ràng. Là Minh Sơn Nhạc đại nhân chính miệng muốn lấy hai người các ngươi tính mệnh, cũng chớ có trách ta Sài Mỗ lòng dạ ác độc. Sài Mỗ thực sự không nghĩ ra, ngươi lấy ở đâu là gan, dám đi đắc tội kia Minh gia, dám đi cản đại nhân một đường. Triệu Hành ngay vậy, lâm vào trầm mặc. Hắn đương nhiên biết Minh Hạo Phong có phụ thân là tuần thú ti giáo úy, nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới, vị này thân cư cao vị đại nhân vật lại sẽ có thủ tất báo đến tình trạng như thế, thủ đoạn tàn nhẫn đến thế. Làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức cản rỡ, tàn nhẫn đến tận đây? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì trong Liễm Thi Sở có xung đột, liền có thể tùy ý như vậy mai phục giết đồng liêu, lấy tính mạng người ta? Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Tào Vị lại dáng chống đỡ lấy, nghiêm nghị nói: "Yêu ma ti tự có quy củ, vô luận như thế nào, ngươi xài ra hôm nay cách làm, mơ tưởng thoát liên quan." Sai Hồng nghe vậy cười khẽ, chậm rãi tiến lên: "Hai vị chẳng lẽ còn không hiểu? Quy củ cho tới bây giờ đều là đại nhân vật dùng để ước thúc tiểu nhân vật." Hắn nhìn xuống ngã trên mặt đất Tào Vị, ngữ khí lạnh dần: "Khi nào đến phiên tiểu nhân vật dùng nó để ước thúc đại nhân vật rồi? Các ngươi phía sau nhưng có cậy bảo." Liễm Thi Sở sầm lão từ trước không hỏi thế sự. Về phần tuần thú thi, các ngươi sớm đã giải nghệ nhiều năm, bây giờ nhưng còn có quen biết đại nhân vật nguyện ý cho các ngươi ra mặt. Sai Hồng không kiên nhẫn khoát tay áo, nói: "Ít những này vô dụng. Hai người các ngươi nhưng còn có gì ngôn gì?" Hắn đứng chắc tay, ngữ khí đạm mạc: "Nhanh bản thân kết thúc đi, chết thống quái, cũng tiết kiệm ta tự mình xuất thủ." Triệu Hành không có trả lời, chỉ là trầm mặc nhấc lên trường đao, lưỡi đao trực chỉ Sai Hồng. Một đạo lăng lệ đao quang phá không mà ra. "Còn thấy không rõ tình thế a?" "Phí công." Sai Hồng hừ lạnh một tiếng, biến trưởng thành trảo, chân nguyên tại giữa ngón tay ngưng tụ, tiện tay liền đem đạo này đao quang bóp vỡ nát. Hắn thậm chí chưa từng chủ động xuất kích, Triệu Hành vốn nhờ chân nguyên phản vệ, trên da thịt lại tràn ra mấy đạo vết máu. Nhưng Triệu Hành trầm mặc như trước, cưỡng để còn xuất lại chân nguyên, lại lần nữa vung đao. Đao quang lần lượt đánh út về phía Sài Hồng, lại đều bị đối phương hời hợt hóa giải. Phúc, Triệu Hành cuối cùng chống đỡ không nổi, ho ra ngụm lớn máu tươi, chỉ có thể lấy đao trụ địa, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn rốt cuộc để không nổi vung đao khí lực, lại như cũ quật cường đứng vững, chưa từng đổ xuống. Sài Hồng cũng không nóng lòng tới gần. Hắn cũng không phải là mềm lòng, mà là sinh tính cẩn thận. Sai Hồng trong lòng biết Triệu Hành sở tu duệ kim công thể lấy sát phạt lấy sừng, ai cũng không biết cái này người sắp chết phải chăng còn ẩn giấu liều chết một kích chuẩn bị ở sau. Cùng hắn mạo hiểm, không bằng chậm đợi kỳ lực kiệt mà chết. Một bên Tào Vị chợt cười thảm lên tiếng, nhìn về phía Triệu Hành: "Lão Triệu, còn có một chiêu cuối cùng." Triệu Hành đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt đột nhiên ám, chậm rãi gật đầu. Hắn không chút do dự thay đổi trường đao, lần này mũi nhọn cũng không phải là chỉ hướng Sai Hồng, mà là đâm thật sâu vào Tào Vị ngực trái. Lưỡi dao tinh chuẩn cắm vào trái tim, máu tươi như vật sống tự động cuốn lên thân đao. Kịch liệt đau nhức bên trong, Tào Vị cắn chặt răng không phát một tiếng, ngược lại điên cuồng thôi động suốt đời chân nguyên cùng tinh huyết đều rót vào trường đao. Trường đao tham lam thôn vệ lấy Tào Vị sinh mệnh lực, hắn khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt tiểu thụy, ánh mắt dần dần tan rã. "Lão Triệu, vì ta báo thủ." Tào Vị đã không phát ra được thanh âm nào, chỉ có bờ môi khẽ nhúc nhích phun ra mấy cái khí âm. Đương Triệu Hành rút ra trường đao lúc, Tào Vị đã khí tuyệt, khoe miệng của hắn còn mang dứt khoát ý cười, hai mắt cũng đã mất đi thần thái. Tào Vị đã chết, này mới đúng mà, tự động kết thúc tất cả mọi người bất việc. Ba trượng có hơn, Sai Hồng thấy Triệu Hành nâng đao đâm về đồng bạn, chỉ coi hai người đã nhận mệnh. Nhưng khi hắn trông thấy Triệu Hành đột nhiên hai tay cầm đao dựng đứng trước ngực, trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Không được, hắn nháy mắt minh ngộ, Triệu Hành đúng là lại muốn thi một cái thi đao thuật. Sai Hồng không dám tiếp tục do dự, thân hình như diều hâu bứt hồng, nhảy lên ba trượng, tay phải thành chảo thẳng đến Triệu Hành mặt, thế muốn đánh gãy cái này liều mạng một kích. Triệu Hành đỗng nhiên nghiêng người, cánh tay trái chắn ngang phía trước, tay phải một tay cầm đao điên cuồng thôi động thể nội cận tồn chân nguyên, cần lấy chính mình chân nguyên làm dẫn tin, đốt phần này lực lượng. Trên thân đao Tào Vị tinh huyết giống như sống lại, nổi lên yêu dị huyết quang. Triệu Hành kinh mạch vết thương cũ ở đây cường thúc dục triệt để bộc phát, sắc bén chân nguyên chi lực như thoát cương ngựa hoang tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Trên mặt, da thịt trên cánh tay từng khúc rách nứt, tinh mịn huyết châu không ngừng chảy ra, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Huyền ưng liệt không chảo. Sai Hồng quát chói hai một tiếng, chảo phong gào thét, chân nguyên tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo xoắn ốc khí kình. Một chảo này đánh vào Triệu Hành đón đỡ trên cánh tay trái, tạch tạch. Đầu tiên là bàn tay xương cốt vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Ngay sau đó khí kình lịch cuốn mà lên, cánh tay, khuỷu tay khớp nối, lớn cánh tay liên tiếp bạo liệt. Toàn bộ cánh tay trái lại trong chớp mắt bị xoắn thành huyết vụ đầy trời. Triệu Hành bị cố này cự lực chấn động đến bay rất ra ngoài, lại vẫn gắt gao nắm chặt trường đao. Thi đao thuật không có bị đánh gãy. Ông, trường đao cuối cùng phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, thân đao huyết quang tăng gọn, chống rông dâng lên hơi mở vặn bèo liệt diễm. Không được. Sai Hồng mắt thấy trường đao bù bù, lúc này sắc mặt kỳ biến, quay người liền muốn đào tẩu. Triệu Hành cụt tay cầm đao, toàn thân đẫm máu, da thịt từng khúc rạn nứt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh ngay tại phi tốc trôi qua, một đao này chém ra, bất luận có thể hay không chém giết Sai Hồng, chính hắn đều đem kinh mạch đứt đoạn, sinh cơ đem đoạn. Chương 43, Lê Niệm xuất thủ. Chương 43, Lê Niệm xuất thủ. Triệu Hành run rẩy cụt tay nắm chặt trường đao, đột nhiên hướng Sai Hồng phương hướng bỏ chạy lăng không một chỉ. Sai Hồng thân pháp cực nhanh, công thể tu vi không chỉ có ở chỗ trên bước, hai chân càng là mạnh mẽ. Thân hình hắn nhảy lên thật cao, nhảy vọt đến giữa không trung, mắt thấy là phải nhảy lên mà đi xa. Cái này duệ kim công thể tại yêu ma ti vi danh hiển hách, là rất khó tu luyện thượng phẩm công thể. Triệu Hành năm đó ở võ tốt thời kỳ liền triển lộ hơn người thiên phú, trải qua gian nguy mới may mắn tu thành. Này công thể bỏ qua hết thể phòng ngự cùng thể phách cường hóa, đem toàn bộ uy năng tập trung ở sát phạt phía trên. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Hành thể phách tương đối yếu đất, lúc này mới bị Sai Hồng một chảo nát cánh tay. Nhưng giờ phút này, một đao này không chỉ có ngưng tụ Triệu Hành chân nguyên, càng hiến tế Tào Vị cái này khai nguyên cảnh tu sĩ toàn bộ chân nguyên tinh huyết. Sai Hồng biết rõ hắn đáng sợ, không thể không tránh. Ngay tại lúc cái này đằng không thời khắc, một đạo nhỏ như sợi tóc huyết tuyến đã từ mũi đao bắn ra. Sai Hồng dù phản ứng cực nhanh, vội vàng né tránh, tơ máu vẫn tinh chuẩn cắm vào bắp đùi của hắn. Kia tơ máu tốc độ nhanh chóng, giống như đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, đem trường đao cùng Sài Hồng huyết nhục tương liên. Sau một khắc, Sài Hồng chỗ đùi huyết điểm đột nhiên vỡ toang, năm đạo ánh đao màu đỏ ngòm như hoa sen ầm vang nở rộ. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá bầu trời đêm. Đao quang vừa bãi tàn phá chỗ, Sài Hồng hai chân ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết đục. A a a, Triệu Hành, ngươi đáng chết. Sài Hồng từ giữa không trung trùng điệp rơi xuống, kịch liệt đau nhức để hắn khuôn mặt bặm mẻo, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm thấu quần áo. Hắn cường vận chân nguyên phong bế hai chân vết thương, đột nhiên quay đầu gắt gao tiếp cận Triệu Hành, trong mắt quần quật lấy ngập trời oán độc. Hắn đường đường khai nguyên cảnh tu sĩ, lại lật thuyền trong mương, bị một cái kẻ sắp chết phế bỏ hai chân. Lúc này Triệu Hành khí tức đã suy bại đến cực hạn, vì một chân trên đất, lấy trường đao miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Dù chưa khí tuyệt, nhưng cũng đến dầu hết đèn tắt biên giới. Đáng tiếc, thấy Sài Hồng vẫn chưa mất mạng, Triệu Hành đáy lòng trầm xuống. Nhưng hắn trên mặt lại nhếch môi, lộ ra nhuốm máu hằn răng, "Sài quản sự, ta một đao này, tư vị như thế nào?" Hắn giang chống đỡ lấy ho ra một búng máu, khàn giọng cười nói, "Sài quản sự, xem ra bây giờ người ta ngược lại là đồng bệnh tương liên. Đã đều thành tàn phế, không bằng tới chúng ta Liễm Thi Sở người hầu. Ta Triệu Hành tự thân vì ngươi dẫn tiến, như thế nào?" Sài Hồng hai mắt xích hồng, lại lấy hai tay chống điện, kéo lấy tàn khu hướng Triệu Hành nhanh chóng bỏ tới. "Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nơi xa rừng mai chỗ sâu, Lê Niệm từ đầu đến cuối đang âm thầm quan sát lấy trận này chém giết. Vậy mà là lưỡng bại câu thương. Hắn có chút nhíu mày, xác thực không ngờ tới Triệu Hành cuối cùng một đao kia có như thế uy năng. Bất quá dưới mắt cục diện lại quá là rõ ràng, Sài Hồng dù đoạn hai chân, nhưng trạng thái hơn xa dầu hết đèn tắt Triệu Hành, kết cục đã chú định. Lê Niệm ánh mắt chớp động, trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Giờ phút này ổn thỏa nhất tuyển chọn, tự nhiên là thừa dịp Sài Hồng không dành quan tâm chuyện khác lúc, lặng yên thoát đi Mai Hoa Trang. Đợi lúc trời sáng, tại trên quan đạo dựng vào một cái về thành đội xe, liền có thể quay về Kiến Dương thành. Đại giới bất quá là bỏ qua Liễm Thi Sở Hế công Lê Niệm cái thân phận này, ngày sau cần chính mình tìm cơ hội thu hoạch thi nguyên là được. Bất quá, Lê Niệm mắt sáng lên, trước mắt có lẽ còn có một loại khác tuyển chọn. Hạch tâm nguyên tắc, mạo hiểm là khẳng định không thể mạo hiểm. Nhất định muốn khai thác ổn thỏa nhất thủ đoạn. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực dùng vải rách cả bụ tổ lên một bao sự vật, 10 cái sứ trắng bình nhỏ tại vải rách bên trong nhẹ nhàng va chạm, phát ra nhỏ bé tiếng vang. Những này trong bình chứa chính là mới vừa từ trên thân Hàn Ngọc Thiểm yêu gạt ra kịch độc. Khi đó Hùng yêu đột kích, đám người chạy tứ phía lúc, hắn phản ứng cực nhanh, thừa dịp loạn từ trên mặt bàn thuận một nhóm bình sứ về sau, lúc này mới hướng chạy ra ngoài. Lê Niệm túi người từ dưới đất nhặt lên một khối tiện tay hòn đá, đem một bình sứ nhỏ nhẹ nhàng đặt ở bằng phẳng trên mặt đất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực đạo, dùng hòn đá tại thân bình cạnh ngoài gõ ra mấy đạo tinh mịn vết rạn. Ngắm nghĩa che kín vết rách, nhưng lại không có hư hao bình sứ, hắn thỏa mãn nói nhỏ, "Như thế, vừa vặn." Triệu Hành nhìn qua Sài Hồng kéo lấy tàn khu nhanh chóng tới gần, chính mình lại ngay cả nhấc đao khí lực đều không có. Cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết a. Không nghĩ tới lại sẽ rơi vào như vậy kết cục. Sắp chết thời khắc, Triệu Hành trong lòng lại không cảm giác được nửa phần sợ hãi. Có lẽ là nhìn quen sinh tử, giờ phút này chỉ cảm thấy thời gian giống như chậm lại, quá khứ đủ loại như đèn kéo quân ở trước mắt lưu chuyển. Mới bảo võ tốt lúc hăng hái, khổ luyện võ nghệ cả ngày lẫn đêm, cùng đồng bào vây liệp yêu ma cao chót vót năm tháng. Năm đó đã từng lập chí muốn kiến công lập nghiệp, tưởng tượng lấy từ giáo úy một đường tấn thăng đến ti đầu, chém hết thế gian yêu ma, thắng được vạn dân kính ngưỡng. Khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, tự nhận không thua tại người, hết lần này tới lần khác tuyển khó tu luyện nhất duệ kim công thể. Ai ngờ môn công pháp này đến sau ngược lại thành hắn công xiềng. Thằng đến lần kia trọng thương hạ xuống ám tật, hắn đứng trước lựa chọn, hoặc là tan hết chân nguyên bảo toàn nhục thân, hoặc là chịu đựng duệ kim chân nguyên ngày đêm ăn mòn kinh mạch. Hắn không chút do dự tuyển cái sau, dù là từ đây khuôn mặt tiểu tụy, tóc xám trắng, có thể mặc dù bảo trụ năm thành tu vi, hắn cũng lại không thể quay về tuần tú thi. Những năm này tại Liễm Thi Sở ngày càng tinh thần sa sút, kết giao các phương, tranh quyền đoạt thế, không từ thủ đoạn vơ vét của cải, đơn giản là hy vọng xa vời có thể tìm được bảo dược chữa trị ám thương. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính mình từ đầu đến cuối không bỏ xuống được trở lại tuần thú ti chấp nhiệm. Tranh nhiều năm như vậy, kết quả là vẫn là kết cục như thế. Thật sự là buồn cười. Triệu Hành khẽ môi nổi lên tự giễu độ cong. Ngay tại Sai Hồng tới gần Triệu Hành còn sót lại một chỗ lúc, hưu, một đạo tiếng xé gió tự thân nơi xa đánh tới, tựa như là có cái hòn đá hướng phía Sai Hồng ném qua. Sai Hồng tay mắt lênh lẹ, vô ý thức đưa tay đón đỡ, một cái màu trắng bình sứ nhỏ ứng thanh vỡ vụn, u tử sắc nọc độc văng khắp nơi ra. Xì, nọc độc chạm đến làn da sát na, lập tức bốc lên trận trận khói xanh, huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn. Trên mu bàn tay nháy mắt xuất hiện một cái dữ tợn lỗ máu. A, là ai? Sai Hồng kêu thảm một tiếng, vội vàng thôi động chân nguyên bức lui độc tính, lúc này mới ngừng lại nọc độc lan tràn. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Triệu Hành sau lưng kia phía đu ám rừng ai. Trong rừng đen như mực, mặc dù lấy hắn khai nguyên cảnh thị lực, cũng khó phân biệt trong đó hư thực. Đúng lúc này, lại một cái bình sứ tự thân rừng mai chỗ sâu bắn ra, thế tới tinh chuẩn xảo trá, trực chỉ Sai Hồng mặt. Chỉ bằng vào phần này thủ pháp, người xuất thủ chí ít cũng là nội tráng kỳ tu vi. Thua thiệt qua Sai Hồng lần này hồng oan, không còn dám cứng rắn chống đỡ, ngược lại vận khởi xảo kình, bàn tay khinh lật như muốn tiếp được. Nhưng mà Sai Hồng bén nhạy phát giác được, cái này bình sứ mặt ngoài sớm đã che kín giống mạng nhện vết rách. Mặc dù hắn vận khởi xảo kình, tại bình sứ rơi vào lòng bàn tay nháy mắt, ý nguyên sẽ ứng thanh vỡ vụn. 3. Thứ hai bình nọc độc tại lòng bàn tay nổ tung, lập tức ăn mòn ra một cái càng lớn lỗ máu. Liền xương ngón tay đều mơ hồ có thể thấy được. Triệu Hành mắt thấy một màn này, con ngươi thu nhỏ lại, lập tức nhận ra cái này quen thuộc u tử sắc nọc độc. Hàn Ngọc độc cốc. đến tột cùng là người phương nào xuất thủ. Sai Hồng cố nén kịch liệt đau nhức, lấy tay chống đất hướng về sau nhanh chóng thối lui. Có thể thứ ba, thứ tư, cái thứ năm bình sứ đã nối gót mà tới, như bắn liên thanh đánh tới. Như vào ngày thường hai chân kiện toàn lúc, bực này ném hắn tùy tiện liền có thể tránh đi. Nhưng giờ phút này hai chân mất hết, hành động chậm chạp, dù miễn cưỡng tránh thoát một cái, liên tiếp sau độc bình lại liên tiếp nện ở trên mặt của hắn, trên lưng. Xì, khói xanh bốc lên, thực cốt thống khổ để hắn phát ra thê lương kêu rên. Ta hận a. Tại thống khổ cực độ bên trong, Sai Hồng cuối cùng hô to một tiếng, cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Chương 44, Huế công sở thi huyết đục diễn hình chương 44, Huế công sở thi huyết đục diễn hình Sai Hồng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại không động tĩnh. Vị này khai nguyên cảnh tu sĩ, lại liền như vậy chết rồi. Cuối cùng liền đối thủ diện mục đều không thể thấy rõ, liền bị mấy cái độc bình đoạt đi tính mệnh. Triệu Hành Mí mắt khẽ run, cái này Hàn Ngọc độc có quả nhiên tàn nhẫn. Giờ phút này tâm hắn bên trong không khỏi thầm nghĩ, vì sao chính mình lúc trước không nghĩ tới lợi dụng những này độc. Hùng Điêu ra lông thô dày, có lẽ không sợ loại độc này, nhưng nếu là đối phó Sai Hồng lúc có thể chuẩn bị bên trên một chút, cục diện có lẽ khác nhau rất lớn. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, đáy lòng sinh sôi ra càng nhiều nghi hoặc. Mới vừa xuất thủ đến tuột cùng là ai? Luôn không khả năng là dưới tay mình những cái kia đạo tẩu bình thường ế công a. Chính đang cân nhắc, một thân ảnh tự thân u ám trong rừng mai chậm rãi đi ra. Triệu Hành dáng chống đỡ lấy quay đầu nhìn lại, đợi thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, không khỏi giật mình tại nguyên chỗ. Là ngươi? Lên Niệm. Không ngờ là thật sự hắn thủ hạ ế công, cái kia hắn đều là vô ý thức xem nhẹ quẻ chân thiếu niên. Giờ phút này Lên Niệm khí tức kéo dài, đi lại bước vàng, đâu còn có nửa phần quẻ chân bộ dáng. Rõ ràng là người mang tu vi võ giả. Ha ha ha. Triệu Hành nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần tự giễu. Thế mà là ngươi. Lên Niệm, ngươi lại tàng đến sâu như thế. Tại Liễm Thi sở như vậy thời gian, Triệu Mỗ lại không hề phát giác. Đến tột cùng là ai bày ra quân cờ? Âm Cốt Đạo, Trảm Long Các, vẫn là đại diện đạo quán. Hắn bao ra mấy cái này danh hiệu, đều là ngoài thành cùng yêu ma ti như nước với lửa thế lực, cùng xưng là ngoài thành bá tà. Những thế lực này nhiều năm qua một mực mưu đồ quay về Kiến Dương thành, tại trong ti cải nằm vùng cũng là chẳng có gì lạ. Triệu Hành trong mắt kinh nghi bất định, đã kết luận Lê Niệm hẳn là thế lực nào đó xếp vào ám kỳ. Lê Niệm lại đối với hắn chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chậm rãi đi đến cách hai người đều xa ba trượng vị trí dừng lại, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ Triệu Hành. Gặp hắn toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt, sắc thực đã là nọ mạnh hết đà. Sau đó lại đem ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Sài Hồng thi thể. Chỉ thấy Lê Niệm thủ đoạn nhẹ rung, lại một cái độc bình phá không mà ra, bắn thẳng đến Sài Hồng mặt. Lê Niệm trong lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn Sài Hồng đã chết, lý do an toàn thăm dò một phen. Nguyên bản khí tuyệt Sài Hồng đống nhiên xoay bên gáy thân, độc bình khó khăn lắm sát qua gương mặt của hắn, ở đầu vai nổ tung một đoàn xương độc. Quả nhiên là đang giả chết, muốn lừa gạt Lê Niệm cẩn thân, tốt tùy thời phản công. Khai nguyên cảnh tu sĩ cũng quả nhiên khó giết. Xì, mới huyết động trên vai giáp chỗ cấp tốc ăn mòn mở rộng, Sài Hồng đau kêu thành tiếng, đại nhân tha mạng. Người ta làm không oán thủ, làm sao đến mức này? Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, gấp giọng nói, nếu có bất kỳ yêu cầu gì cứ mở miệng. Cái này Mai Hoa Trang bên trong sở hữu chân tàng, Sài Mẫu nguyện đều dâng lên. Ta chính là Sài gia dòng chính. Ta xài ra cùng Minh giáo úy càng là bạn tri kỷ. Ngươi như làm tổn thương ta tính mệnh, át gặp hai nhà không chết không thôi truy sát. Giờ phút này Sài Hồng toàn thân phân bố giữ tận lỗ máu, ưu tử sắc nọc độc còn tại hủ thực huyết đục của hắn. Như vậy thê thảm bộ dáng, so với dựa đao Triệu Hành lại vẫn muốn chật vật mấy phần. Tâm hắn bên trong hối hận đan sen, nếu không là hắn quá mức tự đại, đem hộ vệ đều phái đến bên ngoài giới nghiêm, làm sao đến mức rơi vào tình cảnh như vậy. Lê Niệm luốt luốt trong tay còn thừa bình, cười nhạt nói, Triệu đại nhân, ngài nói, ta nên trước lấy ai tính mệnh? Triệu Hành cưỡng chế trong lòng kinh nghi, trầm giọng nói, Triệu Mỗ đầu này nát bệnh, như các hạ muốn, bất quá một cái nhấc tay. Nhưng nếu các hạ nguyện tru sát người này, lưu Triệu Mỗ một mạng. Vô luận các hạ tại Liễm Thi sở toan tính vì sao, Triệu Mỗ tất nhiên dốc sức tương báo. Lê Niệm đầu ngón tay gảy nhẹ, lại là hai cái độc bình bắn nhanh mà ra, tinh chuẩn rơi vào Sài Hồng cận tồn trên bàn tay. Nọc độc cấp tốc ăn mòn, trong nháy mắt liền đem hai tay của hắn cũng hóa thành hai bãi huyết thủy. Sài Hồng trong mắt cuối cùng hào quang triệt để dập tắt, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Giờ phút này hắn co quắp trong vũng máu, tình trạng so với dựa đao nửa quỷ Triệu Hành còn thê thảm hơn, đã không hề uy hiếp. Nhưng mà Lê Niệm cũng không như vậy chấm dứt Sài Hồng, ngược lại quay người đi hướng khác một bên. Hành động này để Sài Hồng tại trong tuyệt vọng nhẹ nhàng thở ra, mà Triệu Hành thì không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Hai người đều nhìn không thấu thiếu niên này ý đồ, ánh mắt gắt gao đi theo thân ảnh của hắn. Lê Niệm đi tới tảo vị thi thể bên cạnh, túi người đưa bàn tay nhẹ nhàng ấn lên. Lại nhìn xem ngươi nguyện vọng trước khi chết là cái gì. Tâm hắn bên trong thầm nghĩ, nếu là muốn báo thù, lấy Sài Hồng tính mệnh, ta cố ý lưu lại hắn một mạng, hiện tại liền có thể hoàn thành. Triệu Hành nhìn thấy lần này cử động, trong lòng đấy lòng có suy đoán, không phải là âm quỷ đạo người. Hắn nhớ tới cái này, tà phái am hiểu nhất chính là dưỡng thi thuốc ma. Lê Niệm cũng không biết được Triệu Hành trong lòng đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Giờ phút này trước mắt hắn rõ ràng hiện ra hai hàng chữ viết, người chết, tảo vị. Nguyện vọng trước khi chết, bảo hộ Triệu Hành còn sống về thành. Xem ra so với lấy Sài Hồng tính mệnh, tảo vị càng để ý chính là bảo trụ Triệu Hành tính mệnh. Lê Niệm trong lòng hiểu rõ, cái này nguyện vọng, đồng dạng không khó đạt thành. Hắn chậm rãi đứng dậy, chuyển hướng cách đó không xa Hùng Yêu Hải cốt đi đến. Nhìn qua trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ thi khối, Lê Niệm âm thầm suy nghĩ, vỡ thành nghiêm trọng như vậy, không biết bộ dáng như vậy có thể hay không phát động năng lực. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, bàn tay chạm đến lớn nhất khối kia hài cốt về sau, trước mắt liền lại lần nữa hiện hiện văn tự, người chết, hùng điêu, đệ nhất cảnh khai nguyên cảnh. Nguyện vọng trước khi chết, để Sai Hồng đã chết tại nhất cực hạn trong thống khổ. Lê Niệm đuôi lông mày chau lên, thầm nghĩ, không muốn cái này yêu vật đối Sai Hồng hận ý mới là nhất là khắc cốt. Sờ xong hai cỗ thi thể, Lê Niệm dạo bước trở lại Triệu Hành cùng Sai Hồng bên này. Sai Hồng cùng Triệu Hành không hẹn mà cùng ngừng thở, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Lê Niệm vừa đi vừa về dò xét thi thể, nhưng thủy chung đoán không ra thiếu niên này đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Hai vị khai nguyên cảnh tu sĩ sinh tử, giờ phút này lại toàn hệ tại thiếu niên này một ý niệm. Sai Hồng độc nhãn bên trong tràn đầy hoảng sợ, gắt gao tiếp cận Lê Niệm mỗi một cái động tác tinh tế. Triệu Hành dù đã làm tốt mấy phần chịu chết chuẩn bị, nhưng nghĩ tới Tào Vị bỏ mình, nghĩ đến Minh Hạo Phong tính kế, cầu sinh suy nghĩ lại đang đáy lòng dấy lên. Hắn không thể cứ như vậy chết rồi, hắn đến còn sống trở về. Món nợ máu này, hắn nhất định phải Minh Hạo Phong gấp 10 hoàn lại. Lê Niệm đột nhiên đưa tay, một viên độc bình phá không mà ra, tinh chuẩn nện ở Sai Hồng mặt bên trên. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá bầu trời đêm, nọc độc cấp tốc hủ thực huyết đục, Sai Hồng cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Bất quá một lát, vị này Mai Hoa Trang quản sự liền không tiếng thở nữa, triệt để khí tuyệt. Theo Sai Hồng tại cực hạn trong thống khổ mất mạng, hùng điêu nguyện vọng trước khi chết đã hoàn thành. Trong chốc lát, một đoạn lạ lẫm ký ức cùng bản năng giống như thủy triều tràn vào Lê Niệm não hải, Lê Niệm đã thu được một phần hùng yêu kỹ nghệ. Yêu võ huyết đục diễn hình, có thể biên độ nhỏ trưởng khống quanh thân huyết đục, làm cho to ra hoặc co vào. Lê Niệm có chút đau lòng nhìn trong tay còn sót lại 4-5 cái bình sứ. Cái này hàn ngọc độc có uy lực kinh người, đáng tiếc tồn lượng thực sự quá ít. Lê Niệm quay người chậm rãi đi hướng Triệu Hành, đưa tay trực tiếp đặt tại đối phương cần cổ. Yêu võ thực tùy độc trùng. Đầu ngón tay viên kia màu tím túi độc như vật sống nhúc nhích, phút chốc chui rách ra ra. Triệu Hành chỉ cảm thấy một đạo lạnh buốt dị vật xé rách huyết đục, thuận huyết mạch thẳng vào tâm hồn. Triệu đại nhân. Lê Niệm thanh âm bình tĩnh không lay động, loại độc này đã trổng vào người tâm mạch. Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lấy tính mạng ngươi. Hắn thu lại ngón tay, thản nhiên nói, từ nay về sau, ta giúp ngươi báo thủ, ngươi cần nghe ta hiệu lệnh. Có gì dị nghị không? Triệu Hành trong lòng rung mạnh, thấy lạnh cả người tự thân xương sống lùi lên. Kia chui vào tâm mạch dị vật còn tại ẩn ẩn rung động, hắn âm thầm kinh nghi, cuối cùng là loại thủ đoạn nào? Không phải là cái gì cổ độc loại hình. Dù đầy bụng kinh nghi, nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu nói, không dám. Triệu Hành, cần tuân các hạ chi mệnh. Giờ phút này hắn không có lựa chọn nào khác, có thể còn sống sót đã là vận hạnh. Chương 45, ma vì nghiệt nợ chương 45, ma vì nghiệt nợ Lê Niệm dương mắt nhìn kỹ Triệu Hành. Hắn có thể ở trong ý thức rõ ràng cảm ứng được, viên kia thực tùy độc trùng liền tiềm phục tại Triệu Hành tâm mạch chỗ sâu, có chút rung động. Chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, kịch độc liền sẽ lập tức bộc phát, trong khoảnh khắc để Triệu Hành mất mạng. Khống chế Triệu Hành, một bước này theo Lê Niệm cũng không tính quá mức mạo hiểm. Nếu như đối phương là cái trạng thái hoàn hảo khai nguyên cảnh tu sĩ, Lê Niệm đích sắc không dám tùy tiện vận dụng thực tùy độc trùng. Vừa đến, đối phương sẽ không cho hắn cận thân gieo xuống độc trùng cơ hội cùng thời cơ. Thứ hai, thực tùy độc trùng độc tính cùng độc cấp đồng nguyên, cũng có thể bị dư thừa chân nguyên miễn cưỡng chống cự, không cách nào lập tức chí mạng. Nhưng dưới mắt Triệu Hành, lại là thích hợp nhất khống chế đối tượng. Hắn muốn là mang theo vết thương cũ, bây giờ lại gãy một cánh tay, càng bởi vì cưỡng ép thôi động duệ kim công thể dẫn đến kinh mạch đứt đoạn. Một thân tu vi sớm đã đi 89/10, ngày sau có thể hay không khôi phục cũng còn chưa biết. Mặc dù không có thực tùy độc trùng chế ước, hắn cũng khó có thể đối Lê Niệm cấu thành cái uy hiếp gì. Có thể Triệu Hành cái này liễm thi sở tổ trưởng thân phận, lại vô cùng có tác dụng. Vô luận là nhờ vào đó tiếp xúc càng nhiều thi thể, vẫn là tìm hiểu yêu ma ti nội quan tại thượng phẩm công thể tin tức, đối Lê Niệm đều cực kỳ trọng yếu. Thượng phẩm công thể vốn là khó được, như hắn vẫn là cái phổ thông nguyên công, chỉ dựa vào tìm vận may sở thi rút bù hộ, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nếu là liền như vậy tùy tiện đi tu một đạo trung hạ phẩm công thể, Lê Niệm cũng không nguyện ý. Lê Niệm cảm thấy đúng thời điểm nên chủ động một chút. Ngay tại Lê Niệm âm thầm tính toán lúc, Triệu Hành cũng tại bất động thanh sắc đánh giá hắn. Thiếu niên ở trước mắt thân hình con gầy, ngoại trừ lòng bàn tay bởi vì lâu dài lao động lưu lại vết chai dày, bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì luyện võ vết tích. Có thể hắn hô hấp kéo dài bình ổn, lúc trước ném độc bình lúc thủ pháp tinh chuẩn, lực đạo trầm ổn, rõ ràng là nội tráng có thành tựu, thậm chí khả năng đã tới quán thông kỳ thực lực. Nhưng tuổi tác thực sự còn quá trẻ, bất quá 16-17 tuổi. Người bình thường ở đây cái niên kỷ mới vừa vặn cất bước bắt đầu mài giũa thân thể, hắn cũng đã có bực này tu vi. Chẳng lẽ chỉ tu luyện 1-2 năm liền đạt tới loại trình độ này? Càng làm cho Triệu Hành kinh hãi chính là thiếu niên này tâm tính. Tỉnh táo đến gần như lạnh lùng, hoàn toàn không có người thiếu niên nên có táo bạo cùng bối rối. Có thể tại Liễm Thi sở ẩn nút mấy tháng bất động thanh sắc, phần này tâm tính tuyệt không phải bình thường. Hắn đến tột cùng mang cái gì mục đích? Triệu Hành ý niệm trong lòng xoay nhanh, thiếu niên này tới từ nơi nào? Ra sao lai lịch? Không phải là yên lặng nhiều năm ngoài thành ba tả, lại bắt đầu đối kiến Dương thành có mưu đồ. Triệu Hành suy nghĩ quần quật, cuối cùng lại chỉ là đáy mắt tối sầm lại, dưới đáy lòng hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Thôi, tâm mạch chỗ kia dị vật chính ẩn ẩn rung động, như cùng sống vật hấp thu hắn vốn đã khô kiệt khí huyết. Dù không biết hắn chính là vật gì, nhưng kia băng lãnh uy hiếp cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Sinh tử của hắn đã treo ở đối phương một ý niệm. Huống chi, hắn cái này thân tương thế, kinh mạch vỡ vụn, cánh tay đã mất. Mặc dù thực sự sầm sở thừa trong tay viên kia yêu đan, cũng bất quá là miễn cưỡng tục mệnh, ngày xưa tu vi, trung quy là không thể quay về. Triệu Hành đời này vốn là cũng không hăng cầu. Nhưng bây giờ con đường phía trước đã đứt, con đường đã tuyệt. Ngày sau bất quá là kéo dài hơi tàn một đầu nát mệnh thôi. Thiếu niên này tới từ phương nào, có mưu đồ gì, cùng kia ngoài thành thế lực phải chăng có quan hệ. Những này đều không trọng yếu. đơn giản là nhiều mặt thế lực lại một lần đánh cược, mà hắn bất quá là cái này ván cờ bên trong một viên tàn phá quân cờ. Nếu như thế, làm người quân cờ lại như thế nào? Bị quản chế tại người cũng không sao, chỉ cần có thể còn sống nhìn thấy Hướng Minh Hạo phong báo thủ ngày đó. Sắc trời đã nổi lên ngân bạch sắc, đem bày ra không sáng, ánh sáng nhạt chiếu ra đầy đất bừa bộn. Lê Niệm thấy Triệu Hành dựa tường điều tức một lát, dù vết máu đầy người, khí tức cũng đã bình ổn không ít, liền lên tiếng hỏi: "Triệu đại nhân, còn có thể nhúc đích? Thu thập tàn cuộc, về thành đi." Triệu Hành hít sâu một hơi, lấy đao trụ địa, kêu lên một tiếng đau đớn, nỗ lực đứng lên. Thương thế trọng tại kinh mạch, hành động lúc này đã không ngại. Lê Niệm không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng chỗ kia bị Hùng Yêu phá tan viện lạc phế tích. Hắn tại tàn viên đoạn mục ở giữa tìm kiếm một lát, phát hiện đấy bản còn sót lại độc cốc đã bị hạ xuống xà nhà đều nện hủy, không khỏi nói nhỏ: "Đáng tiếc." May mắn, thấm kia xử lý nửa đêm Hàn Ngọc Tiềm yêu ra còn tại. Chỉ là hỗn chiến bên trong bị đâm thủng hai cái lỗ thủng, phẩm tướng đã giảm bớt đi nhiều. Lê Niệm đem yêu ra chấn động rất xuống cho bụi, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hành: "Đây là ngươi vì Sầm Sở thừa chuẩn bị thọ lễ?" Triệu Hành cười khổ: "Đúng vậy. Bây giờ phá cái này hai nơi, giá trị tổn hao nhiều. Nếu không, vốn nên là nhất hợp tâm ý của hắn hạ lễ chí nhất." Thanh âm hắn dần nặng, Minh Hạo phong phái xài hồng tới chặn giết, nói không rõ là có mấy phần tâm tư là hận ta vướng bận, mấy phần tâm tư là mưu đồ chương này yêu ra. Lê Niệm đem yêu ra xếp xong, dùng một khối vải thô gói lên thu thỏa, tiếp tục hỏi: "Sầm Sở thừa tu vi mất hết, từ trước đến nay bất quá hỏi trong sở sự vụ, vì sao lần này thọ yến, các ngươi như thế hao tâm tổn trí chuẩn bị?" Triệu Hành hơi chút dừng lại, tiếp tục giải thích nói: "Sầm Sở thừa lần này 80 thọ yến về sau, đem từ đi sở thừa trước. Hắn cố ý tuyên bố, sẽ tại thọ yến bên trên căn cứ thọ lễ giá trị cho đáp lễ. Tuy nói bây giờ tu vi mất hết, nhưng dù sao cũng là đã từng đệ tam cảnh cường giả, tư lịch cực sâu. Chính là tuần thú ti cùng chấn ngục ti ti đâu thấy, cũng muốn tôn sưng một tiếng Sầm lão. Nắm trong tay của hắn tài phú, bảo dược cùng bí thuật khó mà đánh giá. Vô luận là muốn tranh đấu đời tiếp theo sở thừa chi vị, vẫn làm yêu cầu điều nhiệm yêu ma vệ, chỉ cần có thể đến hắn lưu ái, có lẽ chính là chuyện một câu nói." Lê Niệm khẽ gật đầu. Tuần thú ti cùng chấn ngục ti ti đầu, nên cũng là đệ tam cảnh tu vi, tại Kiến Dương thành bên trong đã xem như nhân vật đứng đầu. Liên bọn hắn đều muốn đối Sầm Cẩm Xuyên như thế tôn kính, đủ thấy hắn tư lịch chi sâu, địa vị chi cao. Như thế xem ra, Minh Hạo Phong bực này người cố ý đi vào Liễm Thi Sở, hơn phân nửa cũng là vì tiếp cận vị này Sầm lão. Lê Niệm ánh mắt chuyển hướng thi thể trên đất, hướng Triệu Hành hỏi: "Cái này hai cỗ thi thể sẽ hay không sinh sôi ma niệm?" Triệu Hành nghe vậy, dương mắt nhìn một chút Lê Niệm, trong lòng thầm nghĩ, người này liền ma niệm thưởng thức cũng không biết được, nên không có quan hệ gì với âm cốt đạo. Triệu Hành chậm rãi giải thích nói: "Tu sĩ tu hành vốn là một cái dị hóa bản thân, dần sinh thần dị quá trình. Cái gọi là ma cũng không phải là đột nhiên xuất hiện chi vật, mà là tu hành giả sau khi chết lưu lại nghiệp nợ. Tu sĩ sau khi chết, ý niệm dù tán, nhưng một thân chân nguyên cùng thần dị chưa hẳn lập tức tiêu tán." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Những này chân nguyên cùng thần dị bình thường có hai loại kết cục. Một, chân nguyên thần dị đều tán loạn, quay về thiên địa, xem như được kết thúc yên lành, bụi về với bụi, đất về với đất. Hai, càng thêm phổ biến, là thần dị còn sót lại tại đục thân bên trong, cùng người chết khi còn sống mãnh liệt chấp niệm hoặc oán giận dây dưa cùng nhau, cuối cùng thúc đẩy thi thể dị biến, hóa thành chỉ biết tuân theo chấp niệm làm việc quái vật, này tức là ma. Bọn chúng thường thường có bộ phận khi còn sống năng lực, lại vô sinh trước tâm trí, chỉ còn lại một cỗ không tiêu tan chấp niệm, là vì lớn hại. Mà ta Liễm Thi Sở chức trách chí nhất, chính là lấy bí thuật đuổi tại thi thể thành ma trước đó, đem nó thể nội còn sót lại thần dị chi lực phong tồn tại nào đó một khí quan, hóa thành có thể dùng chi tài, đã có thể tiêu trừ thai hoàng ẩm, cũng có thể vật tận kỳ dụng. Đáng tiếc ta bây giờ kinh mạch đứt đoạn, không cách nào vận chuyển chân nguyên để hoàn thành phong tồn. Cũng may đại bộ phận khai nguyên cảnh tu sĩ thần dị đều sẽ tự động hội tụ ở tâm hồn, chỉ cần kịp thời đem nó trái tim vỡ xuống là được." Hắn dương mắt nhìn hướng Tào Vị thi thể, ánh mắt phức tạp: "Tào Vị một thân lực lượng đã bị ta thi đao thuật hao hết, sẽ không sinh sôi ma. Ngược lại là cái này Sài Hồng, hắn thi thể xác thực vô cùng có khả năng dị biến, cần kịp thời gỡ xuống trái tim." Lê Niệm nghe vậy như có điều suy nghĩ, lấy ra một cái dao chặt xương, cẩn thận tới gần Sài Hồng thi thể, lưu loát xé ra bộ ngực của hắn. Triệu Hành đuổi theo tới trước, chỉ nhìn một chút liền phán đoán nói: "Hắn chân nguyên đồng dạng đã tán, không sẽ trở thành ma." Chương 46, kết thúc về thành chương 46, kết thúc về thành người chết, Sài Hồng. Nguyện vọng trước khi chết, trở thành Sài gia gia chủ, để Sài gia trở thành Kiến Dương thành đệ nhất thế gia. Lê Niệm lông mày phong trao lên. Cái này Sài Hồng chiếm cứ Hương Giã lĩnh một cái quan sự chức vụ, gia tâm cũng không nhỏ. Chấp trưởng nhất tộc đã là gian nan, lại vẫn mưu toan đăng đỉnh Kiến Dương đệ nhất. Lê Niệm tâm niệm vừa động, ta cự tuyệt. Nơi đây cuối cùng vẫn là Mai Hoa Trang nội địa, không nên ở lâu. Hai người đang muốn rời đi, mấy tên bị mùi máu tanh dẫn tới võ phu đã đem người vây đến ngoài viện. Chỗ này viện lạc ở vào rừng mai chỗ sâu, vị trí ẩn nấp. Sai Hồng tới lúc, làm phòng tin tức để lộ hoặc bế công đào thoát, đặt mệnh hộ vệ ở ngoại vi giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hắn vốn định một mình tới trước lấy Triệu Hành tính mệnh, lại không ngờ chính mình sẽ mất mạng tại đây. Ba tên hộ vệ một chút liền thoáng nhìn trong viện thảm trạng, đầy đất thi hài bừa bộn, nhất là cố kia thân mang quản sự phục sức, cũng đã máu thịt be bét thi thể, khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Sai quản sự hắn, sao lại thế? Kia sớm uy qua huyết thực hùng yêu, lại cũng chết. Đại sự không ổn, nhanh đi tìm Vương giáo đầu cùng tuổi giáo đầu tới. Mấy tên hộ vệ tiếng kinh hô chưa hạ xuống, Lê Niệm đã túi người nhặt lên Tào Vị trôi này nhuốm máu trường đao. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua ngăn ở trước người ba tên võ phu, ở trong đó một tên trẻ tuổi võ phu trên mặt hơi dừng lại. chính là đêm qua vị kia lạc đường tổ tôn dẫn đường người trẻ tuổi. Lê Niệm không có lên tiếng, nhưng đao quang như lánh điện dựng lên. Đệ nhất nhân trong cổ phun máu, kinh ngạc ngưng kết. Người thứ hai hoành đao muốn cản, đao đoạn người vong. Trẻ tuổi võ phu vội vàng thối lui nửa bước, lại bị một đạo quỷ dị hồi chạm gọt qua cái cổ. Ba bộ thi thể gần như đồng thời ngã xuống đất. Điệp Lãng đao pháp, Triệu Hành con ngươi thu nhỏ lại, yêu ma ti võ học. Người này chẳng lẽ là sao vị giáo úy đại nhân ám kỳ? Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức thấy rõ Lê Niệm thực lực, quán thông kỳ, trong ngoài luyện pháp đồng thời viên mãn. Lê Niệm vung lạc trên đao huyết châu, nhàn nhạt nhìn lại, sai hồng dù chết, nhưng cái này Mai Hoa Trang bên trong vẫn có mấy chủ hộ vệ. Chớ lại trì hoãn, tránh tự nhiên đâm ngang, chúng ta mau mau rời đi về thành. Mặt khác nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta chỉ là cái may mắn mạng sống ngươi công, ngươi chính là Liễm Thi Sở tổ trưởng. Triệu Hành trầm mặc gật đầu, kéo lấy tổn thương thân đi đầu mà đi. Lê Niệm thì có chút quằn lưng, cúi đầu xuống, đi lại tập tễnh đi theo hậu phương, đảo mắt lại biến trở về cái kia không chút nào thu hút quẻ chân người công. Hai người xuyên qua rừng mai đường mòn, đi tới một chỗ nhà kho trước. Chỉ thấy cửa phòng mở rộng, lộ ra bên trong một cái đảo sâu hố đất. Trong hố máu thịt bé bét, tàn chi cùng xương vỡ hỗn tạp, gây mũi tanh hôi đập vào mặt. Triệu Hành bước chân đột nhiên dừng lại, cắn chặt hàm răng, cầm tay cụt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn đảo mắt mảnh này nhân gian địa ngục, thanh âm từ giữa hàm răng gạt ra, nếu là ta vẫn còn tồn tại nửa phần chân nguyên, nhất định phải đem cái này Mai Hoa Trang trên dưới đều tru sát, một tên cũng không để lại. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần khí huyết, nuôi dưỡng yêu ma, lấy người làm ăn, quả thực táng tận tiên lương. Đợi trở lại Liễm Thi Sở, ta tất nhiên tờ trình báo cáo, mời yêu ma ti tra rõ cái này từ trên xuống dưới nhà họ Sài. Triệu Hành chưa từng tự xưng người tốt, tại Liễm Thi Sở những năm này cắt xén trợ cấp, trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình cũng không có bất làm, nhưng trước mắt này thảm trạng vẫn để đáy lòng của hắn phát lạnh. Nhớ tới hôm qua kia lạc đường nữ hoa bất quá 7-8 năm tuổi, lại cũng thành yêu ma huyết thực. Lê Niệm ánh mắt đảo qua lô máu, thần sắc lại không gợn sóng. Cái này trong trang trên dưới mấy trăm người, từ hộ vệ đến tạp dịch, có lẽ chưa hẳn từng cái biết được nội tình. Hai người đang muốn tiếp tục tiến lên, Lê Niệm lại đống nhiên dừng bước lại. Hắn nghiêng hai ngưng thần, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong bắt được một tia yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tiếng hít thở. Hắn lập tức đưa tay ra hiệu, ánh mắt nhìn về phía hố sâu dưới đáy. Triệu Hành ngầm hiểu, lập tức nhảy vào trong hố. Hắn tại máu thịt bê bết hải cốt ở giữa tìm kiếm một phen, cuối cùng tại một chỗ ngóc ngách phát hiện dị dạng. Kia là nửa cố không trọn vẹn thi hải, mất đi đầu lâu cùng nửa người dưới, lại lấy một cái cứng nhắc tư thế, gắt gao che chở trong ngực nho nhỏ thân ảnh. Kia là cái cuộn thành một đoàn tiểu nữ hải, chính là đêm qua lạc đường đứa bé kia. Nàng lại từ hùng yêu dưới vớt may mắn thoát khỏi tại khó. Triệu Hành cẩn thận mà đưa nàng từ vết máu bên trong ôm lấy. Nữ hải mở to hai mắt, khuôn mặt ngốc trệ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như chỉ còn một bộ xác không. Ngoại trừ vết máu đầy người, trên người nàng càng lại không cái khác vết thương. Yêu vật đối sinh linh khí tức mẫn cảm nhất, tuyệt đối không thể bỏ sót đứa bé này. Giải thích duy nhất là, yêu vật kia chủ động bỏ qua nàng. Có lẽ là lão giả đến chết không nỡ thủ hộ, xúc động hùng yêu đáy lòng còn sót lại một tia mâu tính. Người muốn nàng chết, yêu lại tha cho nàng một mạng. Triệu Hành ôm cái này ngốc trệ nữ hải, trong lòng dâng lên khó tả phức tạp tư vị. Hắn bụng về vô vô nữ hải lưng, tiếng nói khàn khàn, đừng sợ, đã không có việc gì, theo ta đi. Cái này điển trang bên trong đã không nàng trô dung thân. Lưu nàng lại, sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Triệu Hành nắm thật chặt cánh tay, đem nữ hải hướng trong ngực bỏ lấy, quay người cất bước. Lê Niệm đứng yên một bên, ánh mắt lướt qua nữ hải ngốc trệ gương mặt, chưa phát một lời, không có ngăn cản. Ba người trầm mặc xuyên qua rừng mai, cuối cùng đến hôm qua đặt xe ngựa ngoài viện. Tàn nguyệt lặn về tây, sắp trời sắp sáng, xe ngựa lặng lặng đứng lặng tại chỗ kia. Nhưng vào lúc này, một đội hộ vệ cuối cùng đội vàng xuống lại tới. Cầm đầu hai người khí độ bất phàm, chính là Mai Hoa Trang hai vị kia quản thông kỳ viên mãn giáo đầu. Một vị là ngoại xính vương giáo đầu, một vị khác thì là sái gia bản gia tử đệ. Hai người xa xa đứng vững, ánh mắt cảnh giác đánh giá tay của Triệu Hành. Kia tuổi họ giáo đầu trẻ tuổi nóng tính, dẫn đầu cất giọng quát, Triệu đại nhân cần gì đi vội vã? Giết ta xài ra quản sự, liền muốn đi thẳng như vậy. Triệu Hành ngồi thẳng xe ngựa trước biên, lạnh lùng liếc nhìn đám người, xài hồng tư nuôi yêu ma, lấy người làm ăn, càng tập kích yêu ma ti người, đã bị ta tại chỗ giết chết. Ngươi xài ra tự nhiên thoát không khỏi liên quan, liền đợi đến yêu ma ti tới trước thanh toán đi. Trẻ tuổi giáo đầu sắc mặt đột biến, vội vàng đối bên cạnh vương giáo đầu hạ lệnh, tuyệt không thể thả hắn rời đi, nhất định phải đem người lưu lại. Vương giáo đầu lại hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn ta đi cản một vị khai nguyên cảnh đại nhân? Vương Mỗ nhận mời là tới thủ trang tử, không phải đi tìm cái chết. Các ngươi chính xảy ra gây họa sự tình, chính mình thu thập. Hắn đã bản thân bị trọng thương. Đã ngươi cảm thấy thương thế hắn nặng nề, Vương giáo đầu chế giễu lại, sao không tự mình đi thử một chút? Trẻ tuổi tuổi giáo đầu sắc mặt trắng bệnh, trong lúc bối rối một cái kéo lấy bên cạnh hộ vệ, thanh âm phát run, nhanh, nhanh đi bẩm báo gia chủ. Việc này can hệ trọng đại, đã không phải chúng ta có thể xử trí. Đúng lúc này, Triệu Hành đã mạnh mẽ run dây cương, xe ngựa lúc này hướng phía cửa trang mau chóng đuổi theo. Giữa sân dù vây mười mấy tên hộ vệ, lại tại Triệu Hành lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn bên dưới dồn dập tránh lui. Không nói đến khai nguyên cảnh tu sĩ dư uy vẫn còn, riêng là tập kích yêu ma ti quan viên tội danh, cũng đủ để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lê Niệm tính toán toa xe chỗ sâu, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ hai vị kia quan thông kỳ giáo đầu thân ảnh. Như hai người này coi là thật không biết sống chết, dám can đảm ra tay ngăn cản. Lê Niệm tự sẽ đưa bọn hắn đoạn đường. Chỉ là giờ phút này nhiều người phức tạp, nếu muốn động thủ, liền cần đem giữa sân sở hữu hộ vệ đều diệt khẩu. Không khỏi quá mức phiền phức. có thể như vậy bình yên rời đi, tất nhiên là tốt nhất. Chương 47, Quy Nguyên Thủ Nhất Tức. Chương 47, Quy Nguyên Thủ Nhất Tức. Xe ngựa trở lên niệm, Triệu Hành cùng kia ngu dại nữ hải, một đường hướng Kiến Dương thành chạy tới. Mai Hoa Trang cuối cùng chỉ là xài ra ngoài thành một chỗ sản nghiệp, sai hồng vừa chết, lại không người dám ngăn cản vị này yêu ma ti tổ trưởng xa giá. 40, 50 dặm đường, mấy canh giờ, xe ngựa sốc này, lại ngoài ý liệu thuận lợi. Đường bánh xe ép qua Kiến Dương thành đông môn bàn đá xanh đường lúc, Triệu Hành căng cứng vai con cuối cùng có chút buông lỏng. Nhập thành, chính là yêu ma ti nghiêm ngặt quản khống bên dưới địa giới. Mặc cho Minh Hạo Phong cùng xài ra như thế nào phép lối, cuối cùng muốn thủ mấy phần trên quan trường quy củ, không dám trắng trợn giết đồng liêu. Ngay tại bánh xe dừng hắn sát na, Lê Niệm tâm thần khẽ nhúc đích. Kia Tào Vị nguyện vọng trước khi chết, bảo hộ Triệu Hành an toàn về thành đã xem như hoàn thành. Một cỗ ôn hòa hiền hậu kéo dài khí tức từ đan điền dâng lên, tùy theo tràn vào trong đầu chính là một bộ hoàn chỉnh hành khí pháp môn. Quy Nguyên Thủ Nhất Tức pháp này chính là trung phẩm nội luyện bí truyền, chuyên tu một thanh bản nguyên nội tức. Hành công trong thời gian hơi thở như hoàn vận chuyển quanh thân, uy về đan điền, thủ tại nhất niệm. Có thể trên diện rộng tăng cường gân cốt phòng ngự cùng quanh thân khí lực, cái này còn lại một hơi thì phòng ngự không phá. Ba người trở lại Liễm Thi Sở lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Gãy một cánh tay Triệu Hành vết máu đầy người, mang theo thần sắc trống rỗng tiểu nữ hài đi ở phía trước, vừa bước qua đại môn, liền đối diện đụng vào đang từ bên trong đi ra Minh Hạ Phong. Phía sau hắn thì hoàn toàn như trước đây đi theo kia tùy tùng hứa cách. Xài ra sớm đã dùng bồ câu đưa tin truyền về Mai Hoa Trang kịch biến sự tình, Minh Hạ Phong đối Triệu Hành cùng Xài Hồng kết cục đã sớm trong lòng hiểu rõ. Ánh mắt của hắn tại Triệu Hành dập nát thân thể bên trên dừng lại chốc lát, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, lập tức hóa thành băng lãnh giọng điểm ai. Minh Hạ Phong chậm rãi tiến lên, khoe miệng kia bôi đường cong lộ ra không che giấu chút nào giọng điểm ai. Ánh mắt của hắn đảo qua Triệu Hành vắng vẻ bả vai cùng vết thương đầy người, thanh âm đệ thấp, Triệu đại nhân đây là. Thế nhưng là gặp đại phiền toái rồi. Không đợi Triệu Hành đáp lại, hắn lại tới gần nửa bước, trong giọng nói xen lẫn ý cười, ngược lại là vận khí tốt, cái này đều có thể nhặt về một đầu nát mệnh. Bất quá, nghe nói bên cạnh ngươi cái kia Tào Vị cũng không có tốt như vậy vận. Hắn cố ý dừng một chút, thưởng thức Triệu Hành căng cứng khuôn mặt, mới chậm rãi tiếp tục nói, thật sự là đáng tiếc à, đáng tiếc cái này một thân duệ kim công thể bây giờ sợ là phế 7-8 phần. Lại không biết Triệu đại nhân về sau còn dựa vào cái gì trong Liễm Thi Sở đặt chân. Triệu Hành lồng ngực chập trùng, thanh âm lại dị thường bình tĩnh, ngươi cấu kết xài ra, tư nuôi yêu ma, tập sát đồng liêu, có thể từng nghĩ tới yêu ma ti luật pháp. Triệu đại nhân, lời này coi như nói đến không có ý nghĩa. Minh Hạo Phong cười khẩy, giang tay ra. Cái gì yêu ma? Cái gì tập sát? Ta thế nhưng là một mực tại Liễm Thi Sở bên trong, mọi người đều nhưng là chứng. Như không có chứng minh thực tế, như vậy ngậm máu phun người, nhưng là muốn phản tọa tội lỗi. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, cùng Triệu Hành thác thân mà qua. Ánh mắt lướt qua Triệu Hành bên cạnh thân cái kia vết máu đầy người, thần sắc ngốc trệ tiểu nữ hài, lại đang hậu phương tên kia Demi thuận nhãn quẻ chân ghế công trên người khẽ quét mà qua, cũng không dừng lại. Minh Hạo Phong đi ra hơn 10 bước, trên mặt kia bôi treo tức cười lạnh mới dần dần thu lại, ngược lại chụp lên một tầng ấm trầm. Hứa Cách vội vàng xu thế bước lên trước, xu định nói, Minh Hình, kia Triệu Hành dù may mắn còn sống, có thể theo ta quan sát, quanh người hắn chân nguyên tan hết, khí tức phù phiếm, tu vi sợ là mười không còn một. Về sau cái này Liễm Thi Sở bên trong, xem ai còn dám cùng hắn làm bạn, còn có gì tư cách cùng ngài đối nghịch. Triệu Hành thương thế quán thông kỳ võ phu nhìn không ra, nhưng cùng là khai nguyên cảnh Hứa Cách hai người lại là có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Minh Hạo Phong sắc mặt nhưng lại chưa chuyển biến tốt đẹp, ngược lại âm trầm thấp khiển trách, xài ra. Quả nhiên là một đám phế vật. Hắn trong tay áo ngũ chỉ chậm rãi thu nạp, không những không thể diệt trừ Triệu Hành, ngược lại lưu lại cái này chồng chất cục diện rồi dám, còn phải làm phiền phụ thân tự mình ra mặt, thay hắn xài ra san bằng đầu đôi. Đáng hận nhất chính là, thấm kia Hàn Ngọc Thiềm yêu ra, lại cũng không được tay. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm đảo qua nơi xa Triệu Hành biến mất phương hướng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thôi, một tên phế nhân, cho rằng hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì, không đáng lại nhiều phí tâm tư. Như hắn tức thời an phận, lưu hắn một đầu tàn mệnh cũng không sao, như vẫn không biết sống chết. Minh Hạo Phong hừ lạnh một tiếng, chưa tận ngữ điệu bên trong sát ý nghiêm nghị. Phụ thân nói đúng, ta hành vi này chính là môn kêu bí thuật. Cái này Liễm Thi Sở bất quá là cái thu nhận tàn phế địa phương, không đáng hao phí quá nhiều tâm thần. Việc cấp bách là thay một phần có thể vào sầm sở thừa pháp nhãn tỏ lễ. Triệu Hành kéo lấy tàn cu, từng bước một xuyên qua Liễm Thi Sở bị lạc. Hắn bộ dáng này lập tức đưa tới bạo động. Mấy bị cùng hắn quen biết tổ trưởng dồn dập xuống tới. Bọn hắn phần lớn cùng Triệu Hành giống nhau là võ tốt xuất thân, bằng chiến công tấn thăng yêu ma vệ, đến sau thụ thường tới cái này Liễm Thi Sở. Bọn hắn nhìn xem Triệu Hành vắng vẻ cánh tay cùng vết thương đầy người, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng lo lắng. Lao Triệu, cái này, đây là có chuyện gì? Tay của ngươi, Tào Vị đâu? Lao Tào hắn thật, có phải là Minh Hạo Phong tên kia bên dưới hát thủ? Hẳn là cái này yêu ma ti, về sau cũng chỉ nhận huyết mạch, không nhận công vân rồi. Chúng ta những này vì Kiến Dương thành chạy qua máu, từng đứt đoạn xương đồng bào, liền nên rơi vào như thế bị khi nhục. Có người lúc này móc ra thuốc trị thương, ta cái này có bình kim sang cao, ngươi trước dùng đến. Triệu Hành mệt mỏi khoát tay áo, thanh âm mỏi mệt, chư vị hảo ý tâm lĩnh, tất cả giải tán đi. Việc này, ta cần lập tức gặp mặt tuần thú ti đại nhân. Hắn xua tan đám người, đem tên kia thần sắc ngốc trệ nữ hài dàn xếp tại trong phòng mình về sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Việc này phát sinh ở ngoại thành Thanh Điền Nguyên, theo luật đương quy tuần thú ti quản hạt, lại liên quan đến xài ra bực này thế gia, tuyệt không phải Liễm Thi Sở có thể tự tiện xử trí. Chỉ có mượn nhờ tuần thú ti lực lượng mới có thể dung chuyển xài ra. Căn cứ yêu ma ti luật pháp, thiện nuôi yêu ma người, trọng tội. tập sát yêu ma ti quan viên người, tội chết. Chỉ dựa vào cái này hai đầu, cũng đủ để cho xài ra sức đầu mẹ chán. Nhưng mà luật pháp là luật pháp, chấp hành là chấp hành. Ở đây Kiến Dương thành bên trong, quyền thế cùng lợi ích xen lẫn thường thường có thể để cho thiết luật bật mẹo. Nhưng mà Triệu Hành vẫn muốn thử một lần. Trước mắt hắn giống như lại hiện ra Tào Vị trước khi chết ánh mắt, đáy mắt hận ý bay lên. Sai hơn một cái mạng, thế nào đủ? Triệu Hành bước ra cánh cửa, đang muốn tiếp tục đi lên phía trước, tâm mạch chỗ sâu không có dấu hiệu nào truyền đến một trận bén nhọn đâm nói, phảng phất có căn độc châm tại huyết đục ở giữa nhẹ nhàng quấy động. Bước chân hắn một trận, chậm rãi trở lại. Lê Niệm đứng yên ở cột trụ hành lang bên cạnh, cặp mắt kia lại là mười phần bình tĩnh. Triệu đại nhân, thanh âm thiếu niên rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, chớ có quên tâm mạch chi đầu. Người chi sinh tử, cũng tại ngươi một ý niệm. Triệu Hành trầm mặc một lát, trịnh trọng nói, Triệu Mỗ, minh mạch. Nếu không phải các hạ, ta sớm đã làm Mai Hoa Trang bên trong một bộ xương khô. Chuyện hôm nay, tuyệt sẽ không đề cập các hạ mảy may. Lê Niệm ánh mắt khẽ nhúc đích, một chút suy nghĩ, cuối cùng là gật đầu ra hiệu. Triệu Hành lúc này mới tiếp tục tiến lên, đi lại trầm trọng đi ra Liễm Thi Sở, bước vào yêu ma ti địa giới. Nơi đây vãng lai đều là thân mang màu đen chế phục tuần thú vệ, từng cái khí tức trầm ngưng, uy áp nghiêm nghị. Liệp yêu chẳng ma, tuần thú Kiến Dương, quả nhiên là uy phong bát diện. Chương 48, tuần thú ti trừ hành an. Chương 48, tuần thú ti trừ hành an chỉ có Triệu Hành, chỗ cụt tay vết máu chưa khô, quanh thân phân bố vết dạn vết thương, khí tức bể bại không chịu nổi, cùng cái này túc sát uy nghiêm hoàn cảnh không hợp nhau. Nhớ năm đó, hắn cũng là trong đó vãng lai một thành viên, bây giờ lại thành cái từ đầu đến đuôi tan phế. Triệu Hành hít sâu một hơi, vùi đầu hướng về phía trước, đi vào một tòa độc lập lầu cát. Hắn đi tới một gian lịch sự tao nhã lại u ám trong phòng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Một đạo màu trắng màn che rủ xuống, phía sau mơ hồ có thể thấy được một cái ngồi thẳng thân ảnh, chính theo trong phòng y y y nha nha kịch nam âm thanh, đầu ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ tay vịt. Liễm Thi Sở Triệu Hành, bái kiến trừ đại nhân. Triệu Hành đống nhiên quỳ sát tại đất, cái chán chạm đất. Màn che hậu nhân tên là Trừ Hành An, tuần thú ti gia quý, linh su cảnh tu vi, từng là Triệu Hành cấp trên. Những năm gần đây, Triệu Hành vì cầu chữa trị vết thương cũ, quay về tuần thú ti, tại Liễm Thi Sở nhiều mặt vơ vét của cải, hơn phân nửa đều hiếu kính người này. Nha, là Triệu Hành a. Dù không quay đầu lại, nhưng một đạo khó mà phân biệt nam nữ trung tính tiếng nói đã khoan thai vang lên, mang theo vài phần trêu tức, thế nào rơi vào như vậy? Thê thảm bộ dáng. Triệu Hành lập tức túi người, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo giọng khàn khàn, bẩm đại nhân. Đông Giao Mai Hoa Trang bên trong, xài ra cấu kết yêu ma ti người, tư nuôi yêu ma, lấy máu người sống ăn nuôi nấng, càng bố trí mai phục tập sát ti trước. Khiến đồng liêu tạo vị chết thảm, ti trước đoạn đi một tay, tu vi hủy hết. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đều là tơ máu, xài ra cử động lần này quả thật xem thường yêu ma ti luật pháp, trà đạp yêu ma ti uy nghiêm, xem bách tính tính mệnh như cỏ rác. Ti chức khẩn cầu trừ đại nhân tra rõ việc này, cũng là vì ti chức chờ lấy lại công đạo, càng là vì yêu ma ti lập uy. Hắn trùng điệp giật đầu, thanh âm trầm thấp xuống dưới, loại này tai họa, tại xài ra tuyệt không chỉ cái này một cọc. Như đào sâu xuống dưới, hẳn là tuần thú ti một cọc đại công tích. Nhìn đại nhân, nghệ tình ngày xưa ti chức từng là ngài hiệu mệnh tình cảm, tra rõ việc này. Màn che về sau, cái kia tinh tế tay tại trên lan can trùng điệp một gõ. Đông một tiếng vang trầm, phía trước kịch nam âm thanh im bặt mà dừng. Ồ, ngươi nói là Mai Hoa Trang một chuyện a? Thanh âm kia tựa hồ trầm hồn mấy phần, mang theo một tia hiểu rõ. Việc này, hôm nay đã nghe xài gia chủ nói qua. Thủ phạm chính xài hồng không phải đã đền tội rồi sao? Còn có cái gì có thể truy cứu? Lời vừa nói ra, Triệu Hành trong lòng đống nhiên trầm xuống. Quả nhiên, vẫn là không dùng à, là xài gia chuẩn bị quá nhanh, vẫn là sáng thị từ đó vận hành. Minh Sơn Nhạc cùng Trừ Hành An cùng là tuần thú ti giáo úy, Triệu Hành nguyên lai tưởng rằng đồng liêu ở giữa có lẽ sẽ lẫn nhau chế hành, cạnh tranh lẫn nhau, không ngờ được đến đúng là như vậy đáp lại. Triệu Hành cứng tại nguyên địa, cổ họng giống như là bị cái gì chặn lại, nửa ngày không phát ra được một điểm thanh âm. Màn che sau thanh âm bỗng xoay chuyển khinh mảnh như cùng nữ nhân đồng dạng, mang theo một tia như có như không thở dài, trong lòng ngươi, kỳ thật sớm có đáp án, không phải sao? Thanh âm kia dừng một chút, tựa như tại cân nhắc, Triệu Hành à, ngươi có tí khôn vặt, lại cuối cùng không đủ thông thấu. Nể tình ngươi từng ở dưới tay ta làm qua sự tình, hôm nay liền nhiều đề điểm ngươi một câu. Ngươi cũng không phải là sẽ không trêu đùa tâm cơ, sử dụng thủ đoạn, nhưng lòng dạ vì sao hết lần này tới lần khác trông coi điểm kia buồn cười ngạo khí? Ngươi duệ kim công thể sát thực phong mang bức người, ta từng tán ngươi thiên phú bất phàm. Có thể thế gian này gốc mắc, há lại đều có thể một đao chặt đứt. Liễm Thi Sở đám kia tàn phế tôn ngươi cầm đầu, có thể ngươi biết rõ Minh gia công tử có mưu đồ, vì sao càng muốn cản nhân ra đường? Đã sớm đã không phải năm đó tiên tài tuần thú vệ, vì sao không thể an an phân phân, không đúng. Người kia bạn cũ tạo vị, chẳng lẽ chẳng phải là bị chính ngươi cho hại chết sao? Triệu Hành bờ môi lung túng mấy lần, cuối cùng chỉ là từ trong cổ gạt ra một câu đáp lại, đúng. Trừ đại nhân dạy phải. Màn che sau thân ảnh dường như mệt mỏi, tùy ý phất phất tay, mệt, lui ra đi. Ngay tại Triệu Hành không người rời khỏi lúc, thanh âm kia lại nhẹ nhàng truyền đến, mang theo một loại bố thí ý vị, nể tình ngươi những năm này coi như hiểu chuyện, hiếu kính không ít phân thượng, tại Kiến Dương thành bên trong, ta có thể bảo vệ Minh gia không còn động tới ngươi. Giữ lại đầu kia mệnh, an phận dưỡng lão a. Triệu Hành vừa rời khỏi ngoài cửa không lâu, một đạo cao lớn uy manh thân ảnh liền tự thân chỗ tối chuyển ra, vô thanh vô tức đứng ở màn che bên cạnh, chính là Minh Sơn Nhạc. Hắn trầm thấp hùng hậu thanh âm vang lên, "Trừ đại nhân, lần này làm phiền, miễn cho những này việc vặt quấy nhiễu đi đầu đại nhân." Màn che về sau, Trừ Hành An kia thư hùng chớ phân biệt cười khẽ truyền đến, "Minh đại nhân vì lệnh lang con đường, quả nhiên là nhọc lòng." Minh Sơn Nhạc bất động thanh sắc, đợi Hạo Phong lấy được môn kia bí thuật, liền sẽ đi vào tuần thú vệ, đến lúc đó còn cần trừ đại nhân nhiều hơn trong non. Đến lúc đó lại nói a. Trừ Hành An thanh âm nghe không ra hỉ nộ, uy cụ không thể hỏng, nên có công hơn một phân không thể thiếu. Nếu không, ta cũng khó có thể phục chúng a. Lê Niệm trở lại chính mình chỗ kia yên lặng tiểu viện, cài đóng cửa phòng. Hắn ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu thể ngộ mới đến năng lực. Yêu võ huyết nục diễn hình, có thể biên độ nhỏ trưởng khống quanh thân huyết nục, làm cho to ra hoặc co vào. Tâm niệm vừa động, cánh tay phải huyết nục giống như nháy mắt sống lại, dưới da thịt chuyển đến nhỏ bé nhúc nhích cảm giác. Toàn bộ cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được to ra một vòng, bắp thịt quần quần hở ra, gân xanh ẩn hiện. Hắn bỗng nhiên vung về phía trước một cái, tiếng xé gió bỗng nhiên lăng lệ mấy phần, khí lực sát thực tăng trưởng không ít. Đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể để đơn đầu cánh tay nở lớn một vòng, tăng cường một chút khí lực. Lê Niệm có chút nhíu mày, đối cái này biên độ nhỏ có rõ ràng nhận biết. Cùng kia hùng yêu trong chớp mắt cất cao hơn trượng uy năng so sánh, thực có cách biệt một trời. Hắn trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đã không cách nào cải biến chính thể, kia chuyên chú vào một cái bộ vị lại như thế nào? Thì như nơi đây, có thể thích hợp biến lớn. Không quá đủ, lớn chút nữa. Nơi này lại có thể hơi thu nhỏ chút. Hắn tâm tư hoạt lạc, thử dẫn đạo kia kỳ dị lực lượng hướng chạy càng nhỏ bé, càng mấu chốt bộ vị. Gương mặt, cái mũi, đốt ngón tay, đôi mắt, hai. Chỉ thấy bộ mặt hắn huyết nhục xương cốt giống như vận sống bắt đầu núc đích, tái tạo. Không bao lâu, trong gương chiếu ra đã không còn là cái kia thiếu niên gầy yếu, mà là một cái hai to mặt lớn, mũi giống như mũi, hai dị hình xấu xí mập mạp, cả khuôn mặt trên dưới tìm không được nửa phần Lê Niệm vốn có vết tích. Cái này huyết nhục diễn hình dùng cho thay đổi hình dáng tướng mạo, ngược lại là tuyệt hảo. Tâm hắn bên dưới thầm khen, lập tức ý thức được, chỉ là điều kiện cần phải cực kỳ tinh tế, phải siêng năng luyện tập không thể. Đi qua một canh giờ nhiều lần thử, trong gương khuôn mặt lại lần nữa biến ảo, lại dần dần phát họa ra Minh Hạo Phong hình dáng, mặt mày ở giữa đã có 7-8 phần rất giống. Nhớ kỹ như vậy thay đổi quy tích, lần sau thi triển là có thể càng thêm tự nhiên. Khảo thí xong huyết nhục diễn hình, Lê Niệm ngược lại dốc lòng thể ngộ môn kia mới đến nội luyện pháp môn. Đây là cho tới nay thu được cửa thứ hai nội luyện pháp môn. Quy Nguyên Thủ Nhất Tức. Hơi suy nghĩ, đem nguyên bản vận chuyển tự nhiên lưu vân tức pháp hoán đổi đến Quy Nguyên Thủ Nhất Tức. Trong chốc lát, một cỗ manh liệt vướng víu cảm giác đột nhiên đánh tới, khí tức tại ngực phổi ở giữa đụng kịch liệt, dẫn tới hắn trận trận tức ngực khó thở. Như vậy khó chịu tiếp tục trọn vẹn hai nén nhang công phu mới dần dần bình phục. Quả nhiên, khác biệt nội luyện pháp ở giữa không hợp tính, hoán đổi lúc lại như đi ngược dòng nước, sẽ tạo thành hồi lâu khí tức bị tuôn. Trong lúc chiến đấu tuyệt không thể tùy ý hoán đổi. Lê Niệm âm thầm suy nghĩ, khó trách đều nói khai nguyên cảnh đặt vững công thể về sau liền lại khó sửa đổi. Ngoại luyện võ học có thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tiếp tục tu hành khác biệt võ học, nội luyện căn cơ lại chỉ có sở trường một môn. Bây giờ ta thân phụ mấy môn viên mãn võ học, xa phi thường người sở trường một môn có thể so sánh. Khai nguyên cảnh phía dưới, đương không người có thể cùng ta tranh phong. Lê Niệm tâm thần khẽ nhúc đích, cảm thấy được chồng ở Triệu Hành tâm mạch chỗ sâu thực tùy độc trùng vẫn như cũ vững chắc, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó khẩn yếu nhất là mượn nhờ Triệu Hành đường dây này, thăm dò thượng phẩm công thể chuyển thừa cùng phối hợp chi đạo. Đợi tìm được nhất phù hợp môn kia, liền muốn nghĩ biện pháp đem tới tay. Sau đó một lần hành động đột phá khai nguyên cảnh. Lê Niệm trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vô luận Triệu Hành cùng Minh Hạo Phong như thế nào tranh đấu, vô luận thế gia môn phái ở giữa có bao nhiêu ân oán, vô luận kia sở thừa thọ yến như thế nào phát triển, nguyên tắc của hắn từ đầu đến cuối như một, không dính đến quả, yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời mà động. Hắn chẳng qua là cái mế công mà thôi. Chương 49, Tống Vinh chương 49, Tống Vinh thời gian thấm thoát, trong chớp nhoáng mấy ngày đã qua. Từ ngày đó từ Trừ Hành An đại nhân trong lầu các đi ra, Triệu Hành liền giống bị rút đi của sống, cả người mất hồn trở lại sinh hoạt vợ chồng. Ngày ấy về sau, Triệu Hành xử lý xong sự vụ ngày thường về sau, chính là cả ngày khô tọa. Hắn lại chưa nói lên qua tào vị hai chữ, đối Mai Hoa Trang phát sinh hết thảy càng là không hề để cập tới. Ngày bình thường tại Liễm Thi Sở gặp được Minh Hạo Phong, hắn đều là sớm nghiêng người né tránh. Mặc dù Minh Hạo Phong ở trước mặt điểm ai, hắn cũng chỉ là trầm mặc rủ xuống mí mắt, tập tên đường vòng mà đi. Như vậy nhẫn nhục chịu đựng số lần nhiều, Minh Hạo Phong gặp hắn xác thực thành cái đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại phế nhân, dần dần cũng mất làm nhục hào hứng. Bây giờ Triệu Hành lại thật giống là đem Trừ Hành An câu kia giữ lại tính mệnh, an tâm dưỡng lao nghe vào trong lòng. Mấy ngày nay bên trong, cùng Triệu Hành, Tào Vị giao hảo mấy vị tổ trưởng, lục tục ngao nghe đều nghe nói ngoài thành kia có sự tình. Đây đều là một đao một thương từ yêu ma chồng chất bên trong giết ra tới lao đệ mình, có chống ngặt, có mang trên mặt giữ tợn vết sẹo. Bọn hắn gom lại Triệu Hành kia ở giữa quặng cu é sinh hoạt vợ chồng trước, xúc động phẫn nộ vô cùng, lao Triệu, Tào Vị cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Yêu ma ti luật pháp ở đâu? Thiên lý ở đâu? Việc này tuyệt không thể cứ như vậy được rồi. Lao Triệu, ngươi nói một câu, các huynh đệ đều đứng tại ngươi bên này. Chúng ta liên danh đi cầu kiến ti đầu đại nhân. Ta liền không tin hắn Minh Sơn Nhạc có thể một tay che trời. Lại không tốt, chúng ta đi cầu sầm lao sở thừa. Lao nhân ra ông ta không hỏi đến nữa thế sự, chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn xem Tào Vị bị người mai phục giết đều mặc kệ sao? Đám người càng nói càng kích động, có thể Triệu Hành từ đầu đến cuối đưa lưng về phía bọn hắn, cái kia cụt tay vô lực xuôi ở bên người, giống như một tôn ngay tại phong hóa tượng đá. Triệu Hành chán nản ngồi ở trong bóng tối, mí mắt cụ xuống. Cái kia cụt tay vô lực giơ lên, giống xua tan rồi ở mỗi cơ cơ. Việc này không cần nhắc lại. Thanh âm hắn khàn khàn đến kịch liệt, chư bị huynh đệ hảo ý, Triệu Mỗ tấm lĩnh. Về sau thấy Minh đại nhân, đều thu liễm chút tính tình a, cũng không cần lại tranh. Hắn còn trẻ như vậy tu sĩ, sẽ không ở Liễm Thi Sở ở lâu. Ta chờ. cần gì chứ? Hắn lời nói này sau khi nói xong, liền không nói nữa. Đám người gặp hắn bộ dáng như vậy, dù có muôn vàn không cam lòng, rất nhiều phẫn uất, cũng chỉ có thể cắn răng tàn đi. Kỳ thật tra cứu kỹ càng, Triệu Hành phái này cùng Minh Hạo Phong ở giữa, vốn cũng không thể nói có thâm cừu đại hận gì. Sớm tại Minh Hạo Phong nhảy hàng trước đó, Liễm Thi Sở bên trong đều là những này từ yêu ma vệ lui ra tới tàn tật lao tốt. Bọn hắn phần lớn tại võ tốt thời kỳ liền kể vai chiến đấu, là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương sinh tử chi giao. Lao Sở thừa dần dần già đi, lâu dài không hỏi thế sự. Bọn này lao huynh đệ tự thành một thể, ở trung hòa hợp, trong đó lại ẩn ẩn lấy tu vi bảo lưu nhiều nhất Triệu Hành cầm đầu. Thằng đến Minh Hạo Phong nhảy hàng mà tới. Người này tuy không phải thế gia xuất thân, lại ủy vào phụ thân là tuần thú ti giáo úy, tự cao tự đại, hoàn toàn không đem những này tàn tật lao tốt để vào mắt. Ngày bình thường bên mặt hất hàm sai khiến, làm việc bá đạo, đợi một tí lấy thế để người, lúc này mới trong Liễm Thi Sở kích thích tầng tầng gợn sóng. Lấy Triệu Hành cầm đầu đám người, cú bởi này cùng hắn có nhiều khập khiễng. Bây giờ ổn định lại tâm thần, Triệu Hành nhưng không khỏi tự hỏi, ban đầu bọn hắn đến tột cùng tại tranh thứ gì? Có lẽ, tranh chỉ là một hơi. Bọn hắn những người này, cái nào không phải từ yêu ma chồng chất bên trong leo ra? Từng là yêu ma vệ lúc, san liệp yêu ma, hộ vệ kiến dương, cỡ nào hăng hái. Mặc dù bây giờ thân tàn, thực chất bên trong chiếc kia bất khuất khí vẫn tại. Có thể Minh Hạo Phong đâu? Chỉ bằng có cái giáo úy phụ thân, liền dám trong Liễm Thi Sở làm mưa làm gió. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, kia Minh giáo úy lại dám tùy ý như vậy mai phục giết. Ý niệm tới đây, Triệu Hành chỉ cảm thấy một trận nản lòng phách trí. Cố hàn ý này, không chỉ có là đối Minh Hạo Phong, càng là đối với yêu ma ti cái này hắn đã từng tín ngưỡng địa phương. Yêu ma ti xưa nay cùng giảng cứu huyết mạch thế gia khác biệt, nó mặt hướng toàn thành tuyển nhận võ tốt, phàm có thiên phú người đều có thể tập võ tu hành, bằng công hơn đổi lấy tài nguyên. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Triệu Hành ngoài cửa phòng, cái kia bị hắn mang về nữ hải, vẫn như cũ cả ngày ngồi yên tại trên thềm đá, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng. Tự thân bị mang về sau, Triệu Hành cũng vì nàng mời qua mấy vị y sư, đều nói là gặp tiên đại kinh hãi, thần trí bế tắc, dược thạch không linh. Nàng không nói một lời, mặt không biểu tình, chỉ còn lại ăn cơm uống nước những ngày bản năng. Triệu Hành một thân một mình, trừ một vị lao mẫu lại không thân nhân, liền đem nàng mang theo trên người, tạm thời coi là nữ nhi nuôi. Triệu Hành thậm chí liền nữ hài nhi này danh tự cũng không biết được, liền là hắn lấy tên Triệu Hy Nhiên. Mới vừa đám kia tức giận bất bình các tổ trưởng lần lượt tán đi, trong đám người thong thả ung dung bước đi thong thả ra một người có mái tóc hoa dâm láo giả. Người này tên là Tống Vinh, là Liễm Thi Sở bên trong lão nhân, đợi đã có mười mấy năm, lại từ trước đến nay điệu thấp đến gần như không có tồn tại cảm. Liên Triệu Hành cũng nói không rõ lai lịch của hắn, không biết là xuất từ tuần thú thi, vẫn là trấn mục thi. Tống Vinh quét ra đầy miệng răng vàng, còn lưng thân thể tiến đến nữ hài trước mặt, đôi mắt giàn mua vận đục nhìn chằm chằm nàng cặp con người kia trống rỗng. Triệu Hy Nhiên vẫn như cũ không phản ứng chút nào, mặc dù tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn cơ hồ áp vào trước mặt nàng, ánh mắt của nàng vẫn như cũ giống hai ngụm giếng cạn, chiếu không ra nửa điểm gợn sóng. Chất liệu tốt ta, thật sự là chất liệu tốt. Tống Minh đáy mắt hiện lên một tia dị dạng ánh sáng, hắc hắc cười nhẹ. Hắn lập tức tiến đến nữ hài bên hai, hạ giọng nói liên miên lại nhải niệm vài câu cái gì. Ngồi dậy về sau, còn thỏa mãn trà sắt tay, quay người muốn đi gấp. Lại manh kinh, cột trụ hành lang sau trong bóng tối, chẳng biết lúc nào đã yên lặng đứng yên lấy một thiếu niên. Lê Niệm có chút không người, ngữ khí cung kính, Tống đại nhân. Tống Minh giật mình trong lòng, cái này đế công khi nào tới? Lại ngay cả nửa điểm tiếng bước chân, tiếng hít thở cũng không phát giác. Hắn trên mặt không hiện, chỉ hàm hồ lên tiếng, liền bước nhanh biến mất tại hành lang phần cuối. Đợi lao đầu kia đi xa, Lê Niệm mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tại hắn biến mất góc hành lang dừng lại chốc lát, lại trở xuống kia ngồi yên nữ hài trên người. Mới vừa Tống Minh kia phiên quỷ dị cử động, hắn thu hết vào mắt. Lao già này, có chủ ý gì? Là cái gì biến thái sao? Lê Niệm cảm thấy thầm nghĩ. Không có nghĩ lại, Lê Niệm đi tới Triệu Hành cửa phòng trước, đưa tay khẽ chọc, "Triệu đại nhân, hôm nay yêu ma vật liệu đưa đến." Triệu Hành đứng thanh mở cửa, Lê Niệm cất bước mà vào, lại không còn quầng lưng thân thể. Hắn đi lại ung dung đi đến ghế dựa, thản nhiên ngồi xuống. Triệu Hành cẩn thận che đậy tốt cửa phòng, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Lê Niệm thanh âm bình tĩnh vang lên, hôm qua lời nói chưa nói xong. "Triệu đại nhân, mời tiếp tục đi." Mấy ngày nay, hắn thường xuyên mượn cớ đến tìm Triệu Hành tra hỏi, muốn sở trong yêu ma ti bên trong thượng phẩm công thể truyền thừa. Triệu Hành dương mắt nhìn một chút Lê Niệm, tâm mạch chỗ giống như lại chuyển tới ẩn ẩn nhói nhói. Thần sắc hắn nghiêm một chút, nghiêm túc đáp, trong ti thu nhận sử dụng thượng phẩm công thể bên trong, còn có một đạo ớt mục trường xuân công thể cần ngoại luyện thanh mục đoán thể quyết cùng nội luyện sinh sinh bất tức quyết hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể đặt vững căn cơ. Chương 50, Thọ Yến sắp tới chương 50, Thọ Yến sắp tới này công thể nhập khai nguyên không khó, nhưng đến tiếp sau tu hành chia làm trước, bên trong, về sau, viên mãn bốn cảnh, mỗi tiến một bước đều cần hấp thu đại lượng thảo mục tinh hoa hoặc sinh mệnh nguyên khí. Chỉ là trung kỳ liền cần luyện hóa 10 cây trăm năm huyết sâm cấp bậc bảo dược, về sau hao phí càng là kinh người. Chính là bạc triệu gia tài cũng chưa chắc chịu được, trong ti tu đạo giả này, lác đác không có mấy. Lê Niệm nghe tôi, nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Đạo này ớt một trường xuân công thể cũng không thích hợp ta. Không nói đến tiếp sau tu hành hao phí kinh người, chỉ nhìn những cái kia tu thành đạo này công thể, đều là bối cảnh bất phàm. Triệu Hành trong lòng khẽ nhúc đích, mấy ngày nay Lê Niệm đối trong ti truyền thừa tìm hiểu không rõ chi tiết, hắn suy đoán là thiếu niên thế lực sau lưng tại sưu tập tình báo. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, có thể đem trong ngoài luyện pháp đồng thời tu tới viên mãn. Lần này niên kỷ so sánh phía dưới, kia Thiệu Vũ Trạch đều có vẻ có chút bình thường. Nếu nói Lê Niệm phía sau không có cao nhân chỉ điểm hoặc thế lực tài bồi, Triệu Hành là nhất định không tin. Lê Niệm ánh mắt dần sâu, thầm nghĩ đến, bây giờ xem ra, vẫn là cái kia đạo xích dương chân phách công thể thích hợp nhất. Tu hành đạo này không ít người, càng quan trọng chính là, trong mắt của hắn lướt qua một tia suy tư, trong đó một vị tu thành này công thể tuần thú vệ, giờ phút này ngay tại ngoài thành săn liệp yêu ma. Về phần hắn có thể hay không tao ngộ cái gì bất trắc, trước lặng chờ một phen. Triệu Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói ra, các hạ từng đã đáp ứng, muốn thay Triệu Mỗ giải quyết xong cái này cọc thù hận, chẳng biết lúc nào mới có thể thực hiện. Lúc trước Triệu Mỗ tâm tâm niệm niệm, bất quá là chưa khỏi ám thương, trở lại yêu ma bệ. Bây giờ sở cầu, hắn ngừng nói, tào vị trước khi chết ánh mắt giống như lại đang trước mắt hiện hiện, bây giờ chỉ cầu báo thù rửa hận. Cặp kia âm u đầy tử khí trong mắt bỗng nhiên lóe ra dọa người tàn khốc, chỉ cần đại thù được báo, Triệu Mỗ bộ này tàn khu mặc cho ra roi. Liễm Thi sở trên dưới sự vụ, các phương quan hệ mạch lạc, Triệu Mỗ đều có thể vì ngài trải đường. Lời nói này nhìn tựa như đang thúc giục gấp rút Lê Niệm, kỳ thực Triệu Hành nói là cho hắn cái kia trong tưởng tượng Lê Niệm sau lưng thế lực nghe. Lê Niệm nghe vậy mấy không thể xem xét nhau bên dưới lông mày, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ không quên. Nhưng việc này, cần lặng chờ cơ hội tốt. Triệu Hành không còn lên tiếng. Minh Hạo Phong chuyện này, Lê Niệm đúng là đáp ứng. Nhưng tự mình xuất thủ thay Triệu Hành báo thủ, Lê Niệm thật đúng là không có nghĩ qua. Với hắn mà nói, việc cấp bách chỉ có đột phá khai nguyên cảnh. Minh Hạo Phong sở tu ra sao không thể? Lê Niệm đột nhiên hỏi. Triệu Hành lắc đầu, hắn không phải võ tốt xuất thân, công pháp lai lịch thành mê, có lẽ là Minh giáo úy vì hắn thay nơi khác chuyển thừa. Lê Niệm không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi. Khai Nguyên, công thể. Đi tại trên đường trở về, hai cái này từ tại trong lòng hắn nhiều lần xoay quanh. Khác biệt phẩm cấp công thể, uy năng ngày đêm khác biệt. Như chậm chạp tìm không được dùng được thượng phẩm công thể, thật chẳng lẽ muốn lùi lại mà cầu việc khác? Lê Niệm âm thầm suy nghĩ. Lê Niệm sau khi rời đi, Triệu Hành ngồi một mình một lát, sau đó đem Thiệu Vũ Trạch gọi đến trước mặt. Bất quá ngắn ngủi thời gian, Thiệu Vũ Trạch trên võ đạo thiên phú liền triển lộ không bỏ sót. Hắn trùng tu môn kia băng sơn kình đã tới đại thành, nhờ vào đó đột phá tới nội trắng kỳ, thân hình càng thêm khôi ngô thẳng tắp, lúc hành tẩu tự có một cỗ võ phu nghiêm nghị khí độ. Triệu Hành tiểu tụy trên mặt cuối cùng lộ ra một tia rõ ràng ý cười, tốt, rất tốt. Thiệu Vũ Trạch nhìn xem hắn vắng vẻ tay áo cùng đầy người suy sụp tinh thần, đáy mắt dâng lên thương tiếc cùng phẫn hận, Triệu đại nhân, chỉ hận ta tu vi thấp, không thể vì ngài phân ưu giải nạn. Triệu Hành lại khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh, chúng ta những người này ân oán, ngươi không cần liên lụy vào. Việc cấp bách là an tâm tu luyện, nền vững chắc căn cơ. Hắn lấy ra một cái chiếu nặng túi lời qua, ta đã vì ngươi chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai liền đi tuần thú ti trừ đại nhân dưới trướng báo đến. Những này nội tráng kỷ cần dùng bảo dược ngươi cất kỹ, về sau tại võ tốt doanh hảo hảo lịch luyện, nhiều kiến công vân, tiền trình của ngươi, xa không chỉ tại đây. Hắn nhìn qua trước mắt cái này quả hạt giống tốt, đây là hắn vì tương lai đầu tư. Đáng tiếc, không biết bây giờ chính mình có thể chờ hay không đến hắn cảnh lá rậm rạp ngày đó. Những ngày này, hắn tận lực để Thiệu Vũ Trạch rời xa sầm sở thừa, chính là sợ hắn bị Minh Hạo Phong ghi hận. Vị kia lão đại nhân đối Thiệu Vũ Trạch mấy phần ưu ái, bất quá là đồ hắn tâm tư đơn giản, không sợ cầu, tìm cái không gây tâm phiền giải buồn người thôi. Nếu thật muốn mượn tầng này nông cạn quan hệ đi quấy rầy vị đại nhân kia, từ hắn nơi đó cầu được cái gì, kia là quả quyết không có khả năng. Thiệu Vũ Trạch sau khi rời đi, Triệu Hành từ trong tủ lấy ra tấm kia lô rách hàn ngọc thiềm yêu ra. Phẩm tướng hủy, miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh. Hắn thấp giọng tự nói, không biết bây giờ còn có thể đổi lấy cái gì. Thanh Đông, một chỗ tinh xảo viện lạc bên trong, Minh Hạo Phong tay cầm một cây tấn thiết trường thương, thân hình xê dịch ở giữa thương gia như rồng. Nhưng thấy hàn mang một chút, tiếng xe gió không dứt bên hai. Một bộ thương pháp diễn luyện xong, hắn chậm rãi thu thế, cái chán tràn đầy mồ hôi dị, cánh tay dưới da thịt mơ hồ hiện hiện màu đỏ sẫm máu lạc. Trung quy là hạ phẩm võ học, nhanh chóng có thừa, sát phạt không đủ. Hắn có chút nhíu mày, lập tức lại giãn ra. Môn này phá vân thương quyết viên mãn, đấu sát thắng vương công thể lại tinh tiến một điểm, khoảng cách trung kỳ không xa vậy. Không hổ là phụ thân từ âm cốt đạo lửa gạt mà tới công thể chuyển thừa, quả thực bất phàm. Tốc độ như vậy xuống dưới, ta khoảng cách đệ nhị cảnh cũng bất quá mấy năm công phu. Đang suy nghĩ lấy nên đổi tu cái kia cửa võ học, Hứa Cách bước nhẹ đến gần cửa viện, không người cười nói, Minh thiếu, thành tây nát thủy nhai phát hiện một đầu khai nguyên cảnh hùng yêu, tựa hồ còn mang theo tổn thương. Minh Hạo Phong ánh mắt lấp liệt, biết. Dựa theo phụ thân quy hoạch, đợi hắn từ sầm sở thừa trong tay lấy được môn kia bí thuật, liền muốn đi vào tuần thú bệ, đạp lên yêu ma bệ, giáo úy tấn thăng chi đồ. Vì tránh thân duyên chi ngại, hắn dù không thể thẳng vào phụ thân dưới trướng, nhưng Minh Sơn Nhạc sớm đã vì hắn trải tốt con đường phía trước, chuẩn bị thỏa trừ hành an bên kia. Chỉ là trực tiếp từ Liễm Thi sở nhảy hàng vì yêu ma vệ khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích, cần có thật sự công hơn mới có thể phục chúng. Tại Liễm Thi sở xử lý yêu ma vật liệu dù có thể tích lũy công hơn, cuối cùng không bằng săn giết yêu ma tới trực tiếp thông quái. Đầu này hùng yêu lai lịch, tâm hắn biết rõ ràng, chính là phụ thân vì hắn chuẩn bị bàn đạp. Minh Hạo Phong nhấc lên trường thương, nhanh chân mà ra. Thành tây nát thủy nhai đã là bừa bộn một mảnh, một đầu tay của hùng yêu ngay tại xé rách thi hải. Thấy Minh Hạo Phong đến, hùng yêu nổi giận đánh tới. Thương xuất nhập rồng, bất quá 3 năm hiệp, hùng yêu liền ầm vang ngã xuống đất. Minh Hạo Phong sai người kéo tới xe ba gác, đem cực đại hùng yêu thi thể ném đi tới, chính mình thì ngồi thẳng xe đầu. Tại ven đường bách tính ánh mắt kính sợ bên trong, xe ba gác chậm rãi lái về phía Liễm Thi sở, để lại đầy mặt đất vết máu cùng nghị luận. Trở lại trong sở, Minh Hạo Phong tiện tay đem kia hùng yêu thi thể nhét vào trong viện, quay người liền muốn rời đi. Hứa Cách lại tiến lên trước, thấp giọng nói, "Minh Minh, cái này khai nguyên cảnh hùng yêu da mềm dai sương kiên, chỉ sợ không phải những cái kia bình thường ế công có thể xử trí. Minh Hạo Phong nhướng mày, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, chẳng lẽ còn muốn ta tự tay dây vào cái này tanh hôi chi vật? Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua viện bên trong mấy thân ảnh, đi gọi mấy cái kia tàn phế tổ trưởng tới xử lý. Thế nào, bây giờ cái này Liễm Thi Sở bên trong, còn có ai dám không nghe ta? Mấy cái kia bị điểm tên người nắm chặt nắm đấm, đáy mắt quần quật lấy khuất nhục cùng hận ý, hai chân lại giống đính tại nguyên địa. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, lão đầu Tống Vinh còng lưng đi lên trước, trên mặt gạt ra mấy phần ý cười, "Ôi, xử lý cái yêu ma vật liệu thôi, cần gì huyên náo như thế cương. Minh đại nhân liệp yêu vất vả, cũng là cho chúng ta Liễm Thi Sở tăng thể diện, chúng ta ra chút khí lực cũng là nên." Mấy người thật dài thán một tiếng, cuối cùng gục đầu xuống, kéo lấy bước chân đi hướng cố kia hùng yêu thi thể. Tự thân Triệu Hành Nghiên tính lại, lại không người dám ra mặt chống lại. Minh Hạo Phong càng thêm không kiêng nể gì cả, Liễm Thi Sở sự vụ là mặc kệ. Nhưng là nhiều lần chạy hướng thành tây, thường thường liền trấn ngục vệ đều chưa nhận được tin tức, hắn liền đã vừa vặn tao ngộ yêu ma, nhiều lần lập chiến công. Có thể mỗi một lần kéo về trong sở yêu ma thi thể, cuối cùng đều thành đặt ở đám người đầu vai khổ sai. Thời gian liền tại dạng này kiềm chế bóng tối bên dưới lặng yên trôi qua. Sâm Sở thừa thọ yến kỳ hạ, từng ngày gần. Chương 51, dị thường chương 51, dị thường Liễm Thi Sở bên trong bầu không khí là một ngày so một ngày kiềm chế. Tự thân Triệu Hành tại ngoài sáng bên trên hoàn toàn phục mềm về sau, Minh Hạo Phong liền không cố kỵ nữa, đem toàn bộ Liễm Thi Sở coi như tài sản riêng, tùy ý thúc đẩy đám người. Hắn toàn tâm chú tâm vào tiền đồ của mình bên trên, khổ tâm kinh doanh, tinh tu võ học, chuẩn bị thọ lễ, nhặt nhạnh chỗ tốt săn giết thành nội yêu ma. Dần dần, Minh Hạo Phong tại Kiến Dương thành bên trong thanh danh vang dội. Không chỉ ở chợ búa bách tính ở giữa, liền cả yêu ma vệ bên trong cũng không ít người nghe thấy, Liễm Thi Sở có vị khai nguyên cảnh tu sĩ, thực lực không tầm thường, đúng là người tài giỏi không được trọng dụng. Hết thảy tựa hồ cũng chính dọc theo Minh Hạo Phong dự đoán quy tích đợi tới. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, như đến môn kia bí thuật, hắn liền có thể tọa nguyện đi vào yêu ma vệ, lao tới kia tốt đẹp tiền đồ. Về phần cái này Liễm Thi Sở, trong mắt hắn, bất quá là một đám kéo dài hơi tàn tàn phế nơi tụ tập. Bọn này tàn phế có thể vì hắn bực này tương lai có hy vọng vấn đỉnh ti đầu người hơi tận lực lượng nhỏ bé, đã là vinh hạnh của bọn hắn. Mà trong sở chư vị tổ trưởng trong lòng biết người này sớm muộn sẽ rời đi, cũng đành phải cắn răng ẩn nhẫn, khắp nơi nhượng bộ. Như vậy nặng nề kiềm chế, liền lên niệm bực này tầng dưới chót hế công đều đã cảm thụ được rõ ràng. Tại kia không gian dưới đất bên trong, Minh Hạo Phong động một tí đánh chửi, Huế Công làm việc có chút trì trệ, không hợp ý, liền sẽ bị hắn một cái đẩy vào địa hỏa, lập uy thị chúng, làm cho sở hữu Huế Công người người cảm thấy bất an, liền lên niệm cũng cảm thấy nhiều khó chịu. Người này nghiễm nhiên công chúng Huế Công coi như có thể tùy ý quyền sinh sát trong tay gian ô. Người này không khỏi quá mức ngang ngược bá đạo chút. Lên niệm luốt luốt thái dương, chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Ngày mai chính là sầm sở thừa thọ yến, đợi hắn được sở cầu chi vật, dù sao cũng nên rời đi đi. Tâm hắn bên dưới hơi định, mới vừa đi tới Triệu Hành ngoài cửa phòng, đã thấy kia từ trước đến nay điệu thấp lao đầu Tống Vinh đang cùng Triệu Hành thấp giọng trò chuyện. Triệu Hành chỉ là một vị lắc đầu. Tống Vinh cũng không dây dưa, nét môi lộ ra chiếc kia hoàng hắc tàn nha, kéo ra một cái xấu xí tiếu dung, quay người đi. Cái này Tống Vinh, gần đây không khỏi sinh động đến có chút khác thường. Lê Niệm âm thầm nhíu mày. Cái này lao tẩu tuổi tác cực lớn, tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, là chân chính ở đây Liễm Thi Sở bên trong dưỡng lao chờ chết người. Tuy là tổ trưởng, lại tại trong ngày thường lặng yên không một tiếng động, mười phần điệu thấp, như là nơi hẻo lánh bên trong một vòng hạt bụi tầm thường. Có thể những ngày qua, Lê Niệm lại nhiều lần thoáng nhìn hắn kia còng lưng thân ảnh. Không phải tại cùng người nào đó xì xào bàn tán, chính là tại mấy cái tổ trưởng trước mặt hai thán Minh Hạo Phong bá đạo hành vi. Cái này đã không phải đầu hắn một lần tìm được Triệu Hành nơi này. Triệu đại nhân, Tống Vinh lần này lại là vì sao mà tới? Hắn gần đây tựa hồ tới phá lệ thường xuyên. Bước vào trong phòng, Lê Niệm trực tiếp hỏi. Triệu Hành thần sắc đạm mạc, khô tọa tại trong ghế, trong mắt không thấy nửa phần vận sóng, đơn giản là lời nhằm hay. Đến vĩ Minh Hạo Phong cọc cọc việc ác, ngóng trông có thể có ai ra mặt, đi chư vị đại nhân trước mặt đỏ sức cái công đạo. Đáng tiếc, Triệu Mô đã là phế nhân, bất lực. Lê Niệm tiếp tục nói, để ngươi nghe ngóng sự tình, nhưng có kết quả rồi. Triệu Hành yên lặng gật đầu, đem một chương tràn ngập chữ viết tờ giấy đẩy lên bên cạnh bàn. Người này tên là Đỗ Thành, quán thông kỳ võ tốt, tu luyện chính là Xích Dương chân phách công thể nội luyện cùng ngoại luyện pháp môn. Gần nhất tiếp cái vây liệp yêu ma việc cần làm, một ngày sau liền muốn ra khỏi thành. Người này phẩm tính như thế nào? Lê Niệm truy vấn. Cực kỳ háo sắc, cướp đoạt qua không thiếu nữ tử. Triệu Hành hồi đáp, nhưng hắn rất hiểu xem xét thời thế, khi nhục đều là chút bình dân bách tính, chưa từng trêu chọc không thể trêu vào nhân vật. Cùng Liễm Thi Sở bên trong những này mình tranh ám đấu so sánh, Lê Niệm càng để ý, vẫn có thể không tìm được phù hợp thi thể rút ra truyền thừa. Những ngày này, hắn một mực tại để Triệu Hành nghe ngóng, gần nhất có hay không tu luyện Xích Dương chân phách công thể khai nguyên cảnh tu sĩ, hoặc là nắm giữ tương ứng võ học quán thông kỳ võ phu chết đi. Lê Niệm tiếp nhận tờ giấy, nhìn kỹ một lần, trong lòng đã có tính toán. Rất tốt. Tính đến cái này Đỗ Thành, bây giờ Lê Niệm đã biết ba cái nhân tuyển thích hợp, hai cái khai nguyên cảnh tu sĩ, một cái quán thông kỳ võ phu. Ba người đều thân phụ Xích Dương chân phách công thể tương ứng võ học, đúng là hắn cần thiết thượng hạ vật liệu. Lại nhìn Đỗ Thành chuyến này ra khỏi thành, có thể hay không tao nổ cái gì ngoài ý muốn. Nếu là hắn một mực không chết. Lê Niệm trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Một ngày thời gian trôi mau mà qua, trong nháy mắt hoàng hôn dần nặng. Lê Niệm mới bước ra Liễm Thi Sở đại môn, liền thoáng nhìn lao tẩu Tống Vinh cùng một đạo khát thon gầy thân ảnh đứng ở góc tường chỗ bóng tối. Kia gầy đến giống như một trận gió liền có thể thổi ngã nam tử, tên là Bạch Nguyên Cô, cũng là công thể bị hao tổn người. Tống Vinh tiếng nói khàn khàn, chuyện hôm nay, nhưng chớ có quên. Bạch Nguyên Cô khẽ bước cằm, kia là tự nhiên. Hai người thanh âm ép tới cực thấp, lại cách mấy trượng khoảng cách. Nếu không phải Lê Niệm đã tới quán thông kỳ biến mãn, ngũ giác viễn siêu người thường, đoạn khó nghe trong lần này đối thoại. Cái này Tống Đinh, đến tột cùng đang nưu đồ cái gì? Lê Niệm không khỏi nhíu mày. Ngày mai chính là sở thừa thọ yến, hắn bản năng ngửi được một tia không bình thường khí tức. Chỉ thấy Tống Đinh ra liễm thi sở, cũng không đội tại rời đi. Hắn từ trong ngực lấy ra một đỉnh cổ xưa nón lá chụp tại trên đầu, đệ thấp nón lá mái hiên nhà vừa vặn ném xuống một mảnh bóng râm, che đi bộ mặt của hắn. Tiếp lấy hắn đem hai tay hướng trong tay áo một thăm dò, có chút cảnh cùng, không nhanh không chậm tụ hợp vào trên đường thưa thất dòng người. Lê Niệm lúc này vận chuyển huyết đục diễn hình khuôn mặt một trận thay đổi, hóa thành cái đường thường người bộ dáng. Lưu Vân tức pháp tùy theo vận chuyển, khí tức quanh người bỗng nhiên thu liễm. Thân hình hắn lóe lên, lặng yên không một tiếng động suýt đi tới. Lão giả này thể nội tu vi hao tổn đến cực liệt, thêm nữa Lê Niệm tận lực suýt ở phía xa, hành động ở giữa càng là nín hơi ngưng thần, cực kỳ cẩn thận, không có chút nào phát giác chính mình đã bị theo đuôi. Tống Đinh tại ngõ hẻm mạch ở giữa rẽ trái lượn phải, cuối cùng lách mình cắm vào một chỗ yên lặng biệt lạc. Lê Niệm tại nơi xa ngừng chân quan sát, một chút do dự, vẫn là đi theo. Hắn đầu tiên là dán tường mà đứng, ngưng thần lắng nghe viện bên trong động tĩnh. Xác nhận cũng không dị trạng về sau, nhẹ nhàng lật qua tường cao, rơi xuống đất im ắng. Lập tức dính sắt bám vào chân tường thâm trầm nhất trong bóng tối, đem tự thân hô hấp cùng nhịp tim đều kiểm chế đến cực hạn, giống như cùng hắc ám hỏa làm một thể. Lục tục ngo ngoe, lại có 7-8 đạo thân ảnh theo thứ tự từ cửa chính đi vào. Lê Niệm tại âm thầm phân biệt, những người này bất ngờ đều là Liễm Thi Sở bên trong những cái kia thân có tổn thương tàn tổ trưởng, ngoại trừ Triệu Hành cùng Minh Hạ Phong, hứa cách bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đến tràng. Kỳ quái, lúc này những người này âm thầm tụ tập, toàn tính vì sao? Trong lòng hắn trầm xuống, ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Mỗi tiến đến một người, đều sẽ vô ý thức nhìn quanh chung quanh nhà, ánh mắt cảnh giác. May mà Lê Niệm giấu vị trí xảo trá, khí tức càng là thu liễm đến cực hạn, cách trong viện giả sơn, từ đầu đến cuối không người phát giác chân tường trong bóng tối dị dạng. Đám người lần lượt đi vào trong viện một gian rộng rãi chính phòng bên trong. Trong phòng rất nhanh sáng lên đèn đuốc, mờ nhạt vầng sáng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, ở trong màn đêm có chút chập chờn. Lê Niệm kề sát bức tường, mượn trong đình viện có cây giả sơn hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động hướng kia đèn sáng phòng ốc chuyển gần mấy bước. Thẳng đến trong phòng đối thoại âm thanh mơ hồ có thể nghe, hắn liền lập tức ngừng lại thân hình, nín hơi ngưng thần, không còn dám hướng về phía trước nửa phần. Trong phòng đều là khai nguyên cảnh tu vi, mặc dù phần lớn thân có tổn thương tàn, Lê Niệm cũng tuyệt không dám có chút khinh thường. Chương 52, mê hoặc lòng người âm cốt đạo chương 52, mê hoặc lòng người âm cốt đạo trong phòng, đám người quanh bàn mà ngồi. Trên bàn dù bày biện mấy thứ thịt rượu, lại không người động bữa. Ánh đến bị tận lực ép tới rất tối, đem mọi người gương mặt đều biến mất đang nhảy nhót trong bóng tối, chỉ có từng đạo vặn bèo cái bóng, theo ánh lửa tại vách tường cùng trên mặt bàn lắc lư. Một mảnh kiềm chế trong yên tĩnh, không biết là ai dẫn đầu mở miệng, kia Minh Hạ Phong. Thực sự khi người quá đáng. Thật đem cái này Liễm Thi Sở, xem như hắn minh ra tài sản riêng không thành. Cái này 10 ngày, lão phu ngày đêm không ngớt, thay chỗ hắn lý những cái kia yêu ma thi thể, công lao khổ lao, lại đều bị hắn một người thăm đi. Đạo thứ hai tiếng nói ngay sau đó vang lên, nhớ năm đó, chúng ta cũng là yêu ma vệ bên trong trạm yêu trừ ma hảo thủ. Chỉ vì một chiều bị thương, liền bị ti bên trong giống ném phế phẩm đồng dạng ném vào cái này Liễm Thi Sở, cả ngày cùng ố uế làm bạn, phí hết tâm thần xử lý vật liệu, chắp tay hiến cho người khác hưởng dụng. Ti bên trong không niệm tình xưa cũng liền thôi, bây giờ lại vẫn phái tới cái Minh Hạ Phong, tùy ý làm nhục chúng ta. Hắn có thể tùy ý đánh giết Tào Vị, phế bỏ Triệu Hành, người ta tại hắn trong mắt, chỉ sợ cũng cùng sâu kiến không khác. Ngươi một lời ta một câu, đều là những ngày qua sở thụ khuất nhục cùng gian khổ. Ngữ khí càng thêm kịch liệt, chữ câu đều thẩm thấu lấy khắc cốt hận ý cuối cùng, sở hữu thanh âm hội tụ thành một đạo trầm thấp mà chỉnh tề lời nói âm thanh, tại trong căn phòng mở tối ù ù tiếng vọng, tuyệt không thể để hắn ngày mai vừa lòng đẹp ý, phong quang rời đi, lao tới hắn tốt đẹp tiền đồ. Minh Hạ Phong, phải chết, phải chết. Ngoài tường, Lê Niệm nghe được đấy lòng đống nhiên trầm xuống. Lê Niệm lưng nháy mắt luồn lên thấy lạnh cả người, lông tơ đứng đấy. Cái này có chút quá mức quỷ dị. Đám người chỉnh tề đến giống như cùng là một người đang nói chuyện, thanh âm bên trong hận ý cũng là không có sai biệt, cái này đã hoàn toàn vượt qua Lê Niệm lẽ thường nhận biết. Kia trong miệng một lời nguyền rủa âm thanh giống như mang theo loại nào đó kỳ dị lực xuyên thấu, truyền vào Lê Niệm trong thai thời điểm. Minh Hạo Phong tấm kia ngang ngược cản rỡ sắc mặt lại không bị khống chế hiện lên ở trước mắt, một cỗ nồng đậm như thực chất lệ khí cùng hận ý tùy theo quần quần dâng lên. Hắn lại không tự chủ được sinh ra muốn đem người này thiên đao vạn quả xúc động. Lê Niệm đối cảm giác này không thể quen thuộc hơn được. Mỗi một lần tiếp nhận người chết nguyện vọng trước khi chết, những cái kia không thuộc về mình chấp niệm ở trong lòng dâng lên thời điểm, chính là như vậy tư vị. Lê Niệm cương ép đè xuống cố này ngoại lai mãnh liệt hận ý, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trong lòng đã là kinh đào hải lãng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Lê Niệm bỗng nhiên ý thức được một cái tỉ mỉ. Từ đầu đến cuối, hắn lại hoàn toàn không có nghe thấy kia Tống Vinh phát ra hơn phân nửa điểm tiếng vang. Lê Niệm chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, khí tức suýt nữa hỗn loạn. Hắn không còn dám có một lát dừng lại, lặng yên không một tiếng động lật qua từ viện, hướng nơi xa rời đi. Ngay tại hắn thân ảnh biến mất sát na, viện lạc bên trong, kia trầm thấp chỉnh tề nguyền rủa âm thanh im bặt mà dừng. Ngay sau đó, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra một cái khe. Lao đầu Tống Minh tấm kia che kín nếp vốn mặt từ sau cửa nhô ra, vẫn đục con mắt chậm rãi chuyển động, đem trong viện mỗi một góc tinh tế liếc nhìn một lần. Bốn phía chỉ có phong thanh qua mà thôi. Có lẽ là cảm giác sai. Hắn thì thào nói nhỏ, lập tức chậm rãi rút đầu về đi, cửa phòng im ắng khép lại. Lê Niệm một đường lẹn về chỗ ở. Ngực kia sợi ngoại lai hận ý lại vẫn chưa tiêu tán, trong tim phát sinh không ngớt. Hắn ngồi quanh chân tính toán, một lúc lâu sau mới đưa kia cô quỷ dị cảm xúc triệt để bóc ra. Dù là như thế, hồi tưởng mới vừa kia đám người cùng kêu lên, như bị mê hoặc tẩy não dọa người chẳng cảnh, hắn vẫn cảm giác tim đập nhanh không thôi. Kia Tống Đinh, không phải là? Lê Niệm trong đầu suy tư, sinh ra một cái suy đoán. Ngoài thành ba tà chí nhất, âm bố đạo. Hắn đối ngoài thành ba tà biết không nhiều, giới hạn trong yêu ma ti tuyên truyền cùng trên phố vụ mặt lời đồn. Trong đó nhất là người biết chính là đại diễn đạo quán. Tương truyền hắn thu nạp thiên hạ võ học, nội luyện pháp cùng bí thuật, hàng năm đều có hay không mấy người tiến về Bắc Ngoại Ô, khát vọng bái nhập nó môn hạ. Tiếp theo chính là cái này âm cốt đạo. Yêu ma ti đối hắn miêu tả chỉ có bát tự nhóm nói, mê hoặc lòng người, ngôi ma gây tai họa. Liễm thi sở thiết lập, vốn là có hai đại yếu bụ, một là xử lý yêu ma hải cốt, hai chính là thích đáng xử trí tu hành giả thi thể, để phòng hắn ma biến. Âm cốt đạo lại đi ngược lại con đường cũ, chuyên lấy hoang ngôn bệnh lưỡi bóng, cấu kết lòng người dục nghiệm, mê hoặc lòng người, thúc đẩy sinh trưởng ma vật. Thần bí nhất thuộc về Trảm Long Cắt cho dù là yêu ma ti, cũng từ trước đến nay đối hắn giữ kín như bưng. Như thế xem ra, Tống Minh kia điều khiển lòng người, cùng theo lên tổng đọc vị dị thủ đoạn, hơn phân nửa cùng âm cốt đạo thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn muốn tại ngày mai thọ yến về sau, xuống tay với Minh Hạo Phong sao? Lên niệm tâm niệm cấp chuyển, lưng không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Tu hành chính cảnh, siêu phàm thần dị con đường, các loại thủ đoạn quả thật quỷ quệ khó lường. Về sau làm việc, cần phải lại cẩn thận ba phần. Ngày kế tiếp, chính là Liễm Thi Sở Sầm Cầm Xuyên sở thừa thọ yến kỳ hạn. Thọ yến thiết lập tại ban đêm. Vào ban ngày, Lê Niệm như thường lệ đi tới Liễm Thi Sở, âm thầm lưu ý Tống Vinh cùng chư vị tổ trưởng. Đã thấy đám người thần sắc như thường, mạnh ai nấy làm, cùng những ngày qua không khác nhiều. Rất nhanh một ngày trôi qua, hoàng hôn dần buông xuống, đèn hoa mới lên. Sâm phủ dù tọa lạc thành ương, cửa son pha tạp, thường cao tịch liêu. Đình viện dù rộng, lại chỉ thưa thất treo mấy ngọn cũ đèn, miễn cưỡng chiếu ra trong viện triển khai hơn 10 trương bàn tiệc. Lớn như thế phủ đệ trừ mấy cái trầm mặc lão bộc, lại không thấy nửa vị thân quyến. Sâm Sở thừa một thân một mình, sớm đã là toàn thành đều biết. Mà tối nay trận này thọ yến, ngược lại là ngắn gọn đến quận cũ bé. Sâm Cẩm Xuyên ngồi một mình chủ vị, một thân áo bào xám nông rộng treo ở gầy còm khung xương bên trên. Hắn vẻ dàn mua lộ ra, mí mắt buông xuống, chỉ có ngẫu nhiên dương mắt lúc, trong mắt mới hiện lên một tia quá khứ trong trẻo. Trước sớm thậm chí tuần thú ti cùng chấn ngục ti hai vị ti đầu từng lớn tiếng muốn tới chúc thọ, lại bị Sâm Cẩm Xuyên ở trước mặt khiển trách hồi, lão phu trong sở tư yến, có liên quan gì tới ngươi? Dám như vậy húc đầu quát lui hai vị đệ tam cảnh đại nhân vật, toàn thành cũng chỉ có vị này tư lịch cực sâu lao sở thừa. Lúc ấy ở đây mấy người nghe được hận không thể vùi đầu vào ngực. Giờ phút này trong bữa tiệc, Triệu Hành, Tống Minh, Minh Hạ Phong, Hứa Cách, Bạch Nguyên Khô bọn người đều ngồi nghiêm chỉnh, thần thái cung kính. Mặc dù Sầm lão bây giờ đã như phàm nhân, đám người vẫn như cũ không dám có nửa phần thờ ơ về phần lên niệm bực này với công, tự nhiên cùng trận này thọ yến không hề liên quan. Bọn hắn liền Sầm phủ đại môn, còn không thể nào vào được. Lên niệm chỉ có thể đi tới cùng Sầm phủ cách xa nhau một lối đi một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, nín hơi ngưng thần. Hôm nay, tất có đại sự phát sinh. Kia Tống Đinh, đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Trong lòng hắn ẩn ẩn có loại mưa gió sắp đến dự cảm. Trong phủ, cao tọa phía trên, Sầm Cẩm Xuyên vẫn như cũ là bộ kia tiểu tụy bộ dáng, vẫn đục ánh mắt chậm rãi đảo qua hạ thủ đám người. Hắn tiện tay cầm bầu rượu lên, ngửa đầu rót một miệng lớn liệt tiểu tụy ý nước rượu thuận hoa dâm sợi dâu chảy xuống, lúc này mới khàn khàn mở miệng, "Người đều đến đông đủ rồi." Một bên Minh Hạo Phong liền đội vàng con người, "Hồi đại nhân, Liễm Thi Sở trên dưới tổ trưởng đều đã đến đủ." "Được." Sầm Cẩm Xuyên để bầu rượu xuống, ống tay áo tùy ý bôi qua khóe miệng, "Vậy lão phu cứ việc nói thẳng, 5 năm trước bọn hắn để lão phu hoặc cái này hư trước, nói là giải buồn dưỡng lão. Có thể các ngươi." Hắn khô gầy ngón tay hư điểm phía dưới, từng cái sở cầu rất nhiều, động một tí nhiễu ta thanh tĩnh. Lão phu không chịu nổi ký nhiễu, 5 năm qua, sát thực chưa hề hỏi đến bị chúng sự vụ. Các ngươi tự mình oán lão phu lời biếng, lão phu lòng dạ biết rõ. Hắn chậm rãi nhắm mắt, cổ họng khẽ nhúc nhích, giống như tại tinh tế đánh giá lấy mới vừa chiếc kia liệt tiểu dư vị, không trách ngươi các loại. Chương 53, Thọ Yến Hiến Bảo Bạch Cốt Quan Chân Pháp chương 53, Thọ Yến Hiến Bảo Bạch Cốt Quan Chân Pháp Sầm Cẩm Xuyên trong đôi mắt đục ngầu lộ ra mấy phần mê ly. 5 năm này, nên uống rượu uống đủ rồi, nên hưởng thanh phúc cũng hưởng hết. Chắc hẳn các ngươi cũng đều nghe nói, cái này sở thừa, lão phu không muốn đương. Lão phu bình sinh không thích nhất thiếu người đồ vật. Những năm này các ngươi coi như cung kính an ổn, tại lão phu thủ hạ cũng coi là có mấy phần khổ lao, liền cho các ngươi một cái cơ hội. Lão phu trước kia ngược lại là để giành được chút gia sản, bây giờ con đường đã tuyệt, giữ lại cũng là vô dụng. Các ngươi riêng phần mình chuẩn bị thọ lễ tới trước. Sầm Cẩm Xuyên khẽ miệng kéo ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Liền lấy đây là bằng, nói một chút muốn cái gì đi. Coi như là theo như nhu cầu, cũng làm cho lão phu trước khi đi tốt chấm dứt lần này nhân quả. Lời còn chưa dứt, hắn lại ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu lớn, lập tức tự giễu cười nhẹ một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần đắng chắc cùng tự giễu, "Già mua chi niên, chỉ là 80." Cùng võ phu tam quan chuyên chú vào rèn luyện thể phách, tu hành kỹ nghệ khác biệt, tu hành chính cảnh, mỗi một cảnh trong mắt thế nhân đều đã đi vào siêu phàm chi cảnh, nắm giữ huyền bí thuật pháp. Thế nhân đều xưng là thân có thần dị chỗ. Cảnh giới càng cao, thần dị càng nhiều, uy năng càng rộng. Cho dù là đệ nhất cảnh tu hành giả thi thể, mà chết sau thần dị chưa tan, cũng có hóa thành ma vật khả năng. Bởi vậy có thể thấy được, tu hành giả cùng phàm tục ở giữa đã là khác nhau một trời một vực. Sầm Cẩm Xuyên từng đứng hàng đệ tam cảnh thần chiếu cảnh theo lý số tuổi thọ lúc có 200 số lượng, viễn siêu phàm nhân. Bây giờ cũng bất quá 80, liền đã hình như cây khô, có thể thấy được năm đó thương thế cân nặng, con đường sụp đổ chi triệt để. cho nên hắn mới vừa câu kia tự giễu, trong đó đắng chát, xa không phải ngoại nhân có khả năng biết rõ. Đệ tam cảnh đã chạm đến thần hồn tu hành, huyền ảo phi thường. Cho nên mặc dù Sầm Cẩm Xuyên bây giờ nhìn tựa như tu vi tự tán, hắn tàn khu bên trong, trong thần hồn phải chăng vẫn có dấu không biết thần dị, ai cũng không nói chắc được. Đây cũng chính là không người dám khinh mạn vị này xế chiều lão giả trọng yếu nguyên do chí nhất. Ai dám khẳng định, vị này đã từng ba cảnh cường giả, mảy may thần dị chỗ không còn rồi. Sầm Cẩm Xuyên thoại âm rơi xuống, trong bữa tiệc mọi người nhất thời thần sắc khác nhau, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Không ít người vốn là có sở cầu, chuẩn bị tốt thọ lễ, lại không ngờ đến Sầm Cẩm Xuyên lại như thế gọn gàng dứt khoát, đề xuất theo như nhu cầu. Rất nhanh, một người trung niên nam tử đứng dậy, đem một mực cẩn thận bảo hộ ở trong ngực họa chụp hai tay nâng lên, thi chức nghiêm phẩm tùng, Diêm đại nhân tìm được đêm tuyết thăm bạn đồ một chủ, cung chúc đại nhân phúc thọ kéo dài. Một bên lão bộ tiến lên tiếp nhận họa chụp, tại Sầm Cẩm Xuyên trước mặt chậm chậm mở ra. Sầm Cẩm Xuyên ánh mắt trên bức họa liếc nhìn một chút, khẽ bước cảm, bút lực vẫn còn, ý vị chưa tan. Cái này cô tịch thanh lãnh, ngược lại là có phần hợp lao phu tâm cảnh. Tính ngươi dụ tâm. Nói đi, sở cầu vì sao? Nghiêm Phàm Tùng liền vội vàng không người, cầu xin đại nhân ban thưởng một phần trợ tiểu nhi đột phá khai nguyên cảnh bảo dược. Sầm Cẩm Xuyên khẽ bước cảm, cũng không nhiều lời, chỉ hướng sau lưng một tên khác trầm mặt tôi tớ một chút ra hiệu. Bất quá một lát, kia tôi tớ liền nâng tới một cái hộp gấm. Nghiêm Phàm Tùng hai tay tiếp nhận, cẩn thận mở ra một cái khe, lập tức mặt lộ vẻ cung hỉ. Luôn miệng nói tạ về sau, lúc này mới không người lui về chỗ ngồi. Có người bắt đầu, trong bữa tiệc bầu không khí lập tức hoạt lạc. Đám người dồn dập đứng dậy, dâng tặng lễ vật cầu bảo. Sầm lão con đường đã tuyệt, lại chân quý tu hành tài nguyên với hắn mà nói cũng bất quá là vật ngoài thân. Giờ phút này nếu có thể hợp ý, dâng lên chút có thể bắt hắn cười một tiếng nhã vật, đổi lấy thật sự tu hành chất bảo, quả thực là ngàn năm một thở có lời mua bán. Ti chức vệ hoàng, dâng lên ra truyền hàn ngọc cái chặn giấy một phương, khẩn cầu đại nhân ban thưởng ẩn nguyên đan mấy cái, vì trong nhà ấu tử cố bản bồi nguyên. Liên tiếp bốn người đều có thu hoạch. Thẳng đến một vị quẻ chân hán tử gian nan đứng dậy, dâng lên một thanh khảm nạm bảo thạch dao găm, ti chức tôn nham, nguyện dùng cái này tổ truyền thất tính truy, cầu xin đại nhân vị ti chức. Vì ti chức tiếp tục cái này bằng chi, làm cho chúng sinh. Lời vừa nói ra, ngược lại là ngồi đầy phải sợ hãi, ánh mắt đều chú ý đi qua. Sầm Cẩm Xuyên đã lạnh lùng dương mắt, ngươi muốn cầu lao phu chỉ cái này quẻ chân. Tiếp tục tiếp đoạn chi, làm cho chúng sinh. Hán cô chỉ khẽ chọc bàn trà, đoạn chi nhiều năm, kinh mạch sớm đã chết héo. Trừ phi mời được ti đầu, cam nguyện hao tổn một năm tu vi, vì ngươi tái tạo huyết đủ. Chỉ bằng trôi này trùy thủ, không đáng. Lao phu nơi này, cũng không phải cầu nguyện hồ. Tôn Nham sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, cuối cùng chỉ là không người một cái thật sâu, khập khiễng ảm đạm lui về. Lúc này, Minh Hạo Phong cuối cùng kìm nén không được, sửa sang lại áo bào thong dong đứng dậy. Hắn lấy ra một cái gỗ tử đàn hạng, trong hộp đựng lấy một bộ bạch ngọc dụng cụ pha rượu, ấm thân chén nhỏ đều mài rũa tinh mịn vân vân, ẩn ẩn hiện ra ôn nhuận quan trạch. Ti chức Minh Hạo Phong, Diêm đại nhân tìm được bộ này hàn ngọc nhượng tuyết ngọn. Đây là lấy nhập cảnh tượng yêu ngà voi điêu khắc thành, tự có thần dị, có thể dùng rượu thường bảo đảm lạnh thấu xương cảm giác. Ai cũng biết được Sầm lao thích rượu như mạng, phần này thọ lễ hiển nhiên phí hết tâm tư. Trong bữa tiệc chư vị tổ trưởng nhìn thấy bộ kia trắng muốt như ngọc dụng cụ pha rượu, ánh mắt lại là phát lạnh. Đây chính là bọn hắn mấy ngày liền không ngủ không nghỉ tâm huyết. Sầm Cẩm Xuyên nhìn chăm chú dụng cụ pha rượu thật lâu, thản nhiên nói, ngược lại là có phần phí khổ tâm. Sở cầu vì sao? Minh Hạo Phong xu thế bước lên trước, túi người thì thầm, ti chức nghe thấy đại nhân trước kia từng đến Bạch Cốt Quan chân pháp một thuật, nguyện cầu này thuật. Đây chính là cùng hắn sở tu công thể phù hợp nhất bí thuật. Sầm Cẩm Xuyên trầm mặc nửa ngày, kia vẫn đục đôi mắt như muốn đem hắn xem thấu. Lão nhân kia rõ ràng đã là sắp phàm, lại không biết vì sao khiến Minh Hạo Phong lưng phát lạnh. Dạ tâm không nhỏ. Lão nhân đột nhiên cười khẽ, dáng tu đạo này không thể. Bất quá đã lấy âm cốt đạo đồ vật, lại nhiều hơn để phòng đi. Lời này khiến Minh Hạo Phong trong lòng giật mình, còn chưa có chỗ đáp lại, Sầm Cẩm Xuyên đã ra hiệu tôi tớ chỉnh lên giấy bút. Chỉ thấy lão giả uy hào bắt mặc, bút tẩu long xà, bất quá một lát liền đem công pháp yếu quyết sách tại giấy bên trên. Vết mực chưa khô, hắn liền tùy ý đẩy, cầm đi đi. Minh Hạo Phong đội vàng con người, hai tay tiếp nhận kia hơi mỏng một trang giấy tiên. Hạ thủ chỗ, Tống Đinh trông thấy một màn này, buông xuống mắt che giấu đáy mắt hiện lên dị sắc, khóe miệng nổi lên nụ cười như có như không. Sau đó, Triệu Hành bước lên trước, đem một trương hàn ngọc tiềm yêu ra hai tay dâng lên. Chỉ là kia ra chính giữa, bất ngờ phá hai cái lỗ thủng. Sầm Cẩm Xuyên ngưng thần nhìn kỹ, khô chỉ tại lô rách biên giới hư phủ mà qua, than nhẹ một tiếng, thượng hạng hàn ngọc tiềm yêu ra, đáng tiếc cái này hai nơi. Hắn ngước mắt nhìn về phía Triệu Hành, "Triệu Hành a, lão phu nhớ kỹ ngươi. Ngươi sở cầu, thế nhưng là viên kia lang yêu yêu đan. Vài ngày trước, Thiệu Vũ Trạch kia tiểu tử bồi lão phu tản bộ lúc, sắp thực hướng lão phu đề cập qua việc này, vì ngươi đòi hỏi. Bất quá lão phu lúc ấy chưa ứng hắn. Ngươi bây giờ thương thế, mặc dù dùng kia yêu đan, đoạn chi cũng không thể tiếp tục, tu vi nhiều nhất khôi phục một thành." Triệu Hành nghe vậy khẽ giật mình. Hắn chưa từng ngờ tới, Thiệu Vũ Trạch lại tự mình vì hắn cầu qua yêu đan. Một cỗ ấm áp lẫn vào chua xót sông lên đầu, đối kia tiểu tử tại bồi cũng coi trọng, cuối cùng không có uổng phí. Hắn trầm mặc một lát, hạ giọng nói, "Ti chức bây giờ không dám cầu kia yêu đan." Ồ. Sầm Cẩm Xuyên trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh ngạc, "Vậy ngươi có gì sở cầu?" Triệu Hành hít sâu một hơi, gàn từng chữ một, "Cầu huyết sắt đan một viên." Đại diễn đạo quán bí dược, lão phu xác thực thật là có một chút. Sầm Cẩm Xuyên có chút nheo mắt lại, "Đan này ép tính mệnh kích phát tiềm năng, ngươi bây giờ thân thể này, ăn vào hẳn phải chết, coi là thật muốn." "Vâng." Triệu Hành đáp đến chém đinh chặt sắt. Chương 54, sát cục chương 54, sát cục dâng tặng lễ vật khâu đã xong, đám người đều có tâm đắc, trong bữa tiệc bầu không khí lập tức hòa lạc. Nâng ly cạn chén ở giữa, cuối cùng là có mấy phần thọ yến nên có cảnh tượng nhiệt náo. Rất nhanh, đợi tiệc rượu tan cuộc, liền tốt 5 tốt 3 cáo từ rời đi. Minh Hạo Phong giấu trong lòng kia cuốn mới đến công pháp, chỉ cảm thấy trong ngực thoải mái khó tả. Hắn tu hành đấu sát thắng vương công thể chính là hắn cha tự thân âm cốt đạo mưu đoạt mà đến, truyền thừa không trọn vẹn, chỉ có khai nguyên cảnh pháp môn. Tối cao chỉ có thể tu hành đến khai nguyên cảnh viên mãn. Nếu muốn đột phá tới linh su cảnh, chính cần Sầm Cẩm Xuyên trong tay môn này bạch cốt quan chân pháp làm chìa khóa. Sầm Cẩm Xuyên người này thâm cư không ra ngoài, tính tình cổ quái, rất khó tiếp cận. Hắn hạ mình đi vào cái này liễm thi sở, căn bản mục đích chính là vì thế. Bây giờ tâm nguyện được đền bù, làm sao không thích? Đang muốn rời đi, Hứa Cách bước nhanh xích lại gần, cười rạng rỡ, chúc mừng Minh thiếu đến này bí thuật, đại đạo có hy vọng. Hắn ngừng nói, hạ giọng nói, có khác một chuyện, thành Tây Khô tỉnh ngõ hẻm hôm nay như có yêu vật hiện thân. Minh Hạo Phong trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ bước cằm, biết, đã hàng đầu mục tiêu đã đạt thành, phải nên nhiều góp nhặt chút công hơn, vì đi vào yêu ma vệ trải đường. Hắn lập tức không chút do dự, quay người liền hướng thành Tây phương hướng nhanh chân đi. Mà còn lại được cơ duyên đám người vừa lòng thỏa ý, riêng phần mình trở về nhà. Vì nhi tử cầu được phá cảnh bảo dược Nghiêm Phàm Tùng mặt mày hớn hở, đi lại nhẹ nhàng. Lấy được ban thưởng ẩn nguyên đan vệ hoàng cũng khó nén vui mừng, bước nhanh mà đi. Đám người tản vào khác biệt đường phố, thân ảnh thưa dần. Nhưng mà, ngay tại cái nào đó im ắng sát na, Nghiêm Phàm Tùng bước chân đột nhiên cứng đờ, nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán, một cỗ hận ý tự thân đáy mắt quần quần dâng lên, nháy mắt thôn phệ sở hữu lý trí. Một cái khác con phố bên trên, vệ hoàng cũng là như thế. Thân hình hắn một trận, khóe mắt không bị khống chế co quắp, khuôn mặt bỗng nhiên bặm mẻo, cắn chặt hàm răng, trong mắt giấy lên đoán độc hỏa diễm. Minh Hạ Phong, khinh người quá đáng. Trầm thấp nguyền rủa tại khác biệt giữa đường phố người khác nhau trong miệng đồng thời vang lên. Tất cả mọi người tại thời khắc này giống như đề tuyến con rối, đồng loạt quay người, hướng phía thành Tây phương hướng dũng mãnh lao tới. Chỗ tối, Lê Niệm đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn đầu tiên là tại trên một con đường, trông thấy kia chân gãy tôn nham trước một cái chớp mắt còn mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, phản phất có vô hình tay gạt đi hắn sở hữu cảm xúc. Chống mặt đốc chuyển hướng phía tây đường phố. Lê Niệm lập tức cuốn đến lân cận đường phố, quả thấy một vị khác tổ trưởng ánh mắt ôm hận, bộ pháp cứng nhắc, phương hướng đồng dạng là về phía tây. Tống Vinh muốn động thủ rồi. Lê Niệm trong lòng run lên, có suy đoán. Như vậy thủ đoạn, có thể dẫn động lòng người ác niệm, thúc đẩy bọn hắn làm trái lương tâm sự tình. Lê Niệm trong lòng khẽ động, tuyển một người trong đó đi theo. Kiến Dương thành địa giới bao la, đường phố rắc rối phức tạp. Nơi này đã có khói lửa lượn lờ, tiếng người lộn xộn ngõ hẹp hẹp đường phố, từng nhà cửa sổ tương vọng. Nhưng cũng giải lấy không ít bởi vì từng bị yêu ma tập cấp mà người đi nhà trống hoang trạch phế biệt, tương đổ ở giữa cỏ hoang mạn sinh, trong bóng chiều lặng im như mộ. Mà kia khô tỉnh ngõ hẻm, chính là thành này tây có chút hoang vu một chỗ. Còn sót lại mấy hàng ngã trái ngã phải gỗ mục phòng trong gió kẹt kẹt rung động, sớm đã người đi nhà trống. Minh Hạo Phong lúc chạy đến, ngõ hẻm trong chỉ có một cái cao cỡ nửa người đệ nhất biến chuột yêu tại gặm nuốt lấy cái gì. Hắn thậm chí nắm đấm chưa chạm đến hắn yêu thể, chỉ dựa vào quyền phong kinh khí liền đem hắn đánh ngã, yêu vật liền kêu rên cũng không cùng phát ra bông mình mềm trên mặt đất. Làm cho gì? Hắn nhíu mày nói nhỏ, mũi ủng kêu nhẹ bên dưới chuột yêu thi thể, làm sao dùng bực này mặt hàng. Lời còn chưa dứt, Minh Hạo Phong bỗng nhiên quay người, ánh mắt bắn về phía sau lưng đoạn đường, quát lên, cút ra đây. Một thân ảnh ứng thanh từ chỗ ngập trong bóng tối phóng ra. Nghiêm Phàm Tùng. Minh Hạo Phong lông mày nhíu lại, vì sao theo dõi ta? Người này chính là Nghiêm Phàm Tùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Minh Hạo Phong, ánh mắt vằn bện tiêu máu, trường đao trong tay bởi vì nắm quá gấp mà có chút rung động, nhưng thủy chung không nói một lời. Minh Hạo Phong chợt thấy phía sau cổ lông tóc dựng đứng, nghiêng đầu nhìn lại, khác một bên gỗ mục sau phòng không ngờ chuyển ra một người. Đồng dạng ánh mắt toán độc, thật ý ngập trời. Ồ. Minh Hạo Phong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không những không sợ, khóe môi ngược lại câu lên một vòng giọng địa mai độ cong. Ngay sau đó, trung quanh trong bóng tối, Vệ Hoàng, Tô Nham, Bạch Nguyên Cô, từng đạo thân ảnh quen thuộc lần lượt hiện. Hết thảy 8 đạo thân ảnh đem Minh Hạo Phong bao bọc vây quanh. Bọn hắn từng cái hai mắt xích hồng, cắn chặt hàm răng, trong cổ họng phát ra thú bị nhốt thất thở, phảng phất muốn đem Minh Hạo Phong ăn sống nuốt tươi. Minh Hạo Phong phải chết. Tại mọi người như là để tuyến như tượng gỗ thân ảnh về sau, Tống Minh kia còn lương thân thể mới chậm rãi tự thân trong bóng tối bước đi thong thả ra. Hắn biết môi, lộ ra một thanh cao thấp không đều hoàng hát nhà răng, trong tươi cười tràn đầy đắc ý. Minh đại nhân, lão hủ đại âm cốt đạo, hướng ngài bần an. Không biết ta âm cốt đạo truyền thừa đã hoàn hảo dùng, đa tạ ngài. Thay ta chờ bù đắp đạo này truyền thừa, giảm bớt chúng ta không ít phiền phức. Minh Hạo Phong ánh mắt gắt gao đính tại Tống Vinh trên mặt, lại là cười nhạo một tiếng, thật không nghĩ tới, âm cốt đạo tà nhân, lại cái này liễm thi sở bên trong giấu lâu như vậy. Hắn ngừng nói, lạnh lùng đảo qua chung quanh ánh mắt trống rông đám người, ngựa khí mang theo vài phần rõ xét, đây chính là trong truyền thuyết chủ niệm chi pháp. Sớm nghe âm cốt đạo tà thuật quỷ quyệt, giỏi về mê hoặc lòng người, hôm nay gặp mặt, ngược lại có mấy phần môn đạo. Tống Vinh nghe vậy, nếp nhăn trên mặt giãn ra, hắn mở ra hai tay, làm ra một bộ vô tội tư thái, chưa từng mê hoặc lòng người. Những người này trong lòng sớm đã chôn xuống hạt giống cửu hận, lão phu bất quá là đem nó thoáng thúc chút. Nói đến, ta âm cốt đạo mới thật sự là thuận theo dân tâm. Muốn trách, liền phái Minh đại nhân ngày thường làm việc quá mức, oán hận chất chứa quá sâu, thu nhận này thay. Cái này quả đáng, có thể chẳng trách người bên ngoài. Minh Hạo Phong nghe vậy ầm ĩ cười dài, âm thanh chấn chống ngõ hẻm, chỉ bằng những này bị ngươi mê hoặc giả yếu tàn tật, cũng muốn mệnh của ta. quanh người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, trần trụi trên da hiện ra giống mạng nhện đỏ sẫm đường vân, phản phất có dung nham tại dưới da lưu động. Tống Vinh, ngươi có thể từng thấy tận mắt chân chính đấu sát thắng vương công thể. Khen, bộ đao ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện, thức mở đầu như thủy triều sóng ngầm, chính là tu luyện đến viên mãn điệp lãng đao pháp. Tám tên tổ trưởng đã như để tuyến như tượng gỗ vừa lên, đứng núi chịu sào, người quanh thân nổi lên màu vàng đất vầng sáng, thân hình tăng vọt, một cái trọng quyền phá không mà đến, chính là khổ luyện công thể thôi phát đến cực hạn biểu hiện. Minh Hạo Phong thân hình hơi nghiêng, đao quang như điện, huyết quang vẽ hiện ở giữa, một đầu tay cụt bay lên giữa không trung. Tráng hán kia còn không kịp tiêu thảm, liền bị một cước đạp xương ngực vỡ vụn, bay ngược mà ra. Ba đạo đao quang đồng thời từ khác nhau góc độ bổ tới. Minh Hạo Phong mũi chân điểm nhẹ, thân hình như tơ liễu lơ lửng không cố định, đúng là từ đao vong khe hở ở giữa thông dòng xuyên qua. Lại là một môn viên mãn cấp thân pháp. Đỏ sậm đường vân tại hắn bên ngoài thân sáng rực lưu chuyển, mỗi đạo đường vân đều giống như vật sống rung động, giao phó hắn viễn siêu cùng cảnh tốc độ. Tại tu thành một đạo công thể, đột phá khai nguyên cảnh giới về sau, đa số người sẽ tại căn bản võ học bên ngoài, lại chọn một hai môn võ học tu hành, lấy bổ đấu chiến ngắn. Nhưng mà, Minh Hạo Phong lại giống như đem khoảng chừng 7-8 cửa hoàn toàn khác biệt võ học hòa vào một lò. Quyền ra như sập lôi, trường lạc tựa như bay phất phơ, chân quét như roi thép. Đủ loại võ học hạ bút thành văn, lại đều đạt đến cảnh giới viên mãn. Tám người vây công phía dưới, hắn không những không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại càng đánh càng cuồng. Ta nói qua, tàn phế trung quy là tàn phế. Hét to âm thanh bên trong, hắn ngũ chỉ thành trảo, lại ngạnh sinh sinh vồ nát Nghiêm Phạm Tùng đầu lâu. Trở tay một trường, lại sâu sắc ấn vào vệ hoàng lồng ngực. Xương cốt tiếng vỡ vụn như pháo liền vang.